Chương 1, buộc dây tơ hồng cho Hoàng Dung. Chương 1, buộc dây tơ hồng cho Hoàng Dung phát hiện linh hồn dao động đã khôi phục bình thường, đang đọc thông tin chế độ thay đổi, chính thức đặt tên là Nguyệt Lão hệ thống. Đinh, Nguyệt Lão hệ thống trói buộc ký chủ, không thể thay đổi. Đinh, ngài có một túi quà tân thủ, xin hãy chú ý nhận. Trời có gió mưa bất chợt, rõ ràng là mùa cuối xuân sắp sang hè, bầu trời lại đột nhiên đổ tuyết trắng. Đêm tàn ngày rạng, tuyết động trên mặt đất đã cao đến một thước, bốn bề tĩnh lặng, không một bóng người. Giữa nền tuyết trắng xóa, có một bóng người áo quần rách dưới đang nằm sấp. Hắn không biết mình xuất hiện từ lúc nào, đã nằm đó bao lâu, kỳ lạ là trên người hắn lại không dính một hạt tuyết nào. Tất cả những bông tuyết sắp rơi xuống người hắn đều đột nhiên bay sang một bên, dường như có một lớp màng mỏng vô hình bao phủ lấy hắn. Cuối cùng, nam nhân cũng mở đôi mắt ngáy ngủ. Vừa mới quan sát môi trường xung quanh, còn chưa kịp hoàn hồn, một dòng thông tin đã ùa vào đầu Lý Dụng. Không cần xem kỹ, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã rõ ràng. Như thể đó vốn là ký ức của hắn. Nguyệt Lao hệ thống. Lý Dụng có chút ngơ ngác, đặc biệt là hai chữ cuối, luôn có cảm giác quen thuộc. Đây không phải là bàn tay vàng của nhân vật chính trong tiểu thuyết mạng sao? Chuyên dùng để an thân lập mệnh, ra vẻ, tán gái ở dị giới, lẽ nào ta xuyên biệt rồi? Lý Dục đột nhiên kinh hãi. Nếu không có dòng thông tin đột ngột xông vào đầu, hắn sẽ không bao giờ tin chuyện này có thể xảy ra thật, hơn nữa còn xảy ra với chính mình. Nhưng bây giờ, Lý Dục đội vàng nhìn quanh, phóng tầm mắt ra xa, một màu trắng xóa mênh mông, chỉ có những cây tùng bách xanh biếc và những bụi tre bất khuất đang ngạo nghễ đứng trong gió lạnh. Một cơn gió lạnh ập đến, kéo hắn từ trong cơn mơ màng trở về thực tại. Lạnh quá. Lý Dục lúc này mới để ý mình chỉ mặc một chiếc áo dài rách nát, hơn nữa còn là trang phục của người xưa. Tuy chất vải có vẻ không tầm thường, nhưng dù sao cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, không thể giữ ấm. Lúc này, Lý Dục không còn bận tâm đến những thứ khác, vứt hết mọi chuyện ra sau đầu. Hắn chỉ biết, nếu không giải quyết vấn đề giữ ấm, mình sẽ sớm chết quóng. Nhưng bây giờ, xung quanh không một bóng nhà. Trong lúc cấp bách, trong đầu Lý Dục lóe lên một tia sáng, nhớ lại một thông báo trước đó, túi quà tân thủ. Vừa hay, thử xem có mở ra được không, là ảo giác hay bàn tay vàng thì phải xem lần này. Lý Dục xoa xoa cánh tay, tạo ra một chút hơi ấm, ý niệm vừa động, mở túi quà tân thủ. Đinh, ngài nhận được 10 vật phẩm sau thần châu tư liệu đồ: một tấm bi tô thanh phòng, kèm thuốc giải, một bình giấy ăn, một túi thẻ sao chép võ học nhân vật ngẫu nhiên, một tấm coca, một thùng tịch trần y y, một bộ tịch trần hoa, một đôi quan khí thuật viên mãn, võ thần chi tâm, một viên dây tơ hồng nhân duyên cấp 5, một sợi. Lý Dục mừng rỡ, ngay khi nhìn thấy tịch trần y y và tịch trần hoa, liền vội vàng dùng ý niệm lấy ra. Trước mắt đột nhiên xuất hiện hai luồng sáng, Lý Dục đưa tay ra bắt lấy, liền nắm được một bộ quần áo và một đôi giày. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào hai vật, hắn cũng biết được công dụng của chúng. Thứ nhất, không bị nước lửa xâm phạm, có thể chống lại binh khí phàm trần thông thường đâm chém, dù vô tình bị hư hại cũng có thể tự động sửa chữa, thời gian sửa chữa tùy thuộc vào mức độ hư hại và cấp bậc của vũ khí gây ra. Thứ hai, không dính bụi bẩn và tự động thanh lọc cơ thể chủ nhân. Thứ ba, đông ấm hệ mát. Sau khi Lý Dục thay quần áo và giày mới, toàn thân lập tức ấm áp, vô cùng thoải mái, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới có thời gian để suy nghĩ những chuyện khác. Sự thật chứng minh, Nguyệt Lao hệ thống là có thật, và hắn cũng đã đến một nơi gọi là Thần Châu, trở thành một xuyên biệt giả trong tiểu thuyết. Có lẽ cả đời này hắn không thể quay về được nữa. May mà phụ thân hắn là một nhà khảo cổ học, mẫu thân là giảng viên đại học, kinh tế gia đình không phải lo lắng, còn có một ca ca nghiên cứu sinh học giỏi, phẩm chất tốt, sự biến mất của hắn cũng không đến nỗi làm sụp đổ cả gia đình. Nghĩ đến đây, Lý Dục hơi yên tâm, nhưng rồi lại nhíu mày, có gì đó không đúng, tại sao luôn cảm thấy thiếu cái gì đó mà ta lại không nhớ ra được. Lý Dục kinh ngạc không chắc chắn, ký ức của mình dường như đã mất đi một mảnh, hơn nữa còn là một mảnh rất quan trọng. Ít nhất là làm thế nào hắn xuyên việt đến đây, hắn hoàn toàn không nhớ gì cả. Thậm chí mình là thân xác xuyên việt hay linh hồn xuyên việt cũng không rõ. Nếu nói là thân xác xuyên việt, tại sao hắn lại mặc quần áo người xưa, hơn nữa còn để tóc dài? Nếu nói là linh hồn xuyên việt, hắn lại không hề cảm thấy xa lạ với cơ thể này, hơn nữa mọi nơi đều giống hệt trong ký ức, không giống như chim khách chiếm tổ chim sẻ. Suy nghĩ mãi không ra, Lý Dục cũng đành bỏ cuộc. Đã đến thì cứ ở, biết đâu một ngày nào đó trong tương lai mình sẽ nhớ ra. Sắp xếp lại tâm trạng, không còn nỗi lo về sau, Lý Dục cũng nên suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại và tương lai của mình. Thế là hắn tập trung vào 8 vật phẩm còn lại. Giấy ăn và coca tạm gác sang một bên, Lý Dục lập tức lấy ra thần châu tư liệu đồ. Ánh sáng chìm vào tâm trí, thông tin cơ bản của thế giới này trực tiếp hòa vào ký ức, như thể hắn vốn là một người thần châu bản địa. Phân tích một lúc, sắc mặt Lý Dục có chút kinh ngạc. Thần châu này võ đạo thịnh hành, là một thế giới mà triều đình và giang hồ cùng tồn tại. Trong đó, 7 đại hoàng triều vững vàng chiếm giữ vùng trung nguyên màu mỡ nhất và một phần thảo nguyên, gồm Tần, Hán, Uy, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Mỗi hoàng triều đều có một giang hồ riêng, mỗi nơi diễn ra những câu chuyện hào hùng, bi tráng. Xung quanh 7 đại hoàng triều còn có rất nhiều quốc gia lớn nhỏ như Liêu quốc, Kim quốc, Tây Hạ, Đại Lý, Thổ Phồn, Đông Doanh, Cao Lô Ly, v.v. Những quốc gia này hoặc là phụ thuộc vào một nước lớn nào đó để cầu hòa bình và che chở, hoặc là kiêu ngạo bất tuân, thỉnh thoảng lại gây chiến với nước lớn, chờ thời cơ thuận tính thay thế. Thấy đến đây, trong lòng Lý Dục này sinh một suy đoán hoang đường. Cho đến khi xem xong thông tin cơ bản của các giang hồ lớn, hắn mới chắc chắn đó là sự thật. Đại Tần La Võng, Chư Tử Bách Gia, Thiên Hạ Hội, Chí Tôn Minh, Âm Vi Phái, Nam Bắc Từ Hàng, Thiếu Lâm Cái Bang, Nga Mi Võ Đàng, Ma Sư Cùng, Thiên Điệu Hội, từng thế lực bang phái hùng cứ một phương, uy phong lẫm liệt. Cái Nhiếp Vệ Trang, Thiên Đao Tà Vương, Hiệp Thám Đạo Soái, Phong Vân Tứ Lăng Sương, Tứ Đại Danh Bộ, Thất Kiếm Thiên Sơn, từng nhân vật kiệt xuất lần lượt xuất hiện, viết nên trang sử huy hoàng của mình trong thời đại này. đương nhiên không thể thiếu những thần nữ, thánh nữ, ma nữ, yêu nữ phong hoa tuyệt đại. Hoàng Dung lưu tinh, thủy xanh tô anh, dương châu nhị mỹ, thiên địa song linh, phiêu nhớ ngưng ngưng, a thanh thanh thanh, lạc thần bế nguyệt, ngu cơ diễm linh. Nói tóm lại, đây là một thế giới tổng võ. Và những mối quan hệ nhân vật vốn không thể cùng tồn tại trong một đời, cũng đã có sự điều chỉnh. Có người ông cháu đảo lộn. Như đại lý Đoàn Thị, nam đế nhất đăng vốn là hậu duệ của Đoàn Dự lại biến thành tổ tiên. Có người đổi cha mẹ. Như người trấn thủ Tương Dương và sinh ra hai mỹ nhân phụ tướng, không phải là Quách Tĩnh Hoàng Dung, mà là một cặp vợ chồng tên Quách Bình và Hoa Hành. Nga Mi tổ sư lại là một nữ tử tên Tần Tư Dung. Tóm lại, thế giới này đã dùng một cách kỳ quái để khiến các giang hồ lớn và các nhân vật phong vân cùng tồn tại trong một đời. Làm rõ những điều này, Lý Dục không nói nên lời, thế giới này khiến hắn cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lấy Bi Tô Thanh Phong ra xem, hiệu quả giống như trong Tiên Long Bát Bộ tạm thời chưa cần dùng đến, liền để sang một bên. Thẻ sao chép võ học nhân vật ngẫu nhiên, lại có thể sao chép toàn bộ võ học của một nhân vật nào đó ở Thần Châu. Tức là không thể sao chép sự lĩnh ngộ và kinh nghiệm võ học. Lý Dục mân mê tấm thẻ tinh xảo trong tay, thở dài. Thứ này là một bảo vật, nhưng là một bảo vật dựa vào nhân phẩm, so vận may. Nếu có thể ngẫu nhiên sao chép được một đại lao võ lâm nào đó, tự nhiên là ngàn vàng không đổi. Nếu ngẫu nhiên sao chép một võ giả gà mở bất nhập lưu, thì chỉ là một tấm thẻ bỏ đi. Tiếp theo, quan khí thuật cấp viên mãn là tiêu hao tinh thần để quan sát khí vận của người khác. Đây là một kỹ năng có thể dùng được ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Lý Dục không nghĩ ngợi gì mà hấp thu ngay. Hai mắt trợn mắt lạnh, đồng thời biết được phương pháp vận hành. Hắn vô thức ngẩng đầu, tập trung tinh thần, ngưng mắt quan sát khí vận của mình. Chỉ thấy một luồng khí màu cam như khói bếp lượn lờ, bốc lên, tụ mà không tan. Chỉ là màu cam thôi sao? Lý Dục nhíu mày, ngay sau đó trong đầu một trận choáng váng, chính là do tinh thần hao tổn quá độ, lập tức thu lại quan khí thuật. Tâm trạng của hắn không tốt lắm, bởi vì theo ghi chép của quan khí thuật, cấp bậc khí vận chia làm 7 bậc, từ thấp đến cao lần lượt là đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím. Và mỗi màu khí vận cũng có mạnh yếu. Yếu thì như một làn khói hương, mạnh thì thiên linh bốc lên cổ sáng khí vận, thẳng lên 9 tầng trời. Dựa vào đó, Lý Dục biết khí vận của mình cũng chỉ hơn chúng sinh bình thường một chút. Điều này khiến hắn rất khó hiểu, người có hệ thống sao có thể khí vận mỏng manh như vậy? Tức là không ai có thể cho hắn câu trả lời. Tạm thời kìm nén cảm xúc, xem xong Võ Thần Chi Tâm, trái tim Lý Dục không khỏi đập thình thịch. Võ Thần Chi Tâm là người sinh ra đã trăm mạch thông suốt, là kỳ tài võ học trăm năm có gặp, hơn nữa còn có năng lực đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba. Về mặt dung hội quán thông võ học, hiệu suất còn hơn người thường cả trăm lần, thậm chí đối với người thường là cơ duyên khó cầu như lỗ ngộ, đối với người này cũng không có gì lạ. Năng lực này, đối với việc sau này sáng tạo võ học của riêng mình, thành tựu võ thánh nhân tiên, là vô cùng quan trọng. Không hề khoa trương khi nói, người sở hữu võ thần chi tâm, chỉ cần không tự tìm đường chết, hoặc không chết hiểu giữa chừng, trở thành đại lao võ lâm là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngoài ra, võ thần chi tâm còn có một năng lực khác, đó là tăng cường độ thân thiện của các loại thần binh đối với người sở hữu, dù là lần đầu tiếp xúc, sử dụng cũng như cánh tay sai khiến. Tóm lại một câu, sở hữu võ thần chi tâm chính là võ thần bẩm sinh. Lợi ích như vậy không thể không lấy, Lý Dục đội vàng dung hợp nó. Ầm. Trong nháy mắt, trăm mạch thông suốt, một luồng khí thế không kiểm soát được bùng phát ra, tuyết động trong phạm vi một trượng bị quét sạch, bay là tả ra xa. Một bước vào tiên thiên. Cảnh giới đạt thành, chỉ cần bổ sung đủ chân khí, hắn có thể trực tiếp bỏ qua cảnh giới bất nhập phẩm và hậu thiên, trở thành cao thủ tiên thiên thực tụ. Ủa? Hậu thiên chi thể thành tiểu tiên thiên, không phải sẽ bài trừ tạp chất trong cơ thể sao? Sao của ta lại không có? Lý Dục có chút kinh ngạc, suy nghĩ kỹ. Đồ của hệ thống sẽ không lừa người, cảm giác trăm mạch thông suốt cũng là thật, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất, cơ thể của mình không có tạp chất để bài trừ. Kết luận này khiến Lý Dục cảm thấy có chút khó tin, nhưng ngoài ra hắn cũng không nghĩ ra được lời giải thích nào khác. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể tạm gác lại. Có lẽ sau này cảnh giới cao hơn, tầm mắt rộng hơn, tự nhiên sẽ hiểu. Vật phẩm tân thủ cuối cùng, dây tơ hồng nhân duyên cấp 5. Lý Dục nhanh chóng hiểu rõ tác dụng, chính là buộc chặt nhân duyên của một đôi nam nữ, kết thành vợ chồng. Đồng thời, dây tơ hồng nhân duyên chia làm 5 cấp, cấp 1 thấp nhất, cấp 5 cao nhất. Người được dây tơ hồng cấp 1 nối liền, hai bên sẽ có duyên vợ chồng, nhưng định sẵn duyên lành đa đoan, giữa đường sẽ phải trải qua muôn vàn khổ nạn, hơn nữa chưa chắc đã có thể bên nhau trọn đời, có khả năng hợp rồi lại tan. Người được dây tơ hồng cấp 2 đến cấp 4 nối liền, cấp càng cao, duyên vợ chồng càng nặng, càng khó chia lìa. Còn đến cấp 5 thì chẳng khác nào dùng khổn tiên thẳng chói hai người lại với nhau, loại không thể tách rời, hơn nữa không thể xảy ra tình tiết cầu huyết như một bên vô tình thất thân. Biết được những điều này, Lý Dục trợn mắt há mồm. Đây đúng là Nguyệt Lao danh xứng với thực mà. Sau cơn kinh ngạc, Lý Dục bắt đầu suy nghĩ. Hầu như không cần suy nghĩ, trong đầu đã hiện ra một bóng hình. Tiểu Hoàng Dung của Đào Đào Hoa. Đây là nhân vật nữ mà Lý Dục yêu thích nhất trong tất cả các tác phẩm võ hiệp hắn đã xem, không có ai khác. Mỹ nhân đệ nhất võ lâm trong xạ điêu anh hùng truyện thông minh lanh lợi, tài nấu ăn vô song. Trái tim Lý Dục không kìm được mà đập thình thịch, sau đó bắt đầu tìm hiểu chức năng của Nguyệt Lao hệ thống. Rất nhanh, hắn đã hiểu rõ. Theo lời hệ thống, trong một thế giới khép kín, tổng lượng khí vận của trời đất là không đổi, luôn luôn chuyển. Khí vận giữa chúng sinh cũng mạnh yếu khác nhau, đồng thời khí vận của mỗi cá nhân cũng có tăng có giảm, lên xuống thất thường. Và Nguyệt Lao hệ thống chính là để Lý Dục đi cấp đoạt khí vận của người khác. Cách thức cấp đoạt có rất nhiều, ví dụ như cấp đi cơ duyên vốn có của ai đó, bao gồm võ học, tài phú, thân phận, địa vị, thậm chí là nhân duyên của hắn. Thủ đoạn tàn nhẫn hơn một chút, ví dụ như phá hoại kế hoạch sắp thành công của người khác, hoặc trực tiếp chém giết tiên mệnh chi tử và những người có khí vận lớn. Những việc này đều có thể cướp đoạt khí vận của đối phương. Nhưng hệ thống sở dĩ tên là Nguyệt Lão hệ thống mà không phải khí vận cướp đoạt hệ thống là vì nghề nghiệp mà Lý Dục thức tỉnh là Nguyệt Lão. Điều này đã định sẵn, cướp đoạt nhân duyên định mệnh mới là cách chính để hắn cướp khí vận. Còn những cách khác chỉ có tác dụng ở giai đoạn đầu của hệ thống, hơn nữa hiệu suất rất thấp, càng về sau càng thấp, cho đến khi hoàn toàn vô dụng. Xem xong những điều này, Lý Dục ngơ ngác. Cướp nhân duyên, cướp vợ người, đoạt khí vận. Đây là bắt ta không làm người hả? Lý Dục im lặng. Hắn thể, lúc mới biết tác dụng của dây tơ hồng nhân duyên, hắn chỉ nghĩ đến một mình Hoàng Dung, cũng không nghĩ sẽ dùng với những nữ tử khác, mà bây giờ hệ thống lại ép hắn. Hạt dự, nghĩ thôi đã thấy. Hơi kích thích. Càng nghĩ càng hăng, Lý Dục bất giác nở nụ cười của Tào Tặc. Không đúng, Tào Tặc thích vợ người ta, còn hắn là phải ra tay trước, người khác đừng hòng nhúng chạm. Nghĩ đến đây, Lý Dục vội vàng lấy dây tơ hồng nhân duyên ra, trong lòng thầm niệm Hoàng Dung của Đạo Đào Hoa. Lập tức, đầu kia của dây tơ hồng hiện lên hình ảnh một thiếu nữ xinh xắn, cùng với thông tin cơ bản của nàng. Lý Dục ngắm thiếu nữ một lúc lâu, mới liên tiếp rời mắt đi, liếc qua thông tin nhân vật, ánh mắt ngưng lại. Tiểu Hoàng Dung 15 tuổi rồi. Đây là sắp gặp Quách Tĩnh sao? Không được. Một cô nương hoạt bát như vậy, Quách ngốc không giữ được đâu, để ta. Lý Dục không nghĩ ngợi, liền dùng dây tơ hồng nhân duyên cấp cao nhất buộc mình và Hoàng Dung lại với nhau. Chương 2, Hoàng Dung, đại ca, ngươi là người tốt. Chương 2, Hoàng Dung, đại ca, ngươi là người tốt. Cùng lúc Lý Dục tìm hiểu chức năng của Nguyệt Lao hệ thống, tại Trương Gia Khẩu, Kim Quốc, cách đó 6.000 dặm. Trong một tiểu lầu lớn, có một người lớn một người nhỏ ngồi đối diện nhau cùng một bàn. Người lớn, thân hình cao to và mỡ, mày rậm mắt to, da hơi ngăm đen, tướng mạo thật thà, trông như một nông dân cày ruộng, nhưng lại khoác trên mình một chiếc áo khoác lông tròn đen. Dù là người kiến thức nông cạn nhất cũng biết đó là một món đồ đắt tiền, cho thấy người này không giàu thì cũng sang. Người nhỏ, ăn mặc như một tên ăn mày, quần áo rách dưới, thân hình gầy gò, trông khoảng 15-16 tuổi. Trên đầu đội lệch một chiếc mũ da rách đen xì, mặt mũi tay chân toàn là than đen, không còn nhận ra được diện mạo ban đầu. Khi cười khúc khích, để lộ hai hàm răng trắng mướt, sáng bóng, hoàn toàn không tương xứng với cả người, một đôi mắt đen lấy lại càng linh động. Ai đã xem Xạ Điêu Anh Hùng chuyện thì biết hai người này chính là nam nữ chính trong chuyện, Quách Tĩnh và Hoàng Dung lần đầu gặp nhau. Hoàng Dung ăn trộm bánh bao bị bắt, Quách Tĩnh ra mặt giải vây, còn hào phóng mời khách, hai người liền ngồi vào bàn. Giống như trong nguyên tác, tiểu nhị nhìn mặt mà bắt hình dong, coi thường Hoàng Dung ăn mặc như ăn mày, nhưng thoáng chốc đã bị tiểu đầu bếp Hoàng Dung dùng kiến thức ẩm thực khuất phục. Sau đó, Hoàng Dung còn gọi hơn 20 món rượu và thức ăn, Quách Tĩnh cũng không để tâm, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Đặc biệt là Hoàng Dung tính tình hoạt bát, thích chơi đùa, những câu chuyện thú vị ngoài biên ải như bắn thỏ, bán điêu, cưỡi ngựa, bắt sói mà Quách Tĩnh kể, lập tức khiến nàng vô cùng hứng thú, trong mắt tràn đầy nụ cười ngây thơ trong sáng. Không biết tự lúc nào, một bàn thức ăn nóng đã nguội lạnh. Hoàng Dung vung tay nhỏ, đổi một bàn thức ăn nóng mới, còn Quách Tĩnh không biết giá trị của tiền bạc cũng không nhận ra đây là một sự lãng phí lớn, mọi việc đều nhường nhịn. Sau đó, hắn lại tặng áo lông chồn để giữ ấm, lại tặng vàng, đối với Hoàng Dung có thể nói là chăm nghe một thuận, có cầu tất ứng, khiến Hoàng Dung đang giận dỗi bỏ nhà đi lang thang cảm động vô cùng. Ngay lúc Hoàng Dung rưng rưng nước mắt, sắp sửa nức nở thành tiếng, trong đầu đột nhiên một trận lạnh lẽo, như có cơn gió lạnh thổi qua, trực tiếp thổi bay đi cảm xúc cảm động mà nàng đã dồn nén đến đỉnh điểm. Hoàng Dung có chút ngơ ngác. Ủa? Sao đột nhiên lại không khóc được nữa? Không đúng. Tại sao ta phải khóc? Ta là hoàng nữ hiệp tương lai, sao có thể khóc lóc trước mặt người khác? Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải mất mặt lắm sao? Nghĩ đến đây, Hoàng Dung sụt xịt mũi, lặng lẽ lau đi vết nước mắt ở khóe mắt. Nhớ lại phản ứng của mình vừa rồi, nàng cảm thấy có chút buồn cười, không kìm được mà mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn Quách Tĩnh một cái, Hoàng Dung nghiêm túc nói, "Lại ca, ngươi là người tốt, một người tốt thực sự, ăn bữa cơm này với ngươi ta rất vui." Quách Tĩnh ngây ngô cười, "Huynh đệ vui là được rồi, vui là được rồi." Hoàng Dung đột nhiên đứng dậy, "Đại ca, ta ăn no rồi, chúng ta đi thôi." Quách Tĩnh trả tiền, hai người cùng nhau xuống lầu. Hoàng Dung quấn chặt áo lông chồn, nói, "Đại ca, đã làm phiền rồi, ta phải đi đây." Ân tình tặng áo, tặng vàng, mời cơm lần này, ta nhất định sẽ ghi nhớ, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nói xong, Hoàng Dung dứt khoát quay người, đi theo một cảm giác mơ hồ. Quách Tĩnh tuy lưu luyến không rời, nhưng cũng không dám mở miệng giữ lại. Nhìn bóng lưng Hoàng Dung ngày càng xa, trong lòng Quách Tĩnh trống rỗng, như mất đi cả tim gan, khó chịu không nói nên lời. Bên kia, sau khi Lý Dục dùng dây tơ hồng nhân duyên trói buộc mình và Hoàng Dung, nhìn sợi dây từ thực hóa hư, một sợi chỉ đỏ mà chỉ hắn dùng quyền năng Nguyệt Lão mới thấy được thẳng về phương Bắc, liền biết chuyện đã thành, lòng vô cùng mãn nguyện. Đồng thời, hắn cũng đã nắm được đại khái cách sử dụng hệ thống. Tóm lại, là để hắn đi cướp đoạt khí vận, điểm khí vận có thể dùng để rút thưởng, hoặc trực tiếp đến cửa hàng chỉ định mua. Đương nhiên, giá của cái sau tương đối đắt hơn nhiều. Nhìn những thứ trong vòng quay may mắn và cửa hàng, Thái Huyền Kinh, Chiến Thần Đồ Lục, Huyết Bồ Đề, Chú Nhan Đan, Hồi Hồn Đan, Hiên Viên Kiếm, Tiểu Thiên Mã, 12 con giáp phụ chú, Ngũ Lôi Phủ, đủ các loại, muôn hình vạn trạng. Lý Dục nhìn hoa cả mắt, không thể rời mắt đi được. Một lúc sau, Lý Dục bình tĩnh lại, phấn chấn tinh thần, đi theo hướng sợi dây đỏ chỉ, muốn hội ngộ với Hoàng Dung. Đối với người vợ tương lai nửa đường cướp được này, Lý Dục rất quan tâm. Bởi vì sợi dây đỏ chỉ về phương Bắc, vậy thì lúc này Hoàng Dung chắc chắn không còn ở đảo Đào Hoa, mình tìm được nàng sớm một ngày, tiểu Hoàng Dung cũng bất khổ một ngày. Trên đường, Lý Dục mân mê thẻ sao chép võ học nhân vật ngẫu nhiên cuối cùng vẫn quyết định đánh cược một phen, dùng ngay bây giờ. Trong thế giới võ đạo thịnh hành, mạng người như cỏ rác này, không có võ nghệ phòng thân, một người bình thường chạy lung tung tỷ lệ tử vong là cực cao. Lý Dục không muốn trở thành nỗi xấu hổ của các xuyên việt giả. Ý niệm vừa động, tấm thẻ hóa thành một luồng sáng, hòa vào cơ thể Lý Dục. Giây tiếp theo, hắn biết mình đã sao chép được võ học của ai, đầu tiên là sức sở, sau đó vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt. Lại là hắn. Lý Dục lẩm bẩm, có cảm giác không thật. Với mức độ khí vận hiện tại của mình, lại may mắn sao chép được một đại lão võ lâm. Vô Nhai Tử, một trong ba lão của Thiên Long Bát Bộ, thực lực của hắn, dù ở thế giới tổng võ này cũng có thể xếp vào hàng đầu. Mà võ công nhập môn của Tiêu Giao phái trên người hắn, không chỉ mạnh mẽ thực dụng, mà còn phiêu giật tiêu sái, có thể nói là vũ khí tuyệt sắc để ra vẻ, tán gái, rất hợp ý Lý Dục. Lý Dục thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh sau này mình biểu diễn trước mặt mọi người, Tiểu Hoàng Dung phấn khích vỗ tay cho mình. Nghĩ thôi đã thấy sướng. Lúc này, trong đầu ùa vào dòng thông tin. Thông tin ký chủ đã được làm mới Nguyệt Lao hệ thống ký chủ, Lý Dục nghề nghiệp, Nguyệt Lao khí vận, cam, không thể quy đổi, không, có thể quy đổi, tình nhân, không làm ai, không cảnh giới, tiên thiên sơ kỳ, thiếu hụt, thiên phú, võ thần chi tâm, quan khí thuật, viên mãn, võ học, Bắc Minh thần công, lăng ba vi bộ, tiểu vô tướng công kỹ năng, không vật phẩm, giấy ăn một túi, coca một thùng sức mạnh siêu phàm do hệ thống ban cho, được tính là thiên phú của ta sao? Lý Dục nhìn vào mục thiên phú một lúc, rồi chìm đắm tâm trí vào võ học. Khi dung hợp võ thần chi tâm, Lý Dục không chỉ trăm mạch thông suốt, mà còn tự động hiểu rõ các kinh mạch huyệt vị, cũng như cách tạo ra khí cảm, cách tụ khí vật khí. Lúc này, hắn không có nội lực trong người, con đường võ đạo cũng mới bắt đầu, vì vậy học Bắc Minh thần công, hiệu suất cực cao. Bắc Minh thần công có thể nói là một trong những môn võ học mà Lý Dục yêu thích nhất. Ý tưởng cao siêu, chức năng toàn diện, hơn nữa còn là một trong số ít những môn võ học có thể giúp một tay mơ võ đạo nhanh chóng trở thành cao thủ. Hút nội lực của người khác, nhanh chóng trỗi dậy, để công sức khổ luyện mấy chục năm của người khác làm áo cưới cho mình. Chỉ cần kinh mạch chịu đựng được, về lý thuyết có thể hút vô hạn. Chú thích: thiết lập của chuyện này, nội lực và chân khí chỉ là cách gọi khác nhau, không có sự khác biệt nào khác, thống nhất các loại võ công. Người luyện Bắc Minh thần công trước, còn có thể phá vỡ lẽ thường, đồng thời học nhiều môn công pháp, không xung đột với nhau. Âm dương kiêm bị. Bắc Minh chân khí có thể nóng rực như lò lửa, cũng có thể lạnh hơn băng giá. Chân khí tự động hộ thể, lại còn mạnh mẽ bá đạo, đối đầu với võ giả cung cấp, có thể dùng sức gáp đảo người. Ngoài ra, còn có các tác dụng khác, như khinh công, kháng đầu, v.v. Với những chức năng trên, Bắc Minh thần công, môn võ học này, được xếp vào hàng thiên giai thượng phẩm. Vì đã dung hợp võ thần chi tâm, Lý Dục được coi là kỳ tài võ học trăm năm có một, chỉ một lát sau, đã tu luyện Bắc Minh thần công đến nhập môn. Nửa canh giờ sau, đã trực tiếp tiểu thành. Sau đó, Lý Dục lại bắt đầu nghiên cứu tiểu vô tướng công. Còn lăng ba vi bộ thì bị hắn tạm thời vứt ra sau đầu. Không phải Lý Dục không muốn học, mà là không học được. Chỉ vì lăng ba vi bộ liên quan đến kiến thức kinh dịch, Lý Dục đối với cái này một chữ bẻ đôi cũng không biết, tự nhiên bỏ tay, dù thiên phú võ học có cao đến đâu cũng vô dụng. Biết là biết, không biết là không biết. Lý Dục quyết định, sau khi vào thành phải mua một cuốn kinh dịch xem thử. Nửa ngày sau, Lý Dục ra khỏi rừng núi, cuối cùng cũng thấy người trên con đạo. Thông qua thần châu tư liệu đồ, Lý Dục đã sớm biết mình đang ở trong lãnh thổ Đại Tống, phong tục tập quán cơ bản đều nắm rõ, không đến nỗi hai mắt bôi đen. Ngẫu nhiên chặn một người qua đường, hỏi xem gần đây có thổ phỉ hoành hành không. Người qua đường ngơ ngác, sau đó dưới ánh mắt thân thiện của Lý Dục, chợt bừng tỉnh. Hóa ra là một vị thiếu hiệp trừ gian dị bạo, hành hiệp trượng nghĩa, nhìn thấu sự thật người qua đường trong lòng yên tâm, cũng không còn sợ Lý Dục nữa. Nghĩ rằng một hiệp sĩ như vậy sẽ không làm khó một người bình thường như mình, lập tức tuân ra như chút đậu về mấy băng cướp gần đây và những hành vi tàn bạo của bọn hắn. Đại Tống tuy kinh tế phồn vinh, là nước giàu có nhất trong bảy đại hoàng triều, nhưng trọng văn khinh võ, hoàng đế ngu ngốc vô năng, triều đình gian thần nắm quyền, cả đất nước tự nhiên không thái bình, khắp nơi ô uế, không biết bao nhiêu người trở thành thổ phỉ. Thủy Bạc Lương Sơn là một ví dụ điển hình. Nhưng qua thần châu tư liệu đồ, Lý Dục biết thế lực miệng hô thay trời hành đạo thực chất không việc gác nào không làm này vẫn chưa ra đời. Nếu không, hắn không ngại đi một vòng Sơn Đông, vặn đầu hất toàn phong xuống làm bóng đá, rồi moi tim gan của bài cước hổ ra ngâm rượu, gậy ông đập lưng ông. Sau khi nghe một chàng thao thao bất tuyệt, Lý Dục cuối cùng cũng có mục tiêu, rồi đi xa trong ánh mắt tiếc nuối của người qua đường. Lý Dục tuy đã tu luyện được một ít chân khí qua Bắc Minh thần công, nhưng còn lâu mới đầy, chưa được coi là võ giả tiên thiên thực thụ, hơn nữa không có kinh nghiệm chiến đấu, đương nhiên không thể một mình mạo hiểm, một mình đi đấu với cả một đám người. Nhưng hắn không phải là không có cách. Khóa chặt một sơn trại từ xa, Lý Dục đến đầu gió, lén mở bi tô thanh phong. Khí độc không màu không mùi, vô hình vô ảnh hòa vào gió núi, bay lượn về phía sơn trại, rất thuận lợi bị bọn hắn hít vào mũi. Không lâu sau, trong một loạt tiếng la hét kinh hoàng và chửi rủa, tất cả mọi người trong sơn trại đều ngã xuống đất, toàn thân mềm nhũn, không thể cử động. Lý Dục cũng không đội xuất hiện, lại thả thêm một lúc khí độc, rồi mới từ từ tiến lại gần. Hắn bắt đầu từ những tên lính quen bên ngoài, hút nội lực của chúng để dùng, rồi dần dần tiến vào vòng trong, từng bước một. Điều khiến bọn cướp căm hận nhất là, Lý Dục dường như là một người theo thuyết âm mưu, sợ có người giả chết hại hắn, nên mỗi lần hút nội lực, đều cầm một hòn đá đập vào đầu người ta. Hòn đá không lớn không nhỏ, không đến nỗi đập chết người tại chỗ, nhưng sẽ làm người ta ngất đi, hoàn toàn mất khả năng chống cự. Hơn nữa, mỗi lần đập đá xong, hắn đều làm một tư thế nghiêng người, rõ ràng là luôn sẵn sàng bỏ chạy. Tư thế cẩn thận chưa từng thấy đó, khiến tất cả bọn cướp đều tuyệt vọng. Đây là không cho một chút cơ hội nào cả. Chết người nhất là, tên tiểu bạch kiểm này rõ ràng không phải là một tay mơ nhân tử, mỗi khi hút xong nội lực của một người, đều dùng dao cắt cổ bọn hắn. Ngay cả những người bình thường chưa luyện ra nội lực, hắn cũng không tha. Rõ ràng là muốn giết sạch. Bọn cướp ban đầu cầu xin tha mạng, nhưng thấy Lý Dục không hề động lòng, liền quay sang chửi rủa. Lý Dục cũng không tức giận, bị những kẻ sắp chết này chửi vài câu mình cũng không mất miếng thịt nào, không đau không ngứa, chỉ lặp đi lặp lại hành động thu hoạch sinh mạng đó. Lý Dục có chút ngạc nhiên, trước đây hắn ngay cả một con gà cũng chưa từng giết, thấy người lớn giết gà vịt đều không nỡ nhìn mà tránh đi, nhưng bây giờ giết người lại vô cùng bình tĩnh, không có hưng phấn, không có khó chịu, dường như trong mắt hắn, mạng sống của một số kẻ đáng chết còn rẻ hơn cỏ rác. Đương nhiên, trong số những tên cướp chết dưới tay Lý Dục có thể có người vô tội, chỉ là bị ép buộc mà phải làm cướp. Nhưng Lý Dục rõ ràng không có thời gian để quan tâm nhiều như vậy, cũng không thể đi xác minh từng người xem lời bọn hắn nói là thật hay giả. Hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ, nhổ cỏ tận gốc để trừ hậu họa. Có lẽ sau này những người này sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho hắn, nhưng theo Lý Dục, đã kết thủ thì phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Nhân sinh vô thường, dù là người nhỏ bé đến đâu cũng không nên bị coi thường, vì không ai biết hắn sẽ có những cơ duyên gì. Có lẽ một ngày nào đó, người tự phụ sẽ ngã ngựa vì sự ngông cuồng của mình. Vì vậy, dưới lưỡi dao của Lý Dục, không có sự tha thứ. Không có gì bất ngờ, bao gồm cả tên cầm đầu, tất cả mọi người trong trại đều trúng độc, dễ dàng bị Lý Dục vắt kiệt giá trị rồi giết chết. Một lát sau, ngọn lửa hừng hực bốc lên, soi sáng cả bầu trời đêm. Mà người gây ra cảnh này đã sớm phất tay áo, không mang đi một áng mây nào. Chương 3, Lý Dục bàn về bảy vị hoàng đế chương 3, Lý Dục bàn về bảy vị hoàng đế. Một tháng sau, một bóng người màu trắng kỳ dị đi trên quan đạo. Nói hắn kỳ dị, là vì cách đi của bóng người đó thực sự kỳ quái. Không phải là đi thẳng về phía trước như người thường, mà là lúc thì đi chéo, lúc thì lùi nhanh, lúc lại như cây lúa bị gió mưa quật ngã, đổ rạp xuống đất, nhưng mỗi lần đều bật dậy vào phút cuối, như một con lật đật. Thân hình lắc lư di chuyển, tạo ra những bóng mờ, khiến người ta khó nắm bắt. Nhưng dù bày ra nhiều trò như vậy, tốc độ đi đường của bóng người đó vẫn cực nhanh. Khi đi qua người đi đường bên cạnh, thường chỉ lướt qua, vài cái chớp mắt đã đến cuối tầm mắt, quay lại đã biến mất không thấy đâu. Người không biết võ công nhìn thấy, còn tưởng mình bị ảo giác. Và người này chính là Lý Dục đang tu luyện Lăng Ba Vi Bộ. Trong một tháng qua, hắn đi về phía bắc, liên tiếp tiêu diệt thổ phỉ, thu nội lực của bọn hắn, tu vi đã đến tiên tiên hậu kỳ. Tức là, trong đó không có cao thủ nào ra hồn, phần lớn là người thường không có nội lực. Khi tu vi của Lý Dục tăng tiến, việc bật lông cừu từ những tên lâu la đó đã như muối bỏ bể, công sức bỏ ra và thu hoạch không tương xứng. Lý Dục lúc này mới không chuyên đi tìm phiền phức của bọn cướp nữa, chuyển sang tinh tu Lăng Ba Vi Bộ. Đương nhiên, Lý Dục cũng biết, nước cạn không nuôi được dao long. Những người đột phá tiên tiên đạt đến tông sư, đã là cao thủ hạng 2 trong giang hồ, rất ít người không có phẩm giá đến mức đi làm thổ phỉ, hắn không gặp được cao thủ là chuyện bình thường. Đừng nói là tông sư, võ giả tiên tiên Lý Dục cũng mới gặp được 2 người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn thuận buồm xuôi gió, quét ngang vô địch trong một tháng qua. Chú thích, trong chuyện này, hạng 1, 2, 3 không phải chỉ cảnh giới tu vi, mà là cấp độ thực lực tổng hợp của võ giả trên giang hồ. Trong thời gian này, Lý Dục còn vét sạch tài sản trong các sân trại. Vì những thứ không phải do hệ thống sản xuất không thể cho vào không gian hệ thống, nên Lý Dục chỉ có thể giữ lại một ít ngân phiếu và bạc vụn trên người. Số còn lại không mang đi được, hắn đều nhân lúc trời tối lén lút tặng cho những gia đình nghèo khổ, góp chút sức mọn. Đồng thời, Lý Dục còn vào thành mua một cuốn kinh dịch. Có lẽ võ thần chi tâm đã giúp Lý Dục ngộ tính tăng gọn, kinh dịch tuy không phải võ học, nhưng nắm được một số đạo lý đơn giản cũng không thành vấn đề. Lý Dục nhanh chóng hiểu được các thuật ngữ như phụ muội vô vọng đại diện cho phương vị nào, việc tu luyện Lăng Ba Vi Bộ từ đó được đưa vào lịch trình. Nộ tính của hắn cực cao, nhanh chóng tu luyện đến đại thành, đang nỗ lực hướng tới viên mãn. Gần rồi, ta có thể cảm nhận được sắp gặp Tiểu Hoàng Dung rồi. Mắt Lý Dục sáng lên, tinh thần phấn chấn, sự mệt mỏi sau nửa ngày tu luyện tan biến ngay lập tức, vừa mong đợi vừa căng thẳng. Đi thêm một ngày, khi đêm xuống, mưa rào mùa hạ, đến nhanh tan nhanh. Lý Dục đành phải nghỉ đêm ở khách điếm. Ngày hôm sau, ăn no uống đủ, mặt đất cũng đã khô, hắn lại tiếp tục lên đường. Trời dần sáng, con đường trong rừng buổi sớm chỉ có một bóng trắng lướt đi như kinh hồng. Hoa cỏ ven đường sau cơn mưa còn đọng những giọt nước long lanh, không khí trong lành, khiến lòng người sảng khoái. Lý Dục không thích uống rượu, liền lấy ra Coca mà hệ thống rút được để uống. Khí ga kích thích lan tỏa trong miệng mũi, vị ngon sảng khoái, không khỏi ợ một tiếng. Đột nhiên, Lý Dục nhướng mày, ngay sau đó có một giọng nói vang lên bên cạnh, khinh công thật lợi hại. Lý Dục nhìn theo tiếng nói, thì thấy một tên ăn mày trung niên nhảy từ trên cây xuống. Nhìn kỹ, người này mặt chữ điển, cảm có chút râu, tay chân thu kệch, quần áo trên người vá chẳng vá đủ, nhưng lại giặt rất sạch sẽ, tay cầm một cây gậy trúc xanh, lưng đeo một cái hồ lô lớn sơn màu đỏ son, mặt đầy vẻ tán thưởng. "Ừm, ăn mày, thời gian này, địa điểm này." Lý Dục như có điều suy nghĩ, lại liếc nhìn bàn tay phải đang cầm hồ lô của hắn, chỉ có 4 ngón, một ngón trỏ bị cụt đến tận lòng bàn tay, trong lòng đã hiểu. Hóa ra là Bắc Cái Hồng Thất Công Hồng Lao tiền bối, van bối có lễ rồi. Múa dịu qua mắt thợ, không đáng để tiền bối khen ngợi như vậy. Lý Dục hành lễ của bậc hậu bối. Đối với Hồng Thất Công, trong lòng Lý Dục cũng có chút kính phục. Người này tuy ham ăn, nhưng lại hội tụ đủ mọi ưu điểm của một nhân vật chính, tính tình hòa ái, cơ trí và chính nghĩa. Theo nguyên tắc, tay hắn đã giết 231 người, ai nấy đều đáng tội chết, cả đời chưa từng giết oan một người, điều này hiếm có biết bao. Vì vậy, Lý Dục không tiếc lời bày tỏ sự kính trọng của mình. "Ồ, nhóc con ngươi nhận ra lão ăn mày này sao?" Hồng Thất Công lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ đối phương lại nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lý Dục cười nói, "Vạn bối đi đường này đã gặp không ít ăn mày, sao có thể không nhận ra tổ tông của ăn mày? Danh tiếng cửu chỉ thần cái, ở hai nước Tống Kim ai mà không biết, ai mà không hay." Hồng Thất Công cười ha hả, trong lòng lại có chút xấu hổ. Bình thường khi đùa giỡn với người khác, hắn đều tự xưng là tổ tông ăn mày, bây giờ lời này từ miệng người khác nói ra, hắn lại cảm thấy không được tự nhiên. Nếu hắn là tổ tông ăn mày, vậy tổ sư gia của cái bang là gì? Cái bang bang chủ tiền nhiệm Vong Kiếm Thông là gì? Gần hơn nữa, cái bang bang chủ của Đại Tống hiện nay là Kiều Phong, chẳng phải là hắn muốn ngồi lên đầu Kiều Phong làm cha sao? Tuy nhiên, Hồng Thất Công nghe ra lời nói của Lý Dục tuy có ý trêu chọc, nhưng không có ác ý, nên không tiện nổi giận, huống hồ hắn quả thực đã tự xưng như vậy, Lý Dục không hề ban cho hắn. Vừa giơ hồ lô lên định uống một ngụm rượu để giải tỏa sự ngượng ngùng, khóe mắt đột nhiên liếc thấy chai nước đen xì trong tay Lý Dục, lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc. "Tiểu Hoa, trong chai của ngươi là thứ gì vậy? Sao đen xì, như ngâm được vậy? Chẳng lẽ là thuốc độc sao?" Lý Dục nghe vậy cười, vừa định nói, đột nhiên cảm nhận được điều gì, liền nhìn sắc mặt Hồng Thất Công. Hồng Thất Công rõ ràng cũng đã phát hiện, nhưng không để tâm, chỉ mong Lý Dục trả lời. Lý Dục ánh mắt lóe lên, cười nói, "Thứ này của ta không phải thuốc độc, nhưng còn lợi hại hơn thuốc độc." "Ồ, đó là gì, mà còn lợi hại hơn cả thuốc độc?" Hồng Thất Công càng kinh ngạc hơn. Lý Dục cầm chai Coca lắc lắc, nói, "Thuốc độc của người khác nhiều nhất chỉ độc chết người, hoặc làm người ta sống không bằng chết. Thứ này của ta gọi là nước giải khát Coca, đảm bảo uống một ngụm là muốn uống nữa, uống thêm vài ngụm, cả đời cũng không rời được nó." "Tiểu Hoa, ngươi đừng có lừa lao ăn mày này nhé. Theo lời ngươi nói, chẳng phải còn ngon hơn cả ngự tiểu của hoàng đế sao?" Hồng Thất Công bị mấy câu của Lý Dục khơi dậy cơn thèm, miệng lưỡi sinh tân, thèm nhỏ dãi. Lý Dục ý vị sâu xa cười nói, "Tiền bối đã ở trong ngự chủ phòng làm hồ ly đại tiên 3 tháng, tự nhiên đã ăn qua đủ loại ngự thiện ngự tiểu, nhưng vãn bối đã dám nói như vậy, cũng có lý của ta." Hồng Thất Công nghe vậy kinh ngạc, trong lòng dấy lên một tia cảnh giác. Lén vào hoàng cung ngự chủ phòng ăn bụng 3 tháng, chuyện này làm rất kín đáo, ngay cả những đầu bếp đó cũng không hề hay biết, chỉ tưởng là hồ ly đại tiên làm, sao thanh niên trước mắt này lại biết rõ như vậy? Lẽ nào mọi hành động của mình đều bị hắn nhìn thấy hết rồi sao? Hồng Thất Công đột nhiên dùng mình, cảm thấy sau lưng lạnh toát. "Tiểu Hoa Hoa, ngươi đến đây để hỏi tội, muốn bắt lao ăn mày này về lĩnh thưởng sao?" "Lĩnh thưởng?" Lý Dục lắc đầu, "Tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối chỉ là một người giang hồ bình thường, không có chút liên quan nào với triều đình. Huống hồ Tống Hoàng ngu ngốc vô năng, là một tên phế vật, sao có thể sai khiến ta vì hắn mà hiệu lực?" Hồng Thất Công vốn nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe Lý Dục niệm mai Tống Hoàng như vậy, lập tức không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu Lý Dục thực sự là người của quan phủ, đến bắt hắn quy án, thì không thể nói ra những lời nhục mạ thiên uy như vậy. Tuy nhiên, là một người Tống thấm nhuần tư tưởng lý học, dù Hồng Thất Công nghĩa bạc vân thiên, tư tưởng trung quân ái quốc vẫn ăn sâu vào tâm hồn hắn, nghe những lời này của Lý Dục, liền cảm thấy không vui. Trong phút chốc, ngay cả việc Lý Dục làm sao biết hắn ăn bụng ở ngự chủ cũng quên mất. Đương nhiên, Hồng Thất Công cũng không nghĩ Lý Dục sẽ giải thích, vì điều này rất có thể liên quan đến bí mật của Lý Dục. Hồng Thất Công nhíu mày, không vui nói, "Tiểu Hoa Hoa, ngươi cũng là người Hán, là con dân Đại Tống, sao không nghĩ đến việc tận trung báo quốc, lại ở đây bàn tán chuyện không phải của hoàng đế?" "Tận trung báo quốc?" Lý Dục bật cười, niệm mai nói, "Đã từng có người nghĩ như vậy, rồi sao? Tiền bối lẽ nào đã quên 12 đạo kim bài và mạc tu hữu rồi sao?" Sắc mặt Hồng Thất Công biến đổi, rồi trở nên tái mét. Đại Tống danh tướng Nhạc Phi, dưới trướng Nhạc Gia Quân quét ngang vô địch, nổi tiếng với câu núi cao dễ lay, Nhạc Gia Quân khó chuyển. Cả đời ông trung thành tận tụy, tận trung báo quốc, nhưng ngay khi sắp thu phục lại đất đai đã mất, rửa sạch quốc sỉ, lại bị đâm sau lưng. 12 đạo kim bài liên tiếp, khiến bao năm công lao của Nhạc Phi đổ sông đổ bể. Tội danh mạc tu hữu, có lẽ có, giáng xuống, một danh tướng tiên cổ chết oan. Mà Đại Tống, vốn phải là bên chiến thắng, lại mặt dày đi bồi thường cầu hòa. Đó là nỗi sỉ nhục đến mức nào? Chuyện đó năm xưa chấn động thiên hạ, Đại Tống từ đó cũng bị gọi đùa là Đại Tống, Đại Biếu, Đại Túng, Đại Hèn. Đó không chỉ là nỗi sỉ nhục của một hai người, mà là nỗi sỉ nhục của tất cả con dân Đại Tống, thậm chí là của tất cả người Hán. Đương nhiên, người duy nhất không cảm thấy xấu hổ, có lẽ chính là vị Tống Hoàng cao cao tại thượng kia. Hồng Thất Công không còn giữ được phong thái tiêu sái của bậc cao nhân, mặt lạnh như tiền, hai tay nắm chặt, trong lòng lửa giận ngùn ngụt, sát ý sôi trào. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bất lực buông tay. Giết vua. Đừng nói trong hoàng cung đại nội cao thủ như mây, hắn căn bản không làm được, cho dù làm được, hắn cũng không xuống tay nổi. Thiên địa quân tân sư. Thời đại này, uy nghi và tầm quan trọng của quân vương đã ăn sâu vào lòng người. Lý Dục lại không dừng lại, mà tiếp tục nói, Trung Nguyên hiện nay có 7 đại hoàng triều, 7 vị quân chủ. Tần Hoàng chưa đến tuổi nhược quán, chấp chính chưa đầy 2 năm, đã lật đổ được tể tướng Lữ Bất Vi quyền thế ngút trời, độc chiếm đại quyền, nhìn 6 nước như hổ đói. Hán đế thì không cần nói nhiều, chỉ là một con rối bị Hán tặc đồng trác ép lên ngôi, thân bất do kỷ, sớm tối khó giữ, dù có hùng tâm tráng trí cũng vô dụng. Tùy đế hoang dâm vô đạo, lừa mẹ, thắt cổ anh, gian dâm chị dâu, điều này không oan cho hắn. Nhưng là một hoàng đế, điều quan trọng nhất không phải là phẩm hạnh, mà là tài năng trị quốc. Tùy đế đào hào sâu, gạt quan hải, khai thông đại vận hà, việc nào cũng là đại thủ bút, có thể thấy không phải là kẻ vô năng, chỉ là phạm phải một sai lầm chí mạng, đó là quá vội vàng. Dồn những việc cần mấy chục năm để hoàn thành vào trong vài năm, ham công trục lợi, lại xây dựng cung điện, dọc sông trồng đầy dương liễu, lao dân tốn của. Cuối cùng 3 lần chinh phạt Cao Lâu Ly thất bại, trở thành giọt nước tràn ly, tùy triều từ đó khói lửa khắp nơi, tùy đế cũng hết vận số. Nhưng ngươi có thể nói hắn là hôn quân không? Không, tùy triều không bị hủy bởi bạo chính, mà là bị hủy bởi chính sách vội vàng. Minh Hoàng Chu hậu chiếu, tuy không có bản lĩnh gì lớn, nhưng cũng không có lỗi lầm lớn, tuân theo tổ huấn của Đại Minh, không xưng thần, không nạp cống, không cắt đất, không hòa thân, thiên tử giữ cửa nước, quân vương chết vì sa tắc. Khí phách cứng cỏi, đứng đầu trong 7 đại hoàng triều. Nói đến hai vị quân vương dị tộc là Nguyên, Thanh, cũng là những người có tài năng và mưu lược. Người trước rèn binh luyện mã, chinh chiến khắp nơi, đánh chiếm được lãnh thổ lớn nhất trong bảy đại hoàng triều. Người sau tuổi tuy còn nhỏ, nhưng sau khi diệt được Nga Bái, chỉnh đốn lại triều cường, mài dao hướng về ba phiên vương, cũng đã manh nha khí tượng của một đời minh quân, là phúc của bọn Thất Đát. Còn nhìn lại Tống Hoàng đang làm gì? Ngồi trên hoàng triều giàu có nhất thiên hạ, lại không biết cầu tiến, suốt ngày đắm chìm trong cầm kỳ thư họa, xa hoa truy lạc. Trên triều đình, yêu ma quỷ quái, trung thần không có đất dung thân, gian thần mặc sức hành hành. Dưới triều đình, quan lại hủ bại, dân chúng lầm than. Bao nhiêu người cùng đường bị ép phải làm cướp. Thậm chí cái bang của các ngươi có nhiều người như vậy, Tống Hoàng cũng có công không nhỏ nhỉ. Xin hỏi, ngoài Hán đế nhỏ tuổi sinh không gặp thời, tên hôn quân này so được với ai? Lý Dục từng chữ như dao, từng câu như kiếm, lời lẽ sắc bén, từng bước dồn ép. Mỗi khi bình phẩm một vị quân vương, sắc mặt Hồng Thất Công lại trắng thêm một phần, môi khẽ run, hoàn toàn không nói nên lời. Lý Dục giọng điệu dịu lại, cười nói, ta ở đây có một bài thơ, xin mời tiền bối phẩm bình. Ồ, là gì vậy? Hồng Thất Công lòng trùng xuống. Thực ra, hắn không muốn nghe thơ của Lý Dục lắm, vì hắn có thể đoán đó không phải là lời hay ý đẹp gì. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng rất tò mò. Hơn nữa, là một bậc tiền bối, nếu từ chối, chẳng phải là nói mình sợ Lý Dục sao? Cái mặt già này của hắn còn biết để đâu? Vì vậy, Hồng Thất Công chỉ có thể giọng thai lắng nghe. Lý Dục giọng nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ rõ ràng, sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, tây hồ ca vũ kỳ thời hưu. Loan phong vân đắc du nhân túy, trực bả Hàng Châu tác biệt châu. Núi xanh ngoài núi, lâu ngoài lâu, tây hồ ca múa biết bao giờ ngưng. Gió xuân hun khách say mê ngất, ngỡ Hàng Châu chính là biển châu xưa. Hồ lô rượu của Hồng Thất Công rơi xuống đất. Chương 4, Hàng Long thập bát trưởng. Ta cũng biết. Chương 4, Hàng Long thập bát trưởng. Ta cũng biết. Núi xanh ngoài núi, lâu ngoài lâu, tây hồ ca múa biết bao giờ ngưng. Gió xuân hun khách say mê ngất, ngỡ Hàng Châu chính là biển châu xưa. Hồng Thất Công lẩm bẩm, không ngừng nhấm nháp hai câu thơ, thần tình hoảng hốt, mất hồn mất vía, ngay cả rượu quý mà ngày thường trân trọng nhất đổ đầy đất cũng không hay biết. Cùng lúc đó, người bị chấn động không chỉ có một mình Hồng Thất Công. Trong bụi cây không xa, có bốn người đang ngồi hóng chuyện, hai nam hai nữ, lúc này nhìn nhau, ngơ ngác không nói nên lời. Trong đó có hai người, chính là Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Một nam một nữ còn lại, là Dương Thiết Tâm và Mục Niệm Tử cải trang thành Ngục Dị. Nghe Lý Dục thao thao bất tuyệt, mạnh dạn bình phẩm công tội của bảy vị hoàng đế, bốn người không ai không chấn động, tâm trạng mỗi người lại khác nhau. Quách Tĩnh nghĩ, chẳng trách mẫu thân thường nói người Hán có nhiều hào kiệt, vị công tử này quả thật kiến thức sâu rộng, thần thông quảng đại. Thần châu rộng lớn, các đại hoàng triều lãnh thổ bao la, dù có dùng cả đời cũng chưa chắc đi hết được, mà vị công tử này lại am hiểu các đại hoàng triều như lòng bàn tay, thật đáng nể. Đôi mắt to linh động của Hoàng Dung cũng không còn đảo nữa, mà nhìn thẳng vào Lý Dục, tâm tư bay loạn, người này lợi hại quá, e rằng ngay cả cha cũng không biết nhiều bằng hắn. Ta lần đầu ra khỏi đảo Đào Hoa, tuy không biết hắn nói có thật không, nhưng chắc là không giả đâu nhỉ. Dù sao giọng điệu của hắn tự tin như vậy, còn biết làm thơ, hơn nữa còn rất đẹp trai. Không biết nghĩ đến điều gì, nàng quay đầu nhìn Quách Tĩnh một cái. Làn da thô ráp ngăm đen, nụ cười ngây ngô thật thà, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với Lý Dục phong thái như ngọc, nói năng lưu loát. Hoàng Dung lẩm bẩm trong lòng một câu, rồi lại quay đầu nhìn Lý Dục. Mục Niệm từ bên cạnh thì từ đầu đã xúc động, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Hồng Thất Công, khóe mắt ẩn hiện nước mắt. Nếu không phải vì hoàn cảnh không thích hợp, có lẽ nàng đã xông lên rồi. Cho đến khi Lý Dục nói một tràng, Mục Niệm từ mới chuyển sự chú ý cứ ngỡ Hàng Châu là Biển Châu. Hàng Châu, Biển Châu. Nàng tuy không học hành nhiều, nhưng nhiều năm bán nghệ ngoài đường, buôn ba năm bắc, những điều thai nghe mắt thấy cũng không ít, tự nhiên hiểu được ý nghĩa của bài thơ này. Nhân vật thế này, quả thực tốt hơn gấp trăm nghìn lần so với đám công tử con ông cháu cha thùng cơm túi rượu, lòng đầy sắc dục kia. Mục Niệm từ thầm cảm khái, trong đầu lại hiện lên cái gã đã cướp giày theo rồi còn sỉ nhục hai cha con nàng. Gã đó tuy có vẻ ngoài ưa nhìn, tiếc là tính tình ngang ngược cản rỡ, so với vị công tử trước mắt này thì kém xa và dặm. Trên đời này đáng sợ nhất chính là so sánh, không so sánh thì không có đau thương. Mà trong bốn người, người cảm xúc sâu sắc nhất chính là Dương Thiết Tâm. Cả đời hắn gặp phải biến cố lớn, trải qua nhiều gian truân, thấy nhiều, nghe nhiều, sớm đã nhìn thấu sự đời, nay lời bình của Lý Dục lại càng chạm đúng chỗ đau của hắn. Một gã trung niên vậy mà cũng không kìm được nước mắt lưng tròng. Đúng vậy, người ta thường nói binh kém chỉ hại một người, tướng kém hại cả một đội, còn hoàng đế mà kém cỏi thì toàn bộ bá tánh trong nước đều phải chịu bất tức theo. Lúc này, Hồng Thất Công cũng dần hoàn hồn, đánh lắc đầu, túi người nhặt bầu rượu lên, cười nói, lũ trẻ bây giờ ghê gớm thật, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước. Lao ăn mày này già rồi, chỉ có thể làm những việc trong phận sự, chuyện đại sự đại phi, không dám bình luận bừa bãi. Lý Dục mỉm cười, cũng không để tâm. Thực ra, Lý Dục nói những lời này, vốn không phải để thuyết phục Hồng Thất Công điều gì. Hắn biết rõ một khi tam quan của một người đã định hình thì rất khó thay đổi, huống hồ lại là một người xưa có tư tưởng cứng nhắc. Dù sao, lời bình luận này của hắn ở thời đại này quả thực có chút đại nghịch bất đạo, một khi truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị triều đình truy nã. Mà lý do Lý Dục phí lời như vậy, là nói cho Tiểu Hoàng Dung nghe. Khi bốn người Hoàng Dung đến, Lý Dục và Hồng Thất Công đã phát hiện ra, chỉ là cả hai đều không nói. Mà những lời cao đàm khoát luận của Lý Dục, thực chất là để thể hiện bản thân, tạo ấn tượng tốt đầu tiên cho Hoàng Dung. Kiến thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú, không sợ quyền quý, chỉ điểm giang sơn. Đây chính là hình tượng nội tâm mà hắn muốn xây dựng. Và sự thật chứng minh, hiệu quả cũng không tệ. Hắn đã thành công thu hút sự chú ý và hứng thú của Hoàng Dung. Tuy nhiên, nếu chỉ như vậy thì rõ ràng vẫn chưa đủ. Ở thế giới tôn sùng võ lực này, nắm đấm hữu dụng hơn miệng lưỡi nhiều. Vì vậy, Lý Dục trước mặt Hồng Thất Công, vặn nắp chai Coca và uống một ngụm. Hồng Thất Công cũng muốn đổi chủ đề, thấy vậy càng trợn to hai mắt, thấy thứ chất lỏng đen ngòm đó thật sự bị Lý Dục đổ vào miệng nuốt xuống bụng, cũng có chút thèm thuồng. Uống được thật à? Hồng Thất Công nhìn chằm chằm. Không chỉ hắn, bốn người còn chưa biết mình đã bị phát hiện cũng nền cổ nhìn Lý Dục uống thứ mà bọn hắn chưa từng thấy, trong lòng vô cùng tò mò. Lý Dục vẻ mặt hưởng thụ, nói: "Nếu Hồng lão tiền bối muốn thử cho đã viện, Vạn bối có thể đưa cho tiền bối một chai mới." "Thật sao? Vậy thì tốt quá." "Vậy thì tốt quá." Vừa nghe có thể thỏa mãn cơn thèm, Hồng Thất Công lập tức biến thành lão ngân đồng. Lý Dục chuyển chủ đề, "Nhưng mà, vật này không dễ có được, Vạn bối cũng không còn nhiều. Hay là thế này, chúng ta cá cược một trận, nếu tiền bối thắng, ta sẽ đưa cho tiền bối ba chai. Thế nào?" "Ba chai?" Hồng Thất Công giơ ba ngón tay, vẻ mặt khó tin, rồi vui vẻ nói: "Được thôi, được thôi, nhưng ngươi nói trước xem cược cái gì?" Lý Dục đi thẳng vào vấn đề, vẫn nghe đả cầu động pháp của cái bang biến hóa tinh vi, chiêu thức kỳ diệu, hàng long nhị thập bát trưởng uy lực vô cùng, sau được tiểu bang chủ lực bất cô động, lại dung hợp cầm long công, giảm đi 10 chiêu nhưng uy lực không giảm mà còn tăng, bước vào hàng ngũ võ học tiền giai, là trưởng pháp chí dương chí cương trong thiên hạ, mạnh mẽ bá đạo, chuyên khắc chế những thứ hoa hoè hoa sói. Vạn bối ngưỡng mộ đã lâu, không biết có thể chiêm ngưỡng một phen không? Ngươi muốn tỉ võ với lao ăn mày? Hồng Thất Công ngẩn ra, đánh giá lại Lý Dục. Tuy Bắc Minh thần công đã che giấu khí tức của Lý Dục, khiến người khác không nhìn ra tu vi của hắn, nhưng trước đó hắn dùng Lăng Ba Vi Bộ để đi đường, khí tức rõ rỉ ra ngoài đã bị Hồng Thất Công thấy rõ. Nếu nhớ không lầm, người trẻ tuổi này mới chỉ ở Tiên Thiên hậu kỳ. Tuổi tác và tu vi như vậy, tuy đã là người nổi bật trong thế hệ đồng lứa, nhưng so với lão ăn mày hắn thì vẫn còn kém xa. Do dự một chút, Hồng Thất Công nói: "Nhóc con, ta nói trước cho ngươi biết, lão ăn mày bây giờ đã là tông sư hậu kỳ rồi." Lý Dục mỉm cười, hơn nữa dù cùng là tông sư, trong lãnh thổ đại tống người có thể đánh thắng Hồng lão tiền bối cũng không nhiều. "Vậy ngươi còn?" Hồng Thất Công không hiểu. Lý Dục ngắt lời, không biết ván cược này Hồng lão tiền bối có bằng lòng nhận không. Lần này đến lượt Hồng Thất Công lẩm bẩm. Tuy mới quen không lâu, nhưng Hồng Thất Công đã biết rõ người trẻ tuổi trước mắt là một con tiểu hồ ly, cực kỳ tinh danh. Một tiểu tử tinh danh như vậy, sao lại có thể để ra một ván cược không có chút phần thắng nào thế này? Đột nhiên, Hồng Thất Công bừng tỉnh, "Ta hiểu rồi. Chẳng lẽ nhóc con này cảm thấy những lời lúc nãy đã làm tổn hại mặt mũi của lão ăn mày, trong lòng ấy nãy, nên mới cố ý dùng cách này để đền bù cho lão già ta. Như vậy, vừa tặng thứ gọi là Coca cho ta, lại khiến lão ăn mày không cần phải mang ơn hắn." Nghĩ đến đây, ánh mắt của Hồng Thất Công, người đã nhìn thấu tất cả lập tức trở nên dịu dàng. Người trẻ tuổi này, biết điều, chơi được. Nếu đã vậy, lão ăn mày nên tác thành cho người, thuận theo ý hắn, chỉ cần lát nữa ra tay nhẹ một chút, làm bộ làm tịch là được. Quyết định xong, Hồng Thất Công đội vàng buộc lại bầu rượu, gài cây gậy trúc xanh, cười ha hả, "Được. Nếu đã vậy, lão ăn mày cũng mặt dày tại già, chỉ điểm cho hậu bối một chút. Tuy nhiên, đả cầu đồng pháp chỉ có bang chủ mới được học. Lão ăn mày tuy được tiểu bang chủ tin tưởng, học được chút ít, nhưng nếu lấy ra khoe khoang, e rằng có tổn hại đến danh tiếng của bản bang, lão ăn mày sẽ đánh hàng lòng thập bắt trừ vậy." Lý Dục vào thế, "Tiền bối, mời." Bầu không khí trong sân lập tức trở nên nghiêm túc, nhóm bốn người hóng chuyện sau bụi cây cũng nín thở, mở to mắt, không muốn bỏ lỡ một quyền một cước nào. Trong đó, Hoàng Dung thích náo nhiệt là hưng phấn nhất. Hồng Thất Công tuy nói muốn cho Lý Dục xem hàng long thập bát trưởng, nhưng cũng sợ đánh người ta bị thương, bèn dùng công phu khác để thăm dò. Xem quyền. Vừa dứt lời, người đã nhảy lên, tay áo bay múa, tung người đồng tây, thân pháp cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, nhanh chóng áp sát, sau đó một quyền đánh về phía mặt Lý Dục. Chỉ có điều, quyền này kinh lực gần mà không phát, lỡ như Lý Dục không kịp phản ứng, hắn cũng dễ dàng thu tay. Lý Dục tự nhiên nhìn ra những điều này, chỉ thấy hắn đầu hơi nghiêng, chân theo lẽ tự nhiên từ vị tình bước chéo đến vị tụng liền dễ dàng né được cú đấm này. Thấy Hồng Thất Công lộ vẻ kinh ngạc, Lý Dục nói: "Hồng lão tiền bối, không cần nương tay." Hồng Thất Công đã nhận ra Lý Dục không phải gối theo hoa, cũng không khách sáo, "Được." Lập tức thi triển 6636 chiêu quyền pháp, phối hợp với thân pháp, tấn công dồn dập, kình đạo hung mãnh, nhưng chiêu thức lại cực kỳ nhẹ nhàng, trông vô cùng không tương xứng. Hoàng Dung sau đuổi cây kinh ngạc kêu lên một tiếng, "Mục tỷ tỷ, đây không phải là Tiêu Giao Du của tỷ sao?" Mục Niệm từ mí môi, nhưng không trả lời. Hoàng Dung thấy nàng dường như có điều khó nói, cũng không truy hỏi tận cùng, vẻ mặt đăm chiêu. Đối mặt với thế công của vị tông sư lão làng Hồng Thất Công, Lý Dục lùi mãi, né mãi, chỉ dựa vào sự tinh diệu của Lăng Ba Vi Bộ để né tránh, nhất thời cũng không lộ ra thế thua. Cho đến khi Hồng Thất Công đánh xong một lượt Tiêu Giao Du, Lý Dục biến đổi bộ pháp, không lùi mà tiến, lướt đến trước mặt Hồng Thất Công. Chỉ thấy Hồng Thất Công ra đòn từ bên trái, hắn liền bắt đầu từ bên phải. Duyên môn tháp bát, kiến nhân thân thủ, tứ hải ngao du. Hai người xoay vần qua lại, chiêu thức giống hệt nhau, quyền phong gào thét, trưởng kình cuồn cuộn, va chạm nhanh chóng, thật giống như một con én ngọc và một con đại bàng đang bay lượn. Nhìn từ xa, hai người không giống như đang tỉ võ, mà như một bên đang truyền thụ công phu cho bên kia. Lại đánh xong một bộ, Hồng Thất Công đội lùi lại, kinh ngạc nói: "Nhóc con, sao ngươi cũng biết Tiêu Giao Du của lão ăn mày?" Lý Dục cũng dừng tay nói: "Đây không phải là tiền bối dạy ta sao?" "Ta dạy?" Hồng Thất Công sững sờ, sau đó nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt không thể tin nổi, "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cho dù ngươi có thể đã gặp qua là không quên được, cũng chỉ nhớ được chiêu thức, còn kinh mạch vận hành chân khí, cách phát lực, biến hóa kinh đạo của Tiêu Giao Du ngươi hoàn toàn không biết, sao có thể học và dùng ngay được?" Lý Dục cũng không biện giải, chỉ nói: "Tiền bối, ta muốn thử hàng long thập bát trưởng." Hồng Thất Công nhìn hắn thật sâu, vẻ mặt hơi nghiêm túc, nói: "Được. Chỉ thấy hắn chùn chân con tay, vẽ một vòng rồi đẩy mạnh, một luồng chân khí hùng hồn ngưng tụ thành một khối. Không khí xung quanh dường như bị hút cạn, luồng khí từ xa vừa đến, tạo thành một trận cuồng phong dữ dội. Trong lòng bàn tay Hồng Thất Công thai nghén một luồng sức mạnh đáng sợ, cuồng phong thổi mái tóc dài của hắn rối tung, và áo không ngừng bay phần phật. Mà cả người hắn thì như cột định hải thần, mặc cho sóng gió bão bùng, ta vẫn đứng vững không lay chuyển. Rắc rắc rắc, tiếng gãy vỡ liên tục vang lên, chính là những cành cây nhỏ gần đó bị bẻ gãy, vô số lá cây rơi xuống, nhưng chưa kịp chạm đất đã bị gió lớn cuốn đi, lấy Hồng Thất Công làm tâm bão, xoay quanh tạo thành một cơn lốc đáng sợ. Ngay cả bốn người sau bụi cây cũng cảm thấy không khí ngột ngạt, không thể thở nổi, lập tức trong lòng kinh hãi. Hồng Thất Công đã dùng thật lực. Hắn cũng đã nhận ra, tiểu tử trước mắt này không đơn giản, đặc biệt là bộ thân pháp kia, quả thực tinh diệu vô cùng, nếu không nghiêm túc thì căn bản không chạm được vào đối phương. Lý Dục hơi nheo mắt, bắt minh chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Cuối cùng, Hồng Thất Công hét lớn một tiếng, vừa là giới thiệu chiêu thức trừng pháp, vừa là nhắc nhở Lý Dục. Kháng Long hữu hối. Đôi trưởng đã tích tụ đến đỉnh điểm của Hồng Thất Công đánh ra, trưởng kinh ngưng tụ thành hình rồng, một con phong long cuốn theo vạn chiếc lá cây, tạo thành một con rồng lá màu xanh lục có thể thấy bằng mắt thường, với thế xét đánh lao về phía Lý Dục. Nơi nó đi qua, cành gãy thân đổ, mặt đất xuất hiện những rãnh sâu chẳng chịt, cả lớp đất mặt dường như bị cạo đi một tầng. Lý Dục vận chuyển chân khí đến cực hạn, uy năng của Lăng Ba Vi Bộ được phát huy tối đa, không ngờ dưới áp lực của khoảnh khắc này đã đạt đến viên mãn, hắn dùng tốc độ chưa từng có để né qua. Phong long lướt sát người qua, kinh phong khủng khiếp đập vào người Lý Dục, mái tóc dài bay phấp phới. Chiêu thức có mạnh đến đâu, đánh không trúng người cũng là vô ích, đạo lý này Lý Dục hiểu, Hồng Thất Công cũng hiểu. Sau khi chứng kiến sự tinh diệu trong thân pháp của Lý Dục, hắn cũng không định một chiêu chế địch, vì vậy chiêu kháng long hữu hối này không hề nương tay. Mà thứ hắn muốn, chỉ là thế chủ động tiên thủ của khoảnh khắc này. Lý Dục vừa né được phong long, Hồng Thất Công lại một trường đánh tới, sau đó trường này nối tiếp trường kia, lực đạo cũng dần tăng lên. Phi long tại thiên, kiến long tại điện, thiềm long vật dụng, song long thủ thủy, trường phong bá đạo, trường xuất hàng long, trong chốc lát, khắp trời đều là bóng rồng bay lượn, khắp rừng đều là tiếng rồng ngâm vang dội, khiến nhóm bốn người hóng chuyện hoa cả mắt, nhiệt huyết sôi trào. Lý Dục cảnh giới không bằng, nhưng Bác Minh chân khí hùng hồn vô cùng, so với tông sư sơ kỳ cũng không hề thua kém, cộng thêm sự tinh diệu của Lăng Ba Vi Bộ, mỗi lần đều có thể né tránh vào thời khắc mấu chốt, chân tuột như cá lội. Bóng trắng tàn ảnh di chuyển lướt qua, khiến người ta hoa cả mắt, người có cảnh giới thấp căn bản không phân biệt được đâu là chân thân. Hồng Thất Công có chút bất ức, thực lực của mình rõ ràng vượt xa đối phương, nhưng Lăng Ba Vi Bộ kia mỗi bước đều đạp vào nơi hắn quyết không thể ngờ tới. Mắt thấy Lý Dục chân trái bước về phía đông, không ngờ khi đặt chân xuống, thân người đã ở góc tây bắc, khó lường, lại không có quy luật nào cả. Thời gian trôi qua, Hồng Thất Công đánh xong một bộ, 18 trưởng vậy mà toàn bộ đều đánh hụt. Điều này khiến hắn khó chịu đến mức gần như muốn hộc máu. Đúng lúc này, Lý Dục đột nhiên tăng tốc bộ pháp, lùi ra rất xa, sau đó cười với hắn một tiếng. Ngay khi Hồng Thất Công tưởng hắn muốn dừng trận, Lý Dục chùn chân con tay, vẽ một vòng rồi đẩy mạnh, lòng bàn tay nhanh chóng tụ lực, khí thế khủng khiếp bùng nổ. Kháng Long hữu hối. Chương 5, lần đầu gặp gỡ Hoàng Dung chương 5, lần đầu gặp gỡ Hoàng Dung thấy động tác quen thuộc của Lý Dục, trong mắt của Hồng Thất Công gần như lồi cả ra ngoài. Bốn người quan chiến cũng không ngoại lệ, cả người đều ngây ra. Hàng Long thập bát trưởng lừng lẫy, võ học thiên giai uy danh hiển hách trong võ lâm, một trong hai đại thần công chấn bang của cái bang, cứ thế bị người ta hợp mất. Mà đối phương chỉ xem qua một lần. Mẹ nó chứ còn có thiên lý không? Điều này khiến bọn hắn, những người khổ cực luyện võ nhiều năm mới bước vào hậu thiên, biết phải làm sao. Trong chốc lát, bao gồm cả Hồng Thất Công, tâm hồn của tất cả mọi người đều bị đả kích nặng nề. Thấy Lý Dục hai trưởng đánh tới, Hồng Thất Công cũng dùng một trưởng kháng long hữu hối vô lên. Hai con phong long đối đầu va vào nhau, khí lãng đột nhiên nổ tung. Một luồng sóng xung kích khủng khiếp quét ngang tám hướng, tiếng xì xì không dứt bên hai, không ít lá cây thậm chí còn găm vào cành của những cây gần đó. Găm sâu ba phân. Bốn người quan chiến nhìn mà mí mắt giật liên hồi. May mà vị trí của bọn hắn không quá gần, nếu ở ngay trung tâm va chạm, bốn người bọn hắn có lẽ đã bị một đòn quét sạch. Hơn nữa còn đi rất gọn gàng. Lý Dục cảnh giới thấp hơn, nhưng Hồng Thất Công đối phó vội vàng, tích thế không đủ, cho nên lần này hai người đánh ngang tài ngang sức. Ngay sau đó, thân hình Lý Dục lao nhanh về phía trước, giống như Hồng Thất Công lúc trước, đánh hết một lượt hàng long thập bát trưởng. Tuy không thể làm Hồng Thất Công bị thương chút nào, nhưng trong lúc Hồng Thất Công tâm thần chấn động, hắn cũng bị hàng long thập bát trưởng phối hợp với Lăng Ba Vi Bộ của Lý Dục đánh cho luôn cuống tay chân. Hồng Thất Công không hổ là tông sư lão làng, rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng, tìm lại nhịp điệu, dần dần lấy lại ưu thế. Hai người ngươi tới ta đi, đấu ngang sức ngang tài một khắc đồng hồ sau, Lý Dục thu công lùi lại, ôn quyền nói, Hồng lao tiền bối võ học tạo nghệ sâu dày, vạn bối khâm phục, là vạn bối thua. Hồng Thất Công vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lý Dục, nói, không, ngươi không hề thua. Lý Dục thản nhiên nói, vạn bối vẫn là tiên thiên, nội lực không bằng tiền bối, đánh tiếp nữa, người không trụ nổi trước tiên chắc chắn là vạn bối, tiền bối hà tất phải khiêm tốn. Hồng Thất Công nghe vậy, cũng không khách sáo nữa. Dĩ nhiên, hắn cũng chẳng có gì vui mừng, dù sao tuổi tác của mình cũng đã ở đó. Mà hai bên giao đấu nhiều chiêu như vậy, mình không những không hạ được đối phương, ngược lại còn bị học trộm hai môn công phu. Điều này khiến hắn sao mà không ngất ức cho được. Điều Hồng Thất Công không biết là, nếu thật sự đánh nghiêm túc, Lý Dục chưa chắc đã thua. Bởi vì khi sử dụng công phu Lăng Ba Vi Bộ, nội lực chỉ tăng không giảm, không giống như Lý Dục nói, sẽ bị chân khí không đủ. Nếu Lý Dục dùng lối đánh thả diều hoàn toàn có thể bảo mòn đến chết Hồng Thất Công. Thậm chí nếu không cẩn thận, Hồng Thất Công còn có thể bị Bắc Minh thần công hút thành phế nhân. Chỉ là Lý Dục với hắn không thù không oán, ngược lại còn có lòng kính trọng, tự nhiên không thể dùng thủ đoạn độc ác như vậy lên người hắn. Đi quanh Lý Dục hai vòng, Hồng Thất Công vừa đánh giá, vừa tấm tắc khen ngợi. Rồi thở dài nói, xem một lần đã học được võ học thiên giai, thiên phú tập võ của nhóc con ngươi quá vô lý rồi, lao ăn mày chưa từng nghe ai có thể làm được đến mức này, hôm nay thật sự được mở mang tầm mắt. Lý Dục tự nhiên sẽ không tiết lộ bí mật của mình, nói ra tiểu vô tướng công, mà hỏi ngược lại, Hàng Long thập bát trưởng là một trong những thần công trấn bang của Quý Bang, Hồng lao tiền bối sẽ không muốn thu hồi chứ? Hồng Thất Công cười ha hả, chuyện này không liên quan đến ta, là do nhóc con ngươi quá lợi hại, lao ăn mày có dạy ngươi đâu, lấy tư cách gì mà thu hồi? Hơn nữa, lao ăn mày dù có mớn, cũng không làm được. Lúc này, Hồng Thất Công cũng gần như đoán ra được mục đích thật sự của Lý Dục khi đề nghị tỷ võ, nhưng hắn không để tâm. Bởi vì cho dù hắn không đồng ý, Lý Dục vẫn có thể ép hắn ra tay, đến lúc đó hắn 10 phần thì có đến 9 phần vẫn phải dùng đến Hàng Long thập bát trưởng. Kết quả đã được định sẵn, đều như nhau cả. Hồng Thất Công đã từ bỏ dãy rủa, ngửa đầu uống một ngụm rượu, Hồng Thất Công quát, bốn người các người, xem lâu như vậy, cũng nên ra cho lão ăn mày xem mặt rồi chứ. Bốn người nghe vậy giật mình, nhìn nhau, không biết phải làm sao. Vẫn là Hoàng Dung phản ứng nhanh nhất, lập tức gọi mấy người cùng ra ngoài. Thực ra, Hoàng Dung sớm đã nghi ngờ nhóm mình bị phát hiện, bởi vì lúc nãy giao đấu, bất kể là Hồng Thất Công hay Lý Dục, đều cố ý tránh né nơi ẩn nấp của bốn người. Nếu không, dưa đâu có dễ ăn như vậy. Lý Dục và Hồng Thất Công quay đầu nhìn lại, đi đầu là một tên ăn mày nhỏ nhắn xinh xắn, theo sau là một thanh niên thật thà chất phác, sau nữa là một gã trung niên và một thiếu nữ áo đỏ. Gã trung niên đó lưng hùm vai gấu, thân hình vô cùng bằng bỡ, nhưng lưng hơi gù, hai bên thái dương đã hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt vô cùng xấu khổ, mặc một bộ áo đông vải thô, cả áo và quần đều có miếng vá. Thiếu nữ kia lại ăn mặc sang trọng hơn nhiều, khoảng 17-18 tuổi, dáng người thon thả, tuy mặt có vẻ phong trần, nhưng mắt sáng răng trắng, dung mạo xinh đẹp. Lý Dục lướt mắt qua bốn người, trong đầu suy nghĩ, trang phục này chẳng lẽ là Mục Niệm Tử? Bên cạnh là Dương Thiết Tâm rồi, gã ngốc nghếch kia chắc chắn là Quyết Tính. Xem ra, sợi tơ hồng nhân duyên ta buộc cũng đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm, trong cốt truyện gốc Mục Niệm Tử và Dương Thiết Tâm không có ở đây. Sau khi bốn người đến gần, Hoàng Dung trong trang phục ăn mày cười hì hì tiến lên, hành lễ với Hồng Thất Công, đệ tử ra mắt Hồng Phó Ban Chủ. Hồng Thất Công lúc này đang bị Mục Niệm Tử thu hút sự chú ý, mơ hồ cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra. Nghe lời của Hoàng Dung, hắn cũng chỉ liếc qua một cái, lơ đang nói, ồ, ngươi là đệ tử của bản bang à? Trong lòng vẫn nghi ngờ cảm giác quen thuộc này từ đâu mà có. Hoàng Dung thấy vậy, liên tưởng đến chuyện Tiêu Giao Du lúc trước, trong lòng có chút suy đoán, nhưng không nói ra. Nàng đến trước mặt Lý Dục, đôi mắt to linh động lanh lợi đảo quanh, đầy vẻ tò mò. Hơn nữa không biết tại sao, nàng dường như có một cảm giác thân thiết bẩm sinh với vị công tử tuấn tú trước mắt này. Điều này khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Vị đại ca này, tiểu đệ là đệ tử cái bang, không biết đại ca xưng hô thế nào. Đại ca thần võ phi phàm, tiểu đệ chưa từng thấy ai có thể so sánh được với đại ca đâu. Hoàng Dung vừa đến đã tâng bốc Lý Dục. Lý Dục trên mặt mang theo nụ cười đầy ẩn ý, tiểu nha đầu quả nhiên lanh lợi tinh quái, thông minh lanh lợi, tiếc là không lừa được ta. Hoàng Dung giật mình, thân phận nữ nhi của mình bị nhìn thấu, cũng không phải chuyện gì quá hiếm lạ, nhưng nàng luôn cảm thấy đối phương dường như có ý khác, điều này khiến nàng bất an. Hoàng Dung đảo mắt, giả vờ không hiểu, "Tê Ban, đâu có. Người ta rất ngoan, chưa bao giờ lừa người. Chưa bao giờ lừa người." Nghe xem, quả nhiên mẹ của Trương Vô Kỵ nói không sai, nữ nhân càng xinh đẹp càng biết lừa người. Lý Dục cũng nghe răng cười, nụ cười rạng rỡ như Hoàng Dung, "Ta không chỉ biết ngươi là nữ nhi, ta còn biết ngươi tên là Hoàng Dung." "Ừm, xem ra gần đây cái bang lại lớn mạnh rồi, ngay cả nữ nhi của Đào Hoa đạo chủ Hoàng Dược Sư cũng gia nhập cái bang, Bắc Tiểu Phong làm bang chủ thật xứng trước." Lời vừa dứt, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoàng Dung, ngay cả Hồng Thất Công cũng không ngoại lệ. Quách Tĩnh và hai người kia tuy đã đồng hành với Hoàng Dung nhiều ngày, nhưng vẫn không biết thân phận của nàng, nay bị Lý Dục mạch trần, không khỏi kinh ngạc. Đông Tà Hoàng Dược Sư, một trong năm tuyệt tông sư của Đại Tống, là nhân vật ngang hàng với Bắc Cái Hồng Thất Công, bọn hắn tự nhiên có nghe nói. Hồng Thất Công kinh ngạc đánh giá nữ nhi của người bạn cũ vừa lừa mình, nhưng không nói gì. "Ngươi, ngươi làm sao biết được?" Hoàng Dung trời không sợ đất không sợ đột nhiên có chút hoảng. Không phải vì ánh mắt của mọi người, mà là nam nhân trước mắt này vậy mà có thể nhìn thấu gốc gác của nàng trong nháy mắt, giống như có thuật đọc tâm vậy. "Những thứ ta biết còn nhiều lắm." Lý Dục cười bí ẩn, "Chuyện thiên hạ biết ta cũng biết, chuyện thiên hạ không biết ta vẫn biết. Chỉ có ngươi không hỏi ra được, không có gì ta không trả lời được." Hoàng Dung ngơ ngác, sau đó đảo mắt, hoàn toàn không tin, chém gió. Lý Dục lại có vẻ mặt nghiêm túc, "Ta chưa bao giờ chém gió, đặc biệt là trước mặt một cô nương xinh đẹp có thể lọt vào top 10 thần châu tuyệt sắc bảng." "Top 10 thần châu tuyệt sắc bảng?" Tất cả mọi người đều sửng sở. Tuy chưa từng nghe qua bảng xếp hạng này, nhưng mọi người đều hiểu ý của Lý Dục. Nữ tử trẻ tuổi ở thần châu có đến hàng trăm triệu, mà tiểu ăn mày đen như cục than trước mắt này lại có thể là một trong 10 đại mỹ nhân thiên hạ. Ngay cả chính Hoàng Dung cũng ngây người, mình thật sự xinh đẹp đến vậy sao? Còn nữa, tuyệt sắc bảng này là gì? Là ai xếp hạng? Sao mình chưa từng nghe nói? 9 người còn lại là ai? Trong lòng Hoàng Dung hiện lên một loạt câu hỏi. Nhưng dù sao đi nữa, nghe có người khen mình như vậy, trong lòng nàng vẫn ngọt ngào. Thật hay giả vậy? Ta còn không biết nữa. Ngươi không phải đang lừa ta chứ? Hoàng Dung lẩm bẩm, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn mong chờ nghe được câu trả lời khẳng định. Lý Dục không trả lời, đột nhiên cởi áo ngoài, khoác lên người Hoàng Dung. Hoàng Dung không ngờ Lý Dục sẽ ra tay, trong lòng giật mình, né tránh đã không kịp, chỉ có thể nhìn chiếc áo ngoài mang theo hơi thở nam tử bao phủ lấy nàng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Lý Dục đã thu tay lại, mặc áo vào. Mọi người nhìn nhau, không biết hắn đang giở trò gì. Chỉ có Quách Tĩnh vẫn luôn chú ý đến Hoàng Hiền Đệ kinh hô một tiếng, Trong phút chốc hoa cả mắt, cả người ngây ngẩn đứng tại chỗ. Hồng Thất Công, Dương Thiết Tâm và Mục Niệm Tử cũng theo đó nhìn sang, một khuôn mặt trắng như ngọc hiện ra trước mắt. Chỉ thấy dung sắc nàng tuyệt lệ, không dám nhìn thẳng, phong tư thức tha, tiểu mỹ vô song. Một gương mặt trái xoan tinh xảo hoàn mỹ, không tìm thấy một chút tí vết, quả thật còn tiểu mỹ hơn cả hàng Nga trên cung trăng trong truyền thuyết vài phần. Đặc biệt là lúc này vẻ mặt nàng mang theo ba phần mờ mịt, lại thêm một phần ngây thơ đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn cẩn thận che chở. Hoàng Dung thấy phản ứng của mọi người, mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng lại cảm thấy không thể nào. Lúc này, Lý Dục dùng Bắc Minh chân khí tụ khí thành nước, rồi ngưng nước hóa băng, một tấm gương băng hình thành trước mắt Hoàng Dung. A, Hoàng Dung giật mình. Không phải, cho than trên mặt ta đâu rồi? Sao lại biến mất rồi? Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Lý Dục dường như đã cởi áo ngoài khoác lên người nàng. Chỉ có vậy thôi. Hoàng Dung vẻ mặt không thể tin nổi, là áo của ngươi. Không sai, cái này của ta gọi là Tịch Trần Y Điệp, có thể tự động tẩy vết bẩn, luôn giữ sạch sẽ. Lý Dục cũng không giấu giếm. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trên đời còn có bảo bối như vậy sao? Đúng là vật phẩm không thể thiếu cho người lười. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Lý Dục đột nhiên nói, gặp nhau là có duyên, hay là chúng ta làm một bữa dã ngoại đi? Dã ngoại? Mọi người mờ mịt. Ồ, chính là khói bếp nơi hoang dã, có nghĩa là nấu ăn tụ tập ngoài trời. Lý Dục giải thích. Nghe đến đồ ăn, mắt Hồng Thất Công sáng lên, là người đầu tiên ủng hộ, nhóc con, không ngờ ngươi không chỉ công phu giỏi, mà còn biết nấu ăn à? Những người khác cũng tò mò nhìn Lý Dục, không ngờ vị công tử phong độ này lại biết nấu ăn. Phải biết rằng, thế giới này thịnh hành quan niệm lệch lạc quân tử xa nhà bếp. Lý Dục ngượng ngùng cười, xấu hổ quá, ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Nhưng hiện tại có một vị có thể coi là đầu bếp số một thiên hạ ở đây, bụng ta sắp không chịu nổi rồi. Đầu bếp số một thiên hạ. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều tập trung vào Hoàng Dung. Hoàng Dung tuy thầm kinh ngạc vì tài nấu nướng của mình cũng bị lộ, nhưng chuyện không thể tin nổi đã thấy nhiều, nên cũng không còn thấy lạ. Lúc này, tâm trí nàng đã bị một câu nói thu hút. Có thể coi là đầu bếp số một thiên hạ. Có thể coi là sao? Chính là chứ. Hoàng Dung trong lòng khâm phục, tính hiếu thắng lập tức trỗi dậy, bất mãn nói, cái gì mà có thể coi là chứ, không phải ngươi nói mình biết tốt sao? Sao bây giờ nói chuyện lại không rõ ràng vậy? Lý Dục cười ha hả, được rồi, ta bây giờ biết rồi, Hoàng cô nương chắc chắn là đầu bếp số một thiên hạ, dù sao cũng có câu sắc đẹp thay cơm. Vẻ đẹp vô song hội tụ linh khí trời đất, cộng thêm tài nấu nướng khiến thần tiên cũng đứng không vững, số một thiên hạ là không thể chối cãi rồi. Hoàng Dung bị khen đến đỏ cả mang tai, khuôn mặt tuyệt mỹ đầy vẻ e thẹn, đầu óc quay cuồng, đâu còn chút tinh danh thường ngày. Nàng vốn là người bạo dạn mặt dày, lúc này cũng không khỏi ngượng ngùng, ngươi ai ra, thật là ngại quá. Lý Dục thấy má nàng ửng hồng, yêu kiều vô hạn, rực rỡ không tả, nhất thời cũng tâm thần say đắm, ngẩn ngơ. Hoàng Dung vừa ngẩng đầu lên tình cờ nhìn thấy, trong lòng vừa thẹn vừa vui, bực bội nói, đồ háo sắc, thật vô lễ, lại nhìn ta như vậy. Lý Dục hoàn hồn, cười nói, chuyện này ngươi phải trách ông trời, đã sinh ra ngươi xinh đẹp như vậy. Sợ làm quá sẽ phản tác dụng, do Hoàng Dung chạy mất, Lý Dục lại nói với mọi người, các vị không ngại thì chờ một chút, ta đi nhanh, xuống núi mua ít đồ nhắm, đi rồi về ngay. Được, được, đi đi, vất vả cho ngươi rồi. Hồng Thất Công nghe Lý Dục khen tài nấu nướng của Hoàng Dung, sớm đã ngồi không yên, vội vàng muốn được ăn ngon, chỉ hận không thể ném thẳng Lý Dục xuống núi, như vậy sẽ nhanh hơn. Những người khác tự nhiên không có ý kiến. Lý Dục vừa quay người đi được hai bước, dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì, quay đầu lại nói, Hoàng cô nương, lần này người cầm môi là ngươi, ta không biết ngươi định làm món gì. Hay là ngươi theo ta xuống núi, tự mình xem mà mua, thế nào? Hoàng Dung tránh ánh mắt của hắn, cố ý nhìn đi nơi khác, nhưng miệng lại phát ra một tiếng ừm nhẹ như mốt ơ. Lý Dục bước tới, rất tự nhiên ôm lấy eo Hoàng Dung, lăng ba vi bộ triển khai, thân hình như kinh hồng, lướt xuống núi. Tại chỗ, Quách Tĩnh vẻ mặt thất thần. Hồng Thất Công liếc hắn một cái, lắc đầu. Bất kể là ngoại hình, võ nghệ, kiến thức hay tình thường, đều bị người ta hạ gục trong nháy mắt, còn có thể hy vọng gì nữa? Tha rằng sớm chuyển mục tiêu còn hơn. Ê, cái miệng của lão ăn mày này nếu mà ngọt được một nửa của nhóc này, bây giờ chắc cũng có một đứa con lớn thế này rồi nhỉ? Hồng Thất Công cảm khái liên tục. Chương 6, Phương Tâm rung động chương 6, Phương Tâm rung động trên con đường mòn trong rừng, hai người đi nhanh. Bị Lý Dục đột nhiên ôm eo, Hoàng Dung bất ngờ toàn thân cứng đờ. Nhưng rất nhanh, nàng đã thả lỏng, nghiêng đầu nhìn sắc mặt Lý Dục, khoe miệng mang theo một nụ cười tinh nghịch. Lý Dục giả vờ bình tĩnh, thầm nghĩ mình đã sơ suất. Hành động này của hắn, quả thực có ý đồ chiếm chút tiện nghi để thúc đẩy tình cảm, nhưng tính đi tính lại bỏ sót chiếc nhuyễn vị giáp trên người Hoàng Dung. Nhuyễn vị giáp được dệt từ tơ vàng và cành mây ngàn năm, không chỉ giữ ấm, mà còn đao thương bất nhập, bề mặt áo giáp còn đầy gai ngược, có thể phòng ngự nội gia quyền trưởng. Đối với võ giả cảnh giới thấp, có thể coi là một món lợi khí. Lý Dục không đề phòng, liền trúng chiêu. Nếu không phải Tịch Trần Y của hắn phòng ngự lợi hại hơn, sớm đã bị đâm chảy máu rồi. Tuy nhiên, có nhuyễn vị giáp ở đó, giữa hai người cuối cùng vẫn có một lớp ngăn cách, không thể cảm nhận được sự mềm mại ấm áp của tiểu Hoàng Dung. Đôi mắt to linh động trong veo của Hoàng Dung ngậm ý cười, khẽ mở đôi môi đỏ, giọng nói trong trẻo dịu dàng, vừa sáng vừa giòn. Vị đại ca này, ngươi chưa nghe nói người ta có hai thứ không được sở sao? Đầu của nam nhân, eo của nữ nhân, ngươi làm vậy là khinh bạc bản cô nương rồi. Lý Dục đỏ mặt. Dù hắn vừa rồi còn có thể nói lời ngon tiếng ngọt, nhất thời cũng không nghĩ ra được lời nào để biện minh cho mình. Hoàng Dung thấy vậy, đôi mắt đẹp như biết nói con thành bằng trăng quyết, cười hì hì, nhưng bản cô nương không so đo với ngươi, nhưng ngươi phải nói thật cho ta biết đó. Cái gì? Lý Dục nghiêng đầu nhìn sang. Ngươi tên là gì? Lý Dục. Lý Dục. Hoàng Dung trước mắt, hậu chủ Nam Đường hình như cũng tên là Lý Dục. Sau này bị đại tống diệt quốc. Lý Dục bất đắc dĩ nói, là cha ta yêu thích từ của Lý hậu chủ, nên đặt cho ta cùng tên, hy vọng ta lớn lên cũng văn hay chữ tốt như Lý hậu chủ. Vậy à, thế thì cái tên này của ngươi không uổng công đặt. Hoàng Dung lắc đầu, ra vẻ người lớn, lại hỏi, vậy cha ngươi đâu? Cha ta à? Lý Dục khẽ thở dài, cha mẹ ta ở một nơi rất xa, đời này kiếp này không thể gặp lại bọn hắn, nếu ngày nào đó ta chết đi, có lẽ còn có cơ hội. Lý Dục không nói dối, chỉ chú ý cách dùng từ, không ngoài dự đoán, Hoàng Dung lập tức hiểu sai ý, cho rằng bọn hắn đã qua đời. Cái đầu nhỏ của nàng dù thông minh đến đâu, cũng quyết không thể ngờ được Lý Dục vốn không phải người của thế giới này. Đây là vấn đề về tầm nhìn, không liên quan đến trí tuệ. Dường như để an ủi Lý Dục, Hoàng Dung nghiêng đầu nói, mẹ ta cũng qua đời rồi, vừa sinh ra ta đã đi, cả đời ta chưa từng nói với nàng một câu nào. Lý Dục mỉm cười, may mà cha ngươi đối với ngươi rất tốt, rất thương yêu ngươi. Ừ, đâu có. Hoàng Dung bĩu môi, rồi chuyển chủ đề, không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, lúc trước tại sao ngươi nói tài nấu nướng của ta có thể coi là số một thiên hạ? Còn ai nấu ăn cũng rất giỏi sao? Lý Dục thành thật nói, ở Đại Hán có một thực thần cư, chủ nhân của nó tên là Lưu Ý Địa Ý Địa, cũng có tài nấu nướng rất giỏi, nổi danh là nữ thực thần. Nữ thực thần Lưu Ý Địa Ý Địa. Hoàng Dung lẩm bẩm một tiếng, sau đó nắm chặt tay, không phục nói, ừ, món ăn của Dung Nhi mới là ngon nhất, nếu gặp nàng, ta nhất định phải thi tài với nàng. Lý Dục cười nói, vậy lát nữa ngươi phải trổ tài một phen đấy, ta đang chờ ở đây. Hoàng Dung liếc hắn một cái, trong lòng lại rất vui, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại hỏi, đúng rồi, vậy ngươi đã nếm thử món ăn của thực thần cư chưa? Lý Dục lắc đầu, chưa, nhưng gặp được hoàng cô nương ngươi, ta cũng không cần phải tốn tiền đoàn đó nữa. Hoàng Dung cười tươi như hoa, miệng lại hừ một tiếng, dẻo miệng, ai biết ngươi nói có thật không? Còn nữa, cái miệng này của ngươi, cũng đã nói những lời ngon tiếng ngọt như vậy với không ít cô gái rồi phải không? Lý Dục nghe vậy, nghiêm mặt nói, ta Lý Dục thề, ngoài hoàng cô nương ra, cả đời này chưa từng nói một lời ngon tiếng ngọt nào với bất kỳ nữ nhân nào. Nếu lời này có nửa phần giả dối, xin trời cho ta bị vạn tiễn xuyên tâm, thiên lôi đánh chết, thân bại danh liệt. Đây đây, được rồi, đừng nói nữa, tin ngươi tin ngươi. Tin ngươi là được rồi. Hoàng Dung rõ ràng bị lời thề độc ác này của Lý Dục dọa sợ, chỉ cảm thấy mình quá vô lý, oan cho người tốt, trong lòng không khỏi áy náy, đội vàng khuyên can. Lý Dục cười nói, sợ gì chứ, có gì quan trọng đâu. Ta lại không nói dối, ông trời sẽ không vô cớ đánh sấm sét xuống ta. Chỉ cần ngươi tin lời ta, thì lời thề có độc ác gấp 10 lần nữa cũng có sao đâu. Hoàng Dung ngẩn ngơ nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên thở dài, ta không ngờ mình lại tốt đến vậy. Do dự một chút, nàng nói, Lý đại ca, ta có thể gọi ngươi là Dục ca ca không? Đối diện với ánh mắt mong chờ của Hoàng Dung, Lý Dục trong lòng rung động, vạn ngàn tình cảm dịu dàng dâng lên, chỉ cảm thấy sau này có cương triều nàng thế nào cũng không đủ. Lập tức vội nói, dĩ nhiên có thể, nhưng ngươi cũng phải cho phép ta gọi ngươi là Dung Nhi. Hoàng Dung đỏ mặt, khẽ nói, có gì không được chứ? Ngươi thích gọi thế nào thì cứ gọi thế ấy. Lý Dục cười tủm tỉm nói, Dung Nhi. Hoàng Dung khẽ đáp một tiếng, nhưng hai đã đỏ bừng. Sau khi bình tĩnh lại sự e thẹn trong lòng, Hoàng Dung hơi hoàn hồn, trong lòng cảm thấy vô cùng không thể tin nổi. Trời ạ, ta mới quen hắn bao lâu, mới nói được mấy câu. Sao đã thân mật như vậy rồi? Hoàng Dung à Hoàng Dung, ngươi không phải là một kẻ mê trai đấy chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Dung không khỏi ngẩn người. Nàng không khỏi tự vấn, rốt cuộc mình đã thích đối phương ở điểm nào? Chỉ vì biết nói lời ngon tiếng ngọt sao? Không phải. Nhập môn cao cường, thiên phú yêu nghiệt, kiến thức bên bác, thậm chí dám bình luận về các vị chủ của bảy đại hoàng triều, lại còn nói có lý có cứ, khiến người ta tin phục. Hắn không chỉ văn hay chữ tốt biết làm thơ, còn tự xưng là biết hết mọi chuyện thiên hạ, tuy không biết có phải đang chém gió không, nhưng quả thực rất lợi hại. Ít nhất là chuyện của nàng hắn đều nói đúng hết, ngay cả chuyện xấu hổ của Bắc Cái Hồng Thất Công hắn cũng biết. Ngoài ra, hình tượng và địa vị của nàng trong lòng hắn dường như rất tốt rất cao, hắn cũng rất biết cách khen nàng. Điều quý giá nhất chính là những lời tự đáy lòng đã được đảm bảo bằng lời thề độc, tuyệt đối không phải đang lừa gạt nàng. Hoàng Dung suy đi nghĩ lại, không tìm ra được nửa cái khuyết điểm nào của Lý Dục, ngược lại còn có một đống ưu điểm. Điều này khiến cái đầu nhỏ của nàng quay cuồng. Dung Nhi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Giọng của Lý Dục đột nhiên vang lên. Hoàng Dung hoàn hồn, đối diện với ánh mắt của hắn, lập tức vô cùng xấu hổ, vội vàng quay đầu đi. Nhưng mặt đã đỏ bừng, rất ngại ngùng, giống như thiếu nữ tương tư bị bắt quả tang. Hoàng Dung tuy không nghĩ Lý Dục có thuật độc tâm, nhưng vẫn không thể kìm nén được sự e thẹn và hoảng loạn trong lòng. Phát hiện Lý Dục vẫn đang nhìn mình, Hoàng Dung vội vàng chuyển chủ đề, để tránh Lý Dục suy nghĩ sâu xa hơn. Đúng rồi, Dục ca ca, ngươi có biết Mục tỷ tỷ và Hồng lão tiền bối có quan hệ gì không? Ta phát hiện hai người bọn hắn đều biết Tiêu Giao Du hơn nữa lúc bốn người chúng ta ra ngoài, sự chú ý của Hồng lão tiền bối cũng luôn ở trên người Mục tỷ tỷ. Chẳng lẽ Mục tỷ tỷ là nữ nhi thất lạc nhiều năm của Hồng lão tiền bối? Lý Dục lắc đầu, Mục Niệm Từ không phải nữ nhi của Hồng Thất Công, miễn cưỡng được coi là đệ tử không ghi danh của hắn. Đệ tử không ghi danh. Mục Niệm Từ lúc 13 tuổi đã cứu giúp một người ăn mày, được Hồng Thất Công cho là một cô nương lương thiện, từ đó dạy nàng 3 ngày nhập môn, học chính là quyền pháp Tiêu Giao Du. Thì ra là vậy. Hoàng Dung bừng tỉnh, nữ lớn 18 thay đổi, Mục tỷ tỷ lớn lên, dung mạo tự nhiên khác xa so với mấy năm trước, mà Hồng lao tiền bối lại Chu Du thiên hạ, người gặp qua nhiều như lá rụng mùa thu, tự nhiên không nhận ra. Tiếp đó, nàng lại thắc mắc, nhưng ta thấy Mục tỷ tỷ đã nhận ra Hồng lao tiền bối, tại sao lại không dám mở miệng nhận nhau? Mục tỷ tỷ lòng dạ lương thiện, chắc sẽ không quên ơn truyền võ, trừ phi là Hồng Thất Công không cho. Lý Dục liếc nàng một cái, không hổ là nữ trung gia cắt đầu góc quả nhiên nhanh nhạy. Lập tức nói, ngươi đoán không sai. Bởi vì Hồng Thất Công chỉ dạy Mục Niệm từ 3 ngày công phu, tuy có quan hệ thầy trò, nhưng Hồng Thất Công yêu cầu Mục Niệm từ không được tiết lộ chuyện nàng học nhập môn với mình. Lúc trước đông người nhiều mắt, nàng chỉ có thể tuân theo lời dạy. Hoàng Dung và Mục Niệm từ ở chung một tháng, quan hệ không tệ, nghe vậy vô cùng bất mãn, thừ một tiếng, lao ăn mày này thật keo kiệt, lại còn sĩ diện hao. Rõ ràng là sợ Mục tỷ tỷ làm mất uy danh của hắn, khiến hắn mất mặt, nên không cho Mục tỷ tỷ nhận hắn nữa. Có gì ghê gớm chứ? Sau này ta sẽ dạy Mục tỷ tỷ nhập môn của Đào Hoa Đạo. Cha ta là đồng tả, không kém gì bác cái. Hoàng Dung nắm chặt tay, bất bình. Lý Dục mỉm cười, nếu ngươi bằng lòng học, ta sẽ đem nhập môn của ta dạy cho các ngươi. Hoàng Dung mắt sáng lên, thật không? Trình độ nhập môn của Lý Dục rõ như ban ngày, những gì hắn học chắc chắn không tầm thường, nếu không cũng không thể lấy tiên thiên hậu kỳ mà vượt qua một đại cảnh giới để so tài với Hồng Thất Công. Không nói đâu xa, chỉ riêng nội công có thể tu luyện ra chân khí hùng hồn và thân pháp tiêu sái quỷ dị như tiên quỷ đã khiến nàng thèm thuồng không thôi. Lý Dục cười gật đầu. Hoàng Dung vui mừng khôn xiết, suýt nữa không nhịn được mà hôn lên má Lý Dục một cái. Tuy nhiên, nàng lại nghĩ đến tiên phú võ học đáng sợ của Lý Dục, lo lắng nói, nhưng mà, nhập môn của ngươi có yêu cầu tư chất đặc biệt cao không? Lý Dục suy nghĩ một chút, liền hiểu ra, chắc chắn là có yêu cầu, nhưng không đến mức vô lý như ngươi tưởng. Hơn nữa thiên phú võ học của ta tuy tốt, nhưng cũng không thể nhìn một lần là học được nhập môn của người khác. Hoàng Dung kinh ngạc trợn to mắt, vậy ngươi? Lý Dục thản nhiên nói, nhìn một lần đã học được, lại còn học và dùng ngay, đó là chuyện không thể nào. Trừ phi giao đấu nhiều lần, vừa nhớ chiêu thức, vừa phải nhớ kình đạo và biến hóa của mỗi chiêu, nhớ từng chi tiết, sau đó về thử nghiệm nhiều lần, từ từ suy ngẫm, dần dần suy ra cách vận hành nội tại của nhập môn. Còn về ta, thực ra ta chưa hề học được Tiêu Giao Du và Hàng Long Thập Bát Trưởng, chỉ là ta đã lừa được mắt của Hồng Thất Công. Lừa? Hoàng Dung mờ mịt, cái này cũng lừa được sao? Cú đối đầu Hàng Long Thập Bát Trưởng lúc trước là thật không thể thật hơn. Lý Dục từ từ nói, ta có một môn nhập môn gọi là Tiểu Vô Tướng Công, thấu hiểu biến hóa chi đạo, không câu nệ hình tướng, không để lại dấu vết. Chỉ cần có công pháp này trong người, lại biết chiêu thức của các nhập môn khác, dựa vào uy lực vô song của nó, có thể bắt chước tuyệt học của người khác, thậm chí còn hơn cả chính tông. Người chưa từng học công pháp này rất khó phân biệt. Hồng Thất Công sở dĩ bị ta lừa là vì hắn căn bản không biết trên đời còn có võ học thần kỳ như vậy, nên từ đầu đến cuối không hề nghi ngờ. Hoàng Dung há hốc mồm, lẩm bẩm, lợi hại quá, còn lợi hại hơn tất cả nhập môn của Đào Hoa Đạo. Ngay cả Cửu Âm Chân Kinh mà cha vẫn luôn khổ cầu không được, cũng chưa chắc đã bằng. Lý Dục im lặng, Cửu Âm Chân Kinh sở dĩ được mệnh danh là tổng cương võ học thiên hạ, một là do bị một đám người vô tri quyết đại quá mức, hai là vì tính toàn diện của nó. Trong Cửu Âm Chân Kinh ngươi có thể tìm thấy các loại nhập môn khác nhau, có thể áp dụng cho các hoàn cảnh khác nhau. Nhưng trên thực tế, ngoài dịch cân đoán cốt thiên và di hồn đại pháp ra, những thứ thực sự lợi hại không có mấy. Vì vậy, tuy Cửu Âm Chân Kinh chắc chắn cũng là võ học thiên giai, nhưng nếu chỉ xét về uy lực thì không thể so sánh với Tiểu Vô Tướng Công. Hoàng Dung đột nhiên nói, "Dục ca ca, vậy chẳng phải là chỉ cần học được Tiểu Vô Tướng Công thì không cần học các võ kỹ khác nữa sao? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy?" Lý Dục không khỏi bật cười, "Tiểu Vô Tướng Công chỉ là thiên giai trung phẩm, nó nhiều nhất chỉ có thể bắt chước hoàn hảo các võ kỹ cùng phẩm cấp, cao hơn nữa sẽ có sơ hở, rất dễ bị đối thủ nắm bắt cơ hội tấn công. Hàng Long Thập Bát Trưởng kia tuy mạnh, nhưng cũng chỉ cùng phẩm cấp với Tiểu Vô Tướng Công, ta tự nhiên có thể tùy ý sử dụng." Hoàng Dung hiểu ra, lại hỏi, "Dục ca ca, vậy nội công ngươi học chính là Tiểu Vô Tướng Công rồi phải không? Còn nữa, cái thân pháp lượn qua lượn lại của ngươi là gì vậy?" Lý Dục lắc đầu, "Không, công pháp chính ta học là Bắc Minh Thần Công. Trước khi tu luyện môn nhập môn này, không chỉ phải tán hết chân khí, mà còn phải quên đi tất cả những gì đã học. Dung Nhi ngươi lanh lợi tinh quái, tâm tư khéo léo, quá thông minh. Người quá thông minh thường có nhiều suy nghĩ, khó mà tĩnh tâm được, nên công pháp này không hợp với ngươi. Cưỡng ép tu luyện, không những không thành, ngược lại còn bị nó làm hại. Còn thân pháp của ta, cũng là khinh công, gọi là Lăng Ba Vi Bộ. Ngươi cứ nghe ta từ từ kể cho ngươi nghe về hai môn nhập môn này." Hai người một người kể say sưa, một người nghe mê mẩn, không biết từ lúc nào, cổng thành đã ở ngay trước mắt. Chương 7, mỹ nhân siêu lòng, 10 vạn khí vận. Chương 7, mỹ nhân siêu lòng, 10 vạn khí vận trên đường. Hoàng Dung nghe nói Bắc Minh Thần Công lại có thể hút nội lực của người khác, hơn nữa về lý thuyết có thể hút vô hạn cho đến khi đạt đến giới hạn của cơ thể, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Nếu nàng có thể tu luyện môn công pháp này, đến lúc Hoàng Lao Tà tìm đến, e rằng cũng không phải là đối thủ của nàng nữa. Trong đầu không khỏi tưởng tượng cảnh Đại Đông Tà bị Tiểu Đông Tà đánh cho tơi tả, sau đó vẻ mặt như gặp ma, Hoàng Dung liền cảm thấy một trận hưng phấn. Nhưng ngay sau đó, sự hưng phấn đã bị tiếc nuối thay thế. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, đúng như Lý Dục nói, nàng tâm tư nhiều, không giữ được lòng, 10 phần thì có đến 9 phần là không luyện thành được môn thần công này. Lý Dục thấy được sự thất vọng của nàng, an ủi, không sao đâu Dung Nhi, không luyện được Bắc Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công cũng không tệ mà. Cộng thêm Lăng Ba Vi Bộ, chỉ cần có thời gian, ngay cả cha ngươi cũng không phải là đối thủ của ngươi, đến lúc đó ngôi vị đứng đầu năm tuyệt tông sư của Đại Tống sẽ là của Tiểu Đông Tà ngươi. Đứng đầu năm tuyệt tông sư của Đại Tống? Mắt Hoàng Dung sáng rực. Dĩ nhiên, nếu tầm nhìn mở rộng hơn một chút, năm tuyệt tông sư có là gì? Ngay cả ngôi vị đứng đầu năm tuyệt đại tông sư, chúng ta cũng xứng đáng. Đợi đến khi hoàng nữ hiệp danh dương thiên hạ, bất cứ ai gặp cha ngươi sẽ không còn nhắc đến danh hiệu Đông Tà nữa, mà sẽ nói, ồ, thì ra là cha của Hoàng Dung hoàng nữ hiệp à. Thử nghĩ xem, đến lúc đó cha ngươi còn không tâm phục khẩu phục ngươi sao? Lý Dục thêm dầu vào lửa, khơi dậy nhiệt huyết tập võ của tiểu Hoàng Dung. Hắn biết rõ, Hoàng Dung lười biếng trong việc luyện võ đến mức nào, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi khắp nơi. Quả nhiên, đôi má hồng như ngọc của Hoàng Dung ửng đỏ, trên mặt lộ ra nụ cười ngây thơ trong sáng, giơ nắm đấm nhỏ, hào khí ngút trời. Ha, Dung Nhi muốn làm người đứng đầu năm tuyệt đại tông sư. Dung Nhi muốn làm đại tỷ của cha cha. Lý Dục cười tủm tỉm nhìn, nghĩ rằng nếu Hoàng lão ta lúc này xuất hiện, nghe được chí lớn ngút trời của nữ nhi bà bối, có phải sẽ tức đến méo miệng không? Sau khi chút hết chí lớn trong lòng, Hoàng Dung quay đầu nhìn lại, đôi mắt linh động sóng sánh như nước hồ thu, tình ý dặn dào, giọng nói trong trẻo non nớt như chuông bạc nghe mà tim người ta rung động. Dục ca ca, cảm ơn ngươi. Thông minh như nàng, sau khi bình tĩnh lại, tự nhiên hiểu được dụng ý của Lý Dục. Nàng lập tức quyết tâm, sau này nhất định phải dành một phần nhỏ thời gian ăn uống vui chơi cho việc tập võ. Lý Dục xoa đầu nàng, mỉm cười không nói. Lúc này im lặng còn hơn ngàn lời nói. Sau đó, Lý Dục liền cùng Hoàng Dung đi khắp các con phố lớn nhỏ để mua nguyên liệu, xách túi lớn túi nhỏ đi sau lưng nàng. Hai người một động một tĩnh, nhìn từ xa, có một cảm giác hài hòa ấm áp. Mua sắm xong, trong lúc nghỉ chân ở quán trà, Lý Dục lấy cớ đi vệ sinh, tạm thời rời đi. Ở nơi không người, Lý Dục liên lạc với hệ thống, đội tố Cẩm Vân La Sam, Quyên Sa Kim Ti Hạnh Hoa Quần, Nguyệt Bạch Lưu Liên Ý Điệ, Lưu Huỳnh Trâm, Thúc Phát Kim Linh Ái, Trần Tấn Quang Sinh Lý. Từng mệnh lệnh được đưa ra, từng vật phẩm được lấy ra, điểm khí vận có thể đổi của Lý Dục giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cuối cùng, chỉ còn lại hai con số đáng thương. Trong một tháng qua, Lý Dục đã càn quét nhiều sơn trại, thay đổi vận mệnh vốn có của rất nhiều thổ phỉ, cướp đoạt khí vận của bọn hắn. Tuy đó đều là những tên lâu la, bản thân khí vận cũng có hạn, hơn nữa không phù hợp với phương thức cướp đoạt chính của Nguyệt Lao hệ thống, hiệu suất thấp, nhưng không chịu nổi số lượng đông. Vì vậy, tích tiểu thành đại, Lý Dục cũng đã tích lũy được hơn 6000 điểm khí vận có thể đổi. Lý Dục vẫn luôn không nỡ dùng, giữ lại để phòng khi cần kiếp, hoặc là tích đủ 1 vạn để quay 10 lần, bây giờ vừa hay có đất dụng võ. Chỉ cần dỗ dành được Hoàng Dung, hắn chẳng hề thấy tiếc chút nào. Huống chi, đây cũng là một bước quan trọng để chinh phục tiểu Hoàng Dung. Khi Lý Dục quay lại, Hoàng Dung thấy trong tay hắn có thêm một cái bọc lớn thì vô cùng tò mò, đó là gì vậy? Lý Dục cười thần bí, ta không nói vội, ngươi có thể đoán thử xem, ra khỏi thành ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng Dung sáng rực đôi mắt đẹp, vội vàng gật đầu đồng ý, hai người cùng nhau đi ra khỏi thành. Tiểu Hoàng Dung thông minh lanh lợi, biết nhìn mặt đoán ý, ngay lập tức nghĩ rằng thứ bên trong là quà tặng cho mình. Điều này cũng giải thích được tại sao Lý Dục vừa rồi lại viện cớ rời đi, chắc chắn là muốn cho nàng một bất ngờ. Quà tặng ta? Hắn sẽ tặng gì cho ta đây? Hoàng Dung vừa suy nghĩ xem mình muốn gì, vừa quan sát hình dáng và kích thước của cái bọc. Đột nhiên, trong đầu lóe lên một tia sáng, a, ta biết rồi, là quần áo. Dục ca ca, bên trong là quần áo ngươi tặng cho Dung Nhi đúng không? Nếu nói Hoàng Dung thiếu thứ gì, dường như nàng chẳng thiếu gì cả, chỉ có bộ quần áo ăn mày trên người dùng để che mắt thiên hạ là cực kỳ không hợp với nàng. Bây giờ có tiểu cao thủ Lý Dục ở bên cạnh, cũng không sợ có kẻ xấu thèm muốn nhan sắc của nàng, hoàn toàn có thể khôi phục lại dáng vẻ nữ nhi. Vì vậy, thứ nàng thiếu vừa hay lại là một bộ quần áo. Không ngờ Dục ca ca lại tinh ý đến vậy. Trong lòng Hoàng Dung ngọt ngào như vừa ăn mật. Lý Dục cũng không ngạc nhiên về điều này, vấn đề này rõ ràng không thể làm khó được Hoàng Dung, người được xem là nóc nhà trí tuệ trong giới nữ tử võ hiệp. Hắn dẫn Hoàng Dung đến một khu rừng rậm nhỏ lẻ, cẩn thận kiểm tra xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai, hắn ném cái bọc cho Hoàng Dung. Hoàng Dung vui vẻ nhận lấy, giọng trong trẻo nói, "Cảm ơn Dục ca ca." Sau đó, nàng vui mừng đi vào trong rừng rậm. Một lúc sau một hồi sột soạt, một bóng hình thướt tha lay động lòng người bước ra, "Dục ca ca." Lý Dục nghe tiếng liền quay người lại. Chỉ một cái nhìn, hắn đã không thể rời mắt đi được nữa, cả người ngây ra tại chỗ. Chỉ thấy người con gái dưới bóng cây, mái tóc dài xóa bay, toàn thân vận bạch tí điệ, trên tóc buộc một dải lụa vàng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào càng thêm rực rỡ, tựa như tiên nữ hạ phàm. Nhìn kỹ lại, thiếu nữ tuy tuổi còn nhỏ nhưng thực sự là một tuyệt sắc giai nhân chưa từng thấy trong đời, ánh mắt như sóng thu lay động, dung quang kinh thế, khiến cho tất cả mỹ nhân trong thiên hạ đều phải hổ thẹn mà ví mình như cỏ rác. Ngẩng đầu cười một tiếng trăm vẻ yêu kiều, sáu cung phấn son đều lu mờ. Vẻ đẹp của nàng mang nét tới mát, ở mức và đầy chất thơ của vùng sông nước Giang Nam, trong veo như giỏ xương trên hoa. Da trắng hơn tuyết, mày mắt như tranh, dáng người mảnh mai linh tú, thanh lệ tuyệt tủ, trong gió nhẹ tà áo trắng khẽ bay, tựa như một đóa hoa bách hợp đang nở rộ. Đôi mắt nàng trong veo lấp lánh, vô cùng linh động, mang một vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng thoát tục. Khoe miệng nàng thường nở nụ cười dịu dàng, dung mạo vô song, lại mang theo 3 phần ngây thơ trong sáng, càng thêm một vẻ đẹp hồn nhiên tinh lịch, tự nhiên mà thành. Lý Dục chỉ cảm thấy chói mắt, hơi thở cũng nhẹ lại, dường như chỉ cần thở mạnh một chút thôi cũng sẽ phá hỏng bức mỹ nhân đồ không thuộc về nhân gian trước mắt. Hoàng Dung dùng bàn tay trắng như tuyết nghịch lọn tóc rủ xuống trước ngực, trong lòng vui sướng, rất hài lòng với phản ứng của Lý Dục, giọng nói trong trẻo dịu dàng, "Dục ca ca, Dung Nhi có đẹp không?" Lý Dục hoàn hồn, trong lòng tràn ngập sự tán thưởng, ngón tay tựa dễ hành non, miệng như ngậm son đỏ. Dáng đi huyền chuyển nhẹ nhàng, tinh diệu có 102. Phảng phất như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu như gió cuốn tuyết bay. Nếu Dung Nhi không đẹp, thì dưới gầm trời này sẽ không còn mỹ nhân nữa. Từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng. Mặc dù đã sớm được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt thế của tiểu Hoàng Dung, nhưng bộ quần áo ăn mày trước đó quả thực đã ảnh hưởng đến nàng. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, tuyệt sắc mỹ nhân cũng không ngoại lệ. Bây giờ trên người Hoàng Dung mặc chính là tố Cẩm Vân La Sam màu trắng, mái tóc đen được buộc nhẹ bằng một dải kim linh, trên đó cài một cây châm lưu hình, chân ngọc đi đôi giày Trần Tận Quang Sinh có sẵn tất trắng. Chỉ cần thay đổi trang phục, nàng vốn đã phong hoa tuyệt đại lại càng thêm 3 phần xinh đẹp, đẹp đến mức không thể tả xiết. Còn về bộ váy lụa sa màu vàng mơ thêu hoa hạnh bằng chỉ vàng và bộ y phục màu xanh nhạt như ánh trăng, đó là để dành cho nàng thay đổi. Mặc dù quần áo và giày dép Lý Dục tặng Hoàng Dung cũng có chức năng tương tự như quần áo và giày của hắn, không cần giặt giũ phơi phóng, nhưng con gái thì lúc nào cũng thích có nhiều quần áo. Hoàng Dung nghe Lý Dục dùng thơ ca để khen ngợi mình đẹp như tranh vẽ, vừa vui mừng vừa xấu hổ, lòng dạ rối bời. Lại nghĩ đến quần áo và giày dép Lý Dục tặng mình lại vừa vặn đến thế, ngay cả đồ lót cũng có, hơn nữa không rộng một tấc, không chật một phân, vô cùng vừa vặn, khuôn mặt xinh đẹp lập tức càng đỏ hơn. Sao hắn lại hiểu rõ ta đến vậy? Sau đó, khi biết được sự kỳ diệu của quần áo và giày dép trên người mình, Hoàng Dung trợn tròn cả mắt. Nàng vốn tưởng rằng quần áo và giày dép này mặc thoải mái như vậy là do chất liệu vải thượng hạng, không ngờ lại là bảo vật. Như vậy, nguồn gốc của những bộ quần áo vừa vặn đến hoàn hảo này thật đáng để suy ngẫm. Nhưng Hoàng Dung thông minh đến mức nào? Nếu Lý Dục đã cố tình tránh mặt nàng trước đó, vậy chắc chắn hắn có bí mật không thể nói ra. Nàng tuy tò mò nhưng tuyệt đối không phải là người không biết điều, tự nhiên sẽ không truy hỏi đến cùng. Huống chi, nàng cũng không có thời gian và sức lực để suy nghĩ lung tung, lúc này trong lòng chỉ có sự cảm động. Dục ca ca, tại sao ngươi lại tốt với Dung Nhi như vậy? Đôi mắt Hoàng Dung chứa chan sự dịu dàng, long lanh như nước, dường như có thể gột rửa mọi dơ bẩn trên thế gian. Lý Dục nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói, thật ra ta luôn có một ảo giác, dường như có thể gặp được điều gì đó ở đây, một điều vô cùng quan trọng đối với ta, vì vậy ta đã đi một mạch về phía Bắc. Cho đến khi nhìn thấy Dung Nhi lần đầu tiên, ta mới chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác, bởi vì ta đã thực sự gặp được rồi. Hoàng Dung nghe vậy liền mở người. Nàng nhớ lại lần đầu gặp Lý Dục, cảm giác thân thiết không thể giải thích được trong lòng, và cả cảm giác mơ hồ khi nàng quyết định đi về phía Nam. Lẽ nào đây chính là duyên phận trời định? Trái tim Hoàng Dung run lên, không còn do dự nữa. Dục ca ca. Nàng bước những bước sen nhẹ nhàng về phía trước, tựa người vào lồng ngực Lý Dục, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Lý Dục chỉ cảm thấy một mùi hương ngọt ngào thanh khiết như hoa lan bao bọc lấy cơ thể mình, bao bọc cả núi rừng, bao bọc cả trời đất, khiến hắn không bao giờ muốn rời đi nữa. Quan trọng nhất là, lần này tiểu Hoàng Dung không mặc nhuyễn bị giáp, không khí vô cùng tốt. Hai người ôm nhau, im lặng không nói lời nào. Ken mối nhân duyên đầu tiên của ký chủ đã hoàn thành, Hoàng Dung đem lòng yêu mến, đến chết không đổi Ken ký chủ đã cướp đoạt thành công quách tính khí vận, có thể đổi lấy 100.000 điểm khí vận Ken. Khí vận của bản thân ký chủ được nâng cấp Ken lần đầu tiên cướp đoạt nhân duyên khí vận, hệ thống ngẫu nhiên tặng thưởng Ken ngài nhận được lưỡng nghi tiên kinh. Ken phát hiện Hoàng Dung là thiên mệnh chi nữ, hệ thống ngẫu nhiên tặng thưởng Ken ngài nhận được tiên khí nhân quả bảo giám. Một loạt thông báo tràn vào đầu, Lý Dục lập tức tỉnh táo lại từ cơn say hương mỹ nhân. Tiếp đó, hắn suýt nữa bị niềm vui bất ngờ quá lớn làm choáng váng. 10 vạn điểm khí vận, quách tính khí vận lại dày đặc đến vậy sao? Không biết sau khi bị hắn đào một nhát thì còn lại bao nhiêu. Ngay từ khi gặp mặt, hắn đã dùng quan khí thuật lén xem khí vận của mấy người. Quách Tĩnh không hổ là thiên mệnh chi tử, vừa mới ra đời mà trên đầu đã có cột sáng khí vận màu xanh lục phóng thẳng lên trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hoàng Dung khí vận chỉ có màu vàng, hơn nữa chỉ to bằng cánh tay trẻ con. Ngoài ra, trên đỉnh cột sáng khí vận của hai người còn có một lớp khí đen mờ ảo lờ lờ, dường như báo hiệu rằng bọn hắn khó có thể chết giả. Nếu không phải quan khí thuật của Lý Dục đã đạt đến viên mãn thì căn bản không thể phát hiện ra được, dù sao đó cũng là chuyện của mấy chục năm sau. Mà trong nguyên tắc, Quách Tĩnh và Hoàng Dung cuối cùng cũng đã chiến tử ở Tương Dương. May mắn là bây giờ, Lý Dục đã cướp Hoàng Dung đi, cột sáng khí vận của nàng không chỉ tan biến khí đen mà còn chuyển từ màu vàng sang màu xanh lục. Điều này có nghĩa là sau khi gặp Lý Dục, khí vận của nàng tăng vọt, trở nên nồng đậm và hùng hậu. Còn bản thân Lý Dục, từ một luồng khí vận màu cam lượn lờ như khói bếp, đã trực tiếp tăng lên cấp bậc màu vàng, gần bằng với Hoàng Dung trước đó. Sự thay đổi này không phải vì Quách Tĩnh, mà là vì Hoàng Dung. Khí vận không thể quy đổi của bản thân không phải là bất biến, Hoàng Dung rõ ràng có thể mang lại may mắn cho hắn. Dung Nhi không chỉ xinh đẹp mà còn vật vu. Lý Dục khẽ cọ cằm vào mái tóc của Hoàng Dung, trong lòng vô cùng hài lòng. Thực tế, Hoàng Dung với tư cách là thiên mệnh chi nữ, có tầm quan trọng không gì sánh bằng đối với Quách Tĩnh. Không có nàng, Quách Tĩnh rất có thể sẽ chết yểu giữa đường. Lý Dục nửa đường cướp đi Hoàng Dung, Quách Tĩnh chỉ mất 10 vạn điểm khí vận là vì hai người hiện tại mới quen nhau chưa lâu, quan hệ chưa sâu đậm. Nếu đợi đến khi hai người trải qua đủ loại gian khổ, cùng nhau trưởng thành, khí vận của nhau đạt đến thời điểm nồng đậm nhất, Lý Dục mới ra tay cướp đoạt tình yêu, thì chẳng khác nào chém đứt nửa mạng của Quách Tĩnh, thu hoạch sẽ là không thể tưởng tượng nổi. 12 vạn, 20 vạn, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng Lý Dục tuy biết những điều này, lại không muốn làm như vậy. Bởi vì nếu có thể, hắn không muốn nữ nhân của mình có tình cũ với nam nhân khác. Huống chi nữ nhân này còn là Hoàng Dung mà hắn yêu nhất. Ngàn vạn khí vận cũng không đổi. Chương 008, Lưỡng Nghi Tiên Kinh, Nhân Quả Bảo Giám. Chương 008, Lưỡng Nghi Tiên Kinh, Nhân Quả Bảo Giám. Đồng thời, Lý Dục cũng vô cùng cảm khái. Nghĩ lại hắn vất vả cả tháng trời, dưới tay vô số vong hồn, cũng chỉ thu hoạch được hơn 6.000 điểm khí vận, mà chinh phục một tiểu Hoàng Dung thôi đã có được 10 vạn. Tương đương với việc hắn đi diệt phỉ hơn một năm. Quả nhiên, hệ thống không muốn hắn làm người. Đương nhiên, hắn cũng có thể làm mai cho người khác, ví dụ như gả Triệu Mẫn, vợ của Trương Vô Kỵ, cho Dương Quá, như vậy cũng có thể cướp đoạt khí vận của Trương Vô Kỵ. Nhưng làm như vậy, hắn chắc chắn sẽ không có thu hoạch lớn. Bởi vì hậu quả của việc làm đó, rất có thể chỉ là chuyển một phần khí vận của Trương Vô Kỵ sang cho Dương Quá, còn bản thân hắn bận rộn đến cuối cùng lại công cốc. Lý Dục đâu phải kẻ ngốc, sao có thể đi làm kẻ đổ vỏ như vậy? Vì vậy, suy đi tính lại, hắn quyết định tự mình gánh vác tất cả. Không đúng, hắn chỉ muốn cho tất cả mỹ nhân trong thiên hạ một bến đỗ hạnh phúc. Kiếm ái, đại ái. Lý Dục cảm thấy mình đã thấu hiểu sâu sắc tinh hoa của Mạc gia, tuyệt đối không phải là thèm muốn thân thể của mỹ nhân. Nhưng mà, nhìn tiểu Hoàng Dung trong lòng, Lý Dục cảm thấy chuyện này không thể vội vàng, chỉ có thể từ từ tính kế. Hắn không muốn làm tiểu Hoàng Dung buồn lòng. Mặc dù ở thời đại này, quan niệm tam thê tứ thiếp của nam nhân đã ăn sâu vào lòng người, ngay cả trong nguyên tắc, Hoàng Dược Sư biết do Âu Dương Khắc háo sắc phong lưu, nhưng vẫn bằng lòng gả nữ nhi cho hắn, chỉ yêu cầu Âu Dương Khắc đối xử tốt với Hoàng Dung, chứ không quy định hắn không được nạp tiếp. Từ đó có thể thấy được phần nào. Nhưng Hoàng Dược Sư là Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung là Hoàng Dung, hắn phải quan tâm đến cảm nhận của người trong cuộc. Nữ nhân cũng có tính chiếm hữu, chỉ là mạnh yếu khác nhau mà thôi. Lý Dục cảm thấy mình phải tìm hiểu rõ tình hình trước, rồi mới quyết định phương thức hành động. Tạm gác chuyện này sang một bên, hắn tiếp tục xem xét Lưỡng Nghi Tiên Kinh và Nhân Quả Bảo Giám. Lưỡng Nghi Tiên Kinh tạm thời không có phẩm giai, không được xếp hạng. Tuy nhiên, nó lại có thể thông qua việc nhân đạo âm dương giao hợp mà không ngừng tiến hóa, cuối cùng có thể lộ sắc thành công pháp tiên phẩm. Lấy Lý Dục làm ví dụ, hắn có thể tu luyện Dương Quyển trong Lưỡng Nghi Tiên Kinh ngưng tụ Thái Dương chân khí, còn để Hoàng Dung tu luyện Âm Quyển ngưng tụ Thái Âm chân khí. Tiếp đó, hai người có thể thông qua việc giao hợp với nhau, âm dương giao hòa, thúc đẩy công pháp tiến hóa. Như vậy không chỉ có thể tránh cho người tu luyện bị chân khí cực đoan làm tổn thương cơ thể, mà còn có thể khiến cho chân khí của mình tiến thêm một bước, lột sắc thành Lưỡng Nghi chân khí, uy lực tăng lên gấp bội. Hơn nữa từ đó về sau, chân khí của người tu luyện sẽ có cả hai thuộc tính âm và dương, bất kể muốn học loại võ học nào cũng có thể bỏ qua yêu cầu về âm dương. Nói một cách dễ hiểu, có Lưỡng Nghi chân khí, Lý Dục không cần tự cùng cũng có thể luyện Quý Hoa Bảo Điện, Hoàng Dung là nữ tử cũng có thể làm được. Nếu chỉ có vậy thì thôi đi, ngoài ra, Lưỡng Nghi Tiên Kinh còn có những điều kinh khủng hơn. Là một công pháp có thể lột xác thành tiên phẩm, nó có thể bỏ qua phẩm giai, lấy nhỏ nuốt lớn, hấp thụ tất cả các công pháp dưới tiên phẩm có sự cân bằng âm dương và sở hữu tất cả ưu điểm của công pháp đó, thậm chí còn khuyết đại chúng lên gấp bội, đồng thời loại bỏ tất cả nhược điểm. Các công pháp tương tự có Bắc Minh Thần Công của Vô Nhai Tử, Thiên Tiên Công của Vương Chủ Dương, Hỗn Thiên Công của Cái Bang và Thái Huyền Kinh trên đảo Hiệp Khách. Nói cách khác, Lý Dục bây giờ có thể tu luyện Lưỡng Nghi Tiên Kinh thì Lưỡng Nghi Tiên Kinh của hắn sẽ có tất cả ưu điểm của Bắc Minh Thần Công, đồng thời toàn bộ Bắc Minh chân khí cũng sẽ chuyển hóa thành Thái Dương chân khí. Điều này kinh khủng đến mức nào? Không hổ là tuyệt thế công pháp có tiềm năng tiến hóa thành tiên phẩm. Nhưng Lý Dục không muốn học ngay bây giờ, bởi vì không có người song tu, Lưỡng Nghi Tiên Kinh sẽ không được xếp hạng, chiến lực của hắn sẽ không tăng mà còn giảm. Trừ khi gần đây có thể thành chuyện tốt với Tiểu Hoàng Dung, nhưng điều này rõ ràng là không thể. Thứ nhất, Hoàng Dung còn quá nhỏ, vẫn là một thiếu nữ ngây ngô non nớt. Thứ hai, tiến triển của bọn hắn đã đủ nhanh rồi, nếu quá vội vàng, e rằng sẽ dọa sợ Hoàng Dung. Vì vậy, Lý Dục quyết định đợi thêm một thời gian nữa. Trước tiên bồi dưỡng tình cảm, sau đó cho hai người thời gian chuẩn bị tâm lý, đồng thời Lý Dục cũng phải suy nghĩ xem nên thuyết phục Hoàng Dung chung chồng với người khác như thế nào. Những chuyện này đều không thể vội vàng. Hơn nữa, khi những vấn đề này được giải quyết, lúc đó Hoàng Dung cũng đã 16 tuổi rồi. Để nén ý định chuyển tu Lưỡng Nghi Tiên Kinh ngay lập tức, Lý Dục lại đi xem Nhân Quả Bảo Giám. Khi một tia ý niệm của hắn tiếp xúc với Nhân Quả Bảo Giám, hắn liền thấy 16 chữ mở đầu: Thiện ác báo ứng, phúc họa tương thừa, thân tự đương chi, vô thủy đại giả. Bên dưới là bốn chữ phê bình đẫm máu: ai người có thể thoát. Đồng tử Lý Dục co rút mạnh, từ bốn chữ phê bình đó dường như hắn thấy được một sự kinh hoàng tột độ, dường như có chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ sắp xảy ra, mà hắn lại không thể trốn thoát, sắp sửa vĩnh viễn rơi vào vô gián. Lý Dục dùng mình, da đầu tê dại, trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh. May mà cảm giác này chỉ kéo dài trong chốc lát, Lý Dục liền hồi phục lại. Ngay sau đó, hắn cảm thấy tia ý niệm đó đã xuyên qua một lớp màng mỏng. Khoảnh khắc tiếp xúc với lớp màng mỏng, Lý Dục biết nó dùng để ngăn cản thiện hồn tiến vào, đồng thời phản hồi phúc duyên cho thiện hồn, ban phước cho người thân của họ. Mà thứ có thể đi qua, chỉ có linh hồn mang tội nghiệp. Đương nhiên, tâm thần ý niệm của Lý Dục cũng có thể tiến vào, bởi vì hắn là chủ nhân của Nhân Quả Bảo Giám. Tiên khí này là linh hồn nhận chủ, nên không cần lấy ra. Vào trong bảo giám, một tiếng trời vang vọng như tiếng gầm của thần minh vang lên, như sấm trời cuộn cuộn, uy hiếp các loại yêu ma quỷ quái. Kẻ có ý đồ xấu, e rằng sẽ bị dọa vỡ mật ngay tại chỗ. Nhân Quả Bảo Giám, tội nghiệp thẩm phán, địa ngục 48 tầng, tự tại có tên ngươi. Đây là nơi phán quyết và xét xử tội ác. Mặt trước của bảo giám có 18 tầng địa ngục, bảo giám sẽ dựa vào loại và mức độ tội nghiệp mà ác hồn đã phạm phải khi còn sống để quyết định bọn hắn sẽ đi tầng nào. Mặt sau của bảo giám là đại tự tại địa ngục. Tuy nhiên, đại tự tại địa ngục không phải là sự tự tại dành cho ác hồn, mà là sự tự tại của Lý Dục, chủ nhân của nó. Hắn có thể kéo ác hồn vào trong đó, tùy ý áp dụng các loại hình phạt lên ác hồn, thời gian chịu hình cũng hoàn toàn do Lý Dục quyết định. Nói cách khác, ác hồn một khi đã vào đại tự tại địa ngục, Lý Dục có quyền kiểm soát tuyệt đối vận mệnh của bọn hắn. Sau khi hiểu rõ những điều này, dù Lý Dục là chủ nhân của bảo giám, cũng cảm thấy từng cơn kinh hãi, sống lưng lạnh toát. Loại tiên khí này, đối với những kẻ làm nhiều việc ác, còn đáng sợ hơn cả những thần binh có sức sát thương thuần túy gấp ngàn vạn lần. Từ nay về sau, chết là hết đối với bọn hắn chính là một hy vọng xa vời. Trong đầu lóe lên hình bóng của một vài người, Lý Dục không khỏi nở một nụ cười không mấy tốt lành, thậm chí có chút nóng lòng. Hắn rất mong chờ. Dục ca ca, ngươi sao vậy? Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc, không hiểu tại sao hắn lúc thì run rẩy, lúc lại vui vẻ như vậy. Lý Dục hoàn hồn cười nói, cũng không có gì, chỉ là ta vừa nghĩ, sau này có ngươi ở bên cạnh, thì dù là hoàng đế ngồi trên Tam cung lục viện cũng không hạnh phúc bằng ta. Ai đã đồng ý ở bên cạnh ngươi rồi? Hoàng Dung xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lý Dục siết chặt cánh tay đang ôm eo thiếu nữ, khiến hai người áp sát vào nhau, cúi đầu thổi nhẹ vào tai Hoàng Dung. Ta đã ôm ngươi rồi, ngươi không chạy thoát được đâu. Cả đời này chúng ta đều phải ở bên nhau, từng giây từng phút, ngày ngày đêm đêm, năm năm tháng tháng, đời đời kiếp kiếp. A gia. Hoàng Dung nào đã từng nghe những lời tình tứ như vậy, cả người mềm nhũn, thân thể yêu kiều yếu ớt tựa vào lòng Lý Dục, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu. Lý Dục biết nàng ra mặt mỏng, lúc này chắc chắn đang xấu hổ vô cùng, liền dừng lại đúng lúc, để tránh sau này cô bé này sẽ miễn nhiễm với những lời tình tứ. Đổi chủ đề, Lý Dục lại nói, nhưng sau này nghĩ lại, hoàng đế có tam cung lục viện, hàng trăm phi tần, cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Tại sao? Hoàng Dung túi đầu hỏi, hai má nóng bừng. Hoàng đế nếu thực sự hạnh phúc, thì cũng không cần phải đi dạo thanh lâu rồi. Lý Dục tung ra một tin tức động trời. A, quả nhiên, ngay cả Hoàng Dung lúc này cũng quên cả xấu hổ, ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nói, hoàng đế đi dạo thanh lâu. Thật hay giả vậy? Là hoàng đế nào? Đương nhiên là Tống hoàng của chúng ta rồi. Lý Dục không hề che giấu sự khinh bị của mình. Trong thế giới tổng võ này, cũng có sự kiện Tĩnh Khang chi sĩ, nhưng Tống Huy Tông Triệu Cắt và hoàng thất cùng các quyền quý khác đã chạy trốn đến Lâm An, tái lập quốc gia. Bây giờ người ngồi trên ngai vàng vẫn là gã này. Mà sau khi trải qua nỗi hận mất nước một lần, Triệu Cắt không nghĩ đến việc báo thù rửa hận, ngược lại càng thêm sợ hãi Kim Quốc, hàng năm có vô số của cải, sản vật và mỹ nhân bị đưa đến Kim Quốc. Ngay cả Nhạc Phi cũng là do hắn hại chết. Còn bản thân hắn thì sao? Bản tính không đổi, cả ngày chìm đắm trong hưởng lạc, để tìm kiếm sự kích thích mà lại vi hành dạo thanh lâu. Nếu ngươi ngoan ngoãn ở trong hoàng cung, có khí vận của một quốc gia bảo vệ, ta thật sự không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi lại cứ muốn tìm chết. Ừm, Lý Sư Sư dường như vẫn chưa xuất giá, nói không chừng sau này phải mời ngươi đến Nhân Quả Bảo Giám một chuyến rồi. Sau khi nghe Lý Dục kể xong những chuyện hoang đường của Tống Hoàng, Hoàng Dung vừa cạn lời vừa tức giận, loại người này sao xứng làm hoàng đế? Những trung thần lương tướng đó nên lật đổ hắn, đổi người khác lên làm, hoặc tự mình làm hoàng đế. Lý Dục bật cười. Đổi hoàng đế? Đây cũng chỉ là lời nói của trẻ con. Muốn thay đổi triều đại, mối quan hệ lợi ích bên trong phức tạp vô cùng. Những mưu mô toan tính nhiều đến mức nghĩ thôi cũng đã đau đầu, đâu có đơn giản như vậy. Hoàng Dung từ nhỏ sống trên đảo Đào Hoa, khoảng thời gian trốn ra ngoài này chỉ là lăn lộn ở tầng lớp dưới cùng, nhiều nhất cũng chỉ thấy được cuộc sống của người dân bình thường. Nàng ngay cả giang hồ còn chưa hiểu rõ, huống chi là triều đình đầy mưu mô đấu đá. Đây không phải là nàng không thông minh, mà là vấn đề về tầng lớp tiếp xúc. Không nói chuyện này nữa, chúng ta mau về thôi, bọn hắn bốn người chắc đang đợi sốt rồi. Được. Dục ca ca ngươi cứ chờ xem tài nghệ của Dung Nhi nhé. À, ngươi nói vậy, bụng ta lại bắt đầu đói rồi, đói bụng thì không có sức, không có sức thì không ôm nổi Dung Nhi, không ôm nổi Dung Nhi thì Dung Nhi sẽ ngã xuống mà bị thương thì không được đâu, Dung Nhi mau ôm chặt ta bảo. Ngươi xấu quá. Sao nào, đủ chặt chưa? Ừm, tạm được. Hi hi. Đúng rồi Dục ca ca, Dung Nhi nhớ ra rồi, Dung Nhi bây giờ đang là tuổi ăn tuổi lớn. Quần áo đẹp như vậy, chẳng mấy chốc sẽ không mặc được nữa, tiếc quá. Không vừa thì đổi cái mới, có sao đâu. Ngươi yên tâm đi. Dục ca ca ngươi tốt thật. Ngươi còn tốt hơn. Không, là ngươi tốt hơn. Ngươi. Ngươi 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 ngươi. Thôi được rồi là ta. Á á á, xấu quá. Ngươi bắt nạt ta. Đôi nam nữ vừa mới quen biết đã rơi vào lưới tình, trên đường đi không ngừng thân mật, cử chỉ hành động không chút khoảng cách. Núi xanh nước biếc lướt qua bên cạnh, vang vọng tiếng cười nói vui vẻ của đôi tình nhân, nhưng lại không thể để lại chút dấu vết nào trong lòng hai người. Chỉ vì trong mắt bọn hắn, chỉ có đối phương. Chương 009, Quách Tĩnh, cảm giác không còn muốn yêu nữa. Chương 009, Quách Tĩnh, cảm giác không còn muốn yêu nữa. Khi Lý Dục và Hoàng Dung tình tứ bên nhau, giống như một đôi vợ chồng son xuất hiện trước mặt bốn người Hồng Thất Công, cuộc trò chuyện vốn đang sôi nổi bỗng dưng im bặt. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn vào đôi tay đang nắm chặt của hai người, tất cả đều kinh ngạc. Hiện trường chìm trong im lặng. Đây đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đã nói chuyện bao lâu rồi? Nửa ngày? Không, nửa năm rồi chứ. Nếu không thì đôi nam nữ mới gặp nhau lần đầu này, sao chỉ mới xuống núi mua chút đồ nhắm rượu mà đã thành đôi rồi? Mọi người đồng loạt cắt lời. Hồng Thất Công cảm thấy mình thật sự đã già, không theo kịp đám trẻ này nữa. Vừa gặp mặt đã ở bên nhau không phải là chuyện lạ, rất nhiều cặp vợ chồng đến lúc động phòng mới gặp mặt nhau. Nhưng mới quen nhau một lát mà tình cảm đã sâu đậm đến vậy, hắn thực sự là lần đầu tiên thấy. Quách Tĩnh thì trái tim tan nát. Hắn tuy cũng mới biết Hoàng Hiền đệ là nữ nhi, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy dung mạo tuyệt trần của Hoàng Dung, hắn đã một lòng một dạ yêu thích nàng. Ai ngờ, mọi chuyện còn chưa bắt đầu, Hoàng Hiền đệ đã trở thành người của nhà người ta. Bút, niềm vui, không còn nữa. Mục Niệm Từ thì chú ý nhiều nhất đến sự thay đổi trong trang phục của Hoàng Dung. Hoàng Dung vốn đã xinh đẹp vô song, nay lại khoác lên mình bộ váy áo cực phẩm do hệ thống sản xuất, cả người trông như một nàng tiên tinh lịch lạc xuống trần gian. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều khiến lòng người sao xuyến, cao tăng Phật môn thấy rồi cũng phải nảy sinh ý định hòa tụ. Mục Niệm Từ ngơ ngác nhìn một lúc, không khỏi cúi đầu nhìn lại bộ quần áo trên người mình, trong lòng chua xót, có chút tự ti mặc cảm. Người bình tĩnh nhất vẫn là Dương Thiết Tâm, tuy cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp của Hoàng Dung, nhưng trong lòng hắn luôn có bóng hình của Bao Tích Nhược, không thể chứa thêm người khác. Huống chi, hắn đã ở tuổi này rồi, nếu còn tơ tưởng đến cô nương nhà người ta, thì còn ra thể thống gì nữa? Bốn người phản ứng khác nhau, Hoàng Dung cũng nhận ra có điều không ổn, lập tức có chút ngượng ngùng, xấu hổ nép mình sau lưng Lý Dục. Lý Dục thì vận quan khí thuật, phát hiện khí vận của Quách Tĩnh đã giảm xuống màu vàng, hơn nữa chỉ còn to bằng ngón tay. Lý Dục cất tính, hắn cướp đi Hoàng Dung, ít nhất cũng đã đoạt đi một nửa khí vận của Quách Tĩnh. Điều này quá tổn thương. Còn ba người còn lại, còn không bằng Quách Tĩnh hiện tại. Hồng Thất Công có khí vận màu cam, to bằng cánh tay người lớn, có nghĩa là cả đời này của hắn cũng chỉ đến vậy thôi. Sẽ không có cơ duyên lớn, cũng sẽ không gặp phải tai họa bất ngờ. Nhưng so với Mục Niệm Từ và Dương Thiết Tâm, thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hai người này đều có khí vận màu đỏ, hơn nữa còn bị một luồng khí đen dày đặc bao phủ, đến mức khí vận đó đã biến thành màu đỏ sẫm. thậm chí trên đầu Dương Thiết Tâm căn bản là mây đen cuộn cuộn, giống như yêu quái ngàn năm xuất thế. Đại nạn sắp tập đến. Lý Dục nghĩ thầm, đây cũng là một người đáng thương, có lẽ mình có thể ra tay giúp bọn hắn một phen, còn chi phí ra tay thì một mục niệm tử là đủ rồi. Lý Dục cũng rất tò mò, nếu cấp đi mục niệm tử, hắn có thể đoạt được bao nhiêu khí vận từ Dương Khang? So với Quách Tĩnh thì thế nào? Và cùng lúc Lý Dục nảy ra ý nghĩ này, khí đen trên khí vận của mục niệm tử và Dương Thiết Tâm cũng có dấu hiệu tan rã. Chỉ là Lý Dục đã thu lại quan khí thuật, nên không hề hay biết. Mọi người đều có tâm tư riêng, không khí trong sân có chút kỳ quặc. Vẫn là Hồng Thất Công phản ứng nhanh, xoa bụng nói, "Tiểu Đông Tả kia ơi, lão ăn mày này đói đến mức trước ngực dán vào sau lưng rồi, mau cho lão ăn mày xem, Hoàng Lao Tả đã dạy dỗ ra một cô con gái tài giỏi đến mức nào." Hoàng Dung cười duyên nói, "Vậy ngài cứ xem cho kỹ nhé, hoàng đế cũng không có khẩu phúc như lão tiền bối ngài đâu." "Ôi ôi, con bé này thật là nghịch ngợm, cố tình làm lão ăn mày thèm đây mà." Hồng Thất Công cười ha hả. Hoàng Dung quay sang Lý Dục cười ngọt ngào, "Dục ca ca, Dung Nhi đi nấu cơm đây." Lý Dục mỉm cười gật đầu. Tim Bách Tính đau nhói, ngơ ngác nhìn bóng lưng yêu kiều của Hoàng Dung xa dần. "Hoàng Hiên Không, hoàng muội tử gọi ta là đại ca, nhưng lại gọi hắn là Dục ca ca." Quách Tính trong lòng cay đắng. Mục Niệm Từ nhìn hắn một cái, trong lòng đã hiểu, đứng dậy nói, "Ta đi giúp Dung Nhi muội muội." Câu nói này cũng làm Quách Tính bừng tỉnh, Quách Tính vội vàng thu lại ánh mắt, cúi đầu xuống. Trong lòng chột dạ, càng không dám nhìn Lý Dục, sợ sẽ chạm phải ánh mắt của hắn. Quách Tính thầm trách mình, "Quách Tính ơi Quách Tính, hoàng muội tử tuy xinh đẹp, nhưng nàng đã là người của người khác rồi, sao ngươi có thể vô lễ như vậy? Huống chi, ngươi cũng không phải là người độc thân, trên người ngươi còn có hôn ước với Hoa Tranh nữa." Nghĩ đến Hoa Tranh, tâm trạng Quách Tính phức tạp, đối với nàng cũng không biết là thích hay không thích. Nhưng hắn có thể chắc chắn, mình đối với Hoàng Dung tuyệt đối là thích. Tiếc là hắn không còn cơ hội nữa. Hồng Thất Công đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người, tuy hiểu rõ nhưng không muốn xen vào chuyện tình cảm nam nữ. Chỉ là, hắn vẫn không kìm được tò mò, "Nhóc con, tài ăn cắp trái tim con gái của ngươi, cũng gần bằng thiên phú võ học của ngươi rồi đấy." Tiểu Đông Tà này vừa nhìn đã biết là một con bé tinh danh, vậy mà ngươi lại dỗ dành được nàng nhanh như vậy, không thể tin được, không thể tin được a. "Nhanh sao?" Lý Dục cười cười, nói lấp lửng, "Đây có lẽ là duyên phận trời định." Thực tế, sợi dây tơ hồng nhân duyên ngoài việc đảm bảo Hoàng Dung cuối cùng sẽ gả cho Lý Dục, cũng chỉ khiến Hoàng Dung có một cảm giác thân thiết tự nhiên với hắn, chứ không thể bóp méo tâm trí của Hoàng Dung. Theo đuổi thế nào, khi nào theo đuổi được, tình cảm vợ chồng sâu đậm ra sao, những điều này đều không phải do sợi dây tơ hồng quyết định, tất cả đều phải dựa vào bản thân Lý Dục. Nhưng Lý Dục thật sự không cảm thấy hiệu suất của mình có gì đáng kinh ngạc. Khi xưa đọc nguyên tác, Quách Tĩnh cũng là lần đầu gặp mặt đã chiếm được trái tim của Hoàng Dung, hai người từ đó cùng nhau phiêu bạt giang hồ, bắt đầu một hành trình đầy sóng gió và tương trợ lẫn nhau. Lúc đó Lý Dục còn cảm thấy tình yêu như vậy đến quá đột ngột, quá vội vàng, hoàn toàn không phù hợp với thực tế. Mãi đến vài năm sau, hắn mới hiểu tại sao Hoàng Dung lại yêu Quách Tĩnh từ cái nhìn đầu tiên. Đặt mình vào hoàn cảnh đó mà suy nghĩ, tại sao Hoàng Dung lại lén trốn khỏi Đảo Đào Hoa? Là vì nàng mang rượu và thức ăn cho Chu Bá Thông, bị Hoàng Dược Sư mắng một trận. Hoàng Dung vừa tủi thân vừa tức giận, muốn trả thù Hoàng Dược Sư một chút, để hắn lo lắng, để hắn hối hận, nên mới bỏ nhà ra đi. Mà Hoàng Dung từ khi sinh ra đã chưa từng rời khỏi Đảo Đào Hoa, vừa mới bước chân vào thế giới bên ngoài, có thể tưởng tượng được nàng đã hoang mang đến mức nào. Cô đơn lẻ loi, một mình một bóng, cả thế giới đều xa lạ. Nhưng tính cách nàng bướng bỉnh, không chịu dễ dàng nhận thua, lúc đó dù có hối hận cũng không thể quay về, như vậy sẽ rất mất mặt. Vì vậy, tiểu Hoàng Dung đã cứng đầu xông pha giang hồ. Gà mờ mới vào giang hồ, chắc chắn sẽ gặp phải trắc trở. Thực tế nàng cũng đã sống không tốt, bất đắc dĩ phải làm một tên ăn mày nhỏ. Thậm chí, để đề phòng vẻ đẹp của mình rước họa vào thân, nàng còn bôi cho than lên những vùng da lộ ra ngoài. Con gái ai cũng yêu cái đẹp, mà nàng lại phải tự làm khổ mình như vậy, có thể tưởng tượng được, lúc này nội tâm nàng đã bất lực đến mức nào. Mỗi khi đói bụng, nàng có nhớ đến cuộc sống cơm no áo ấm trên Đảo Đào Hoa không? Mỗi khi ngủ ngoài đường, nàng có nhớ đến chiếc giường rộng chăn ấm trên Đảo Đào Hoa không? Lúc này, nàng chắc chắn đã nhớ Hoàng Dược Sư, ảo tưởng rằng Hoàng Dược Sư sẽ lập tức tìm thấy nàng, nhận lỗi với nàng, rồi nàng sẽ miễn cưỡng tha thứ cho ông. Nhưng Hoàng Dược Sư đâu phải là thần, thiên hạ rộng lớn, muốn tìm một người đâu phải dễ dàng. Có thể tưởng tượng được, sau bao lần thất vọng, tiểu Hoàng Dung bề ngoài tinh lịch, thực chất nội tâm lại vô cùng nhạy cảm và yếu đuối. Và đúng lúc này, Quách Tính đã xuất hiện. Quách Tính tuy ngoại hình không nổi bật, còn có chút ngốc nghếch, nhưng lại đáp ứng mọi yêu cầu của Hoàng Dung. Mời ăn cơm, cùng nàng tiêu xài hoang phí, cho tiền, tặng áo lông chồn quý giá, tặng hãn huyết bảo mã. Một chữ, giàu. Một từ, giàu vô nhân tính. Cộng thêm những câu chuyện thú vị trên thảo nguyên của Quách Tính đã thu hút sự quan tâm của Hoàng Dung, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Dưới sự tác động của không khí, Hoàng Dung không kìm được mà bật khóc, nói ra những tủi thân đã kìm nén bấy lâu. Giọt nước mắt này rơi xuống, mối quan hệ của hai người lập tức được kéo lại gần. Dưới vô số sự trùng hợp và duyên phận, Quách Tính ngốc nghếch có phúc của người ngốc đã chiếm được trái tim của đệ nhất mỹ nhân Sa Điêu. Có thể nói, Quách Tính đã xuất hiện vào lúc Hoàng Dung cần một chỗ dựa nhất. Đó là ngày may mắn nhất trong cuộc đời hắn. Mà Lý Dục đã sớm biết những điều này, nếu còn không chinh phục được Hoàng Dung, thì thà đâm đầu vào tường chết cho xong. Ngoại hình không cần phải nói, tuy không thể so sánh với những nóc nhà nhan sắc như Giang Phong, Âu Dương Minh Nhật, nhưng cũng không thua kém gì đám người đạo xoáy Sở Lưu Hương. Về nội tâm, hắn văn võ song toàn, kiến thức siêu phàm, hơn nữa dường như biết rất nhiều chuyện, tràn đầy cảm giác bí ẩn, dễ dàng khơi dậy sự tò mò của thiếu nữ. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn đối xử với Hoàng Dung rất tốt, không chỉ nói những lời tình tứ, mà câu nào cũng chân thật, còn không ngần ngại chuyển thụ nhập môn mà người trong võ lâm quý như mạng sống, hơn nữa còn tặng nàng nhiều quần áo đẹp như vậy. Cuối cùng, câu nói về duyên phận trời định chính là đón kết liễu. Thiếu nữ 18 tuổi, cuối cùng cũng đến tuổi mộng mơ. Với một cuộc tấn công toàn diện như vậy, nếu còn không hạ gục được một tiểu hoàng dung có nội tâm yếu đuối, Lý Dục sẽ phải nghi ngờ có phải ông trời đã sinh ra tự ý thức, rồi đích thân xuống sân đối đầu với hắn hay không. Hồng Thất Công nghe Lý Dục nói đến chuyện duyên phận hư vô mờ mịt, liền biết hắn không muốn nói chi tiết, cũng không hỏi thêm. Lập tức đổi chủ đề, nghe con bé đó gọi ngươi, tên ngươi có một chữ Dục à? Là van bối thất lễ, nói chuyện với tiền bối lâu như vậy mà vẫn chưa báo danh. Tại hạ họ Lý, tên một chữ Dục. Khi nói câu sau, Lý Dục hướng về phía mọi người, coi như là tự giới thiệu. Quách Tĩnh đội vàng ôm quyền nói, ta tên là Quách Tĩnh. Dương Thiết Tâm cũng đáp lễ, tại hạ Mục Dịch, người vừa rồi là tiểu nữ niệm tử. Sau khi mấy người chào hỏi xong, Lý Dục đưa mắt nhìn về một nơi cảnh lá lộn xộn. Ở đó cây cỏ ngả nghiêng, như thể vừa bị một cơn bão tàn phá, vô cùng bừa bộn. Hơn nữa dấu vết còn rất mới. Nhưng Lý Dục nhớ rõ, trước đó hắn và Hồng Thất Công giao đấu không hề ảnh hưởng đến nơi này, liền đưa ánh mắt dò hỏi về phía Hồng Thất Công. Trước đó có một tên trộm nhỏ không biết trời cao đất dày, chạy đến trước mặt lao ăn mày cướp người, bị ta đánh cho chạy mất dép trong vài ba chiêu. Hồng Thất Công thản nhiên nói, nếu không phải hắn có quan hệ họ hàng với một người bạn cũ của ta, lão ăn mày đã cho hắn một bài học nhớ đời rồi. Ừm, cướp người là Mục Cô Nương. Đầu óc Lý Dục xoay chuyển cực nhanh, Mục Cô Nương quốc sắc thiên hương, vừa gặp mặt đã muốn cướp nàng chắc chắn là một tên dâm tặc, võ nghệ cũng không thấp. Tiền bối gọi hắn là tiểu tặc, chứng tỏ tuổi hắn không lớn, mà người này lại có quan hệ họ hàng với bạn cũ của tiền bối. Chẳng lẽ là Âu Dương Khắc? Lý Dục lập tức đoán ra thân phận của người đến, một loạt suy luận có lý có cứ khiến cả ba người đều kinh ngạc. Nghĩ đến Âu Dương Khắc không có gì lạ, nhưng có thể nhanh chóng và chính xác hóa chặt đáp án đúng, điều này khiến ba người cảm thấy ngồi cùng Lý Dục rất có áp lực. Lý Dục quan sát sắc mặt, biết mình đã đoán đúng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Gã này dựa vào cha mình chống lưng mà đi khắp nơi làm hại trinh tiết của người khác, trong nguyên tắc còn thèm muốn vẻ đẹp của Hoàng Dung, đã thành công khơi dậy sát khí của hắn. Người khác sợ Tây Độc Câu Dương Phòng, chứ hắn thì không sợ. Có lẽ giọt máu đầu tiên của nhân quả bảo giám đã có chỗ rồi. Lý Dục thầm tính toán. Sau đó, mấy người lại bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất. Dương Thiết Tâm đi Nam Bắc, đã gặp không ít người và chuyện. Hồng Thất Công danh tiếng lẫy lừng khắp Tống Kim, dấu chân trải rộng hai nước, càng là người có kiến thức sâu rộng. Nhưng lúc này, cả hai người đều có cảm giác sống nửa đời người mà như sống trên thân chó. Bởi vì Lý Dục tuy nhỏ tuổi, nhưng lại hiểu biết về cả bảy đại hoàng triều, thậm chí còn có thể kể ra những chuyện bí mật và thú vị của một số quốc gia nhỏ khác. Mấy người nghe say sưa đồng thời cũng vô cùng kinh hãi. Thật không biết làm sao hắn lại biết nhiều như vậy. Chẳng lẽ trước đó hắn không hề khoác lác? Thật sự cái gì cũng biết. Ba người thầm lắc đầu, vẫn không tin, dù sao chuyện đó cũng quá không thể tin được, ngay cả những người tinh thông bói toán, suy diễn cũng không làm được. Cuối cùng, một giọng nói trong trẻo như tiếng trời băng lên, khiến mấy người suýt nữa chảy nước miếng. Dọn cơm thôi. Chương 010, đòi mục niệm từ chương 010, đòi mục niệm từ. Bốn người quay đầu nhìn lại, động tác đồng đều như vừa mới tập luyện xong. Chỉ thấy hai mỹ nhân tuyệt sắc tay xách hộp thức ăn, chậm rãi bước tới. Người còn chưa đến, mùi thơm nồng nàn đã len lỏi vào mũi, mọi người lập tức ứa nước miếng. Hồng Thất Công không nhịn được trước, thi triển kinh công, nhiệt tình nhận lấy hộp thức ăn từ tay Hoàng Dung, rồi lập tức quay về. Mở nắp hộp, chỉ thấy bên trong là một bát đùi hết hun khói, một con vịt béo bát bảo và một chồng bánh cuốn sợi bạc trắng mướt. Hương thơm thức ăn sực nước sộc vào mũi, còn hấp dẫn hơn cả món ngon của ngự chủ. Hồng Thất Công lại giỡn dài cổ nhìn chằm chằm hộp thức ăn trong tay Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ mỉm cười, mở nắp hộp, bên trong là bánh chẻo, cơm rang, bánh hoa cuộn và bánh đậu. Những món này trông có vẻ bình thường, nhưng khẩu vị của Hồng Thất Công tinh tế hiếm có trên đời. Ông biết rõ những đầu bếp thực thụ, càng là những món ăn bình thường nhất, càng thể hiện được tài nghệ phi thường. Ông chỉ cần ngửi một hơi là biết những món ăn này không chỉ có hình thức đẹp, mà còn có chất lượng tuyệt hảo bên trong. Nào nào, mọi người ăn đi, đừng khách sáo. Hồng Thất Công không nhịn được nữa, tự nhiên như ở nhà mà mời mọc, là người đầu tiên động đũa, đôi đũa bay lượn trên các món ăn. Hoàng Dung cười nói, thời gian gấp gáp, điều kiện không thuận lợi, chỉ có thể làm được những món này thôi, mọi người ăn tạm nhé. Mọi người đều tỏ ra thông cảm, mời Hoàng Dung cùng ngồi xuống. Lý Dục gấp hai đũa thức ăn vào bát Hoàng Dung trước, rồi mới gấp một miếng bánh cuốn sợi bạc cho vào miệng. Vừa nhai, một hương vị thơm ngon chưa từng có lan tỏa trong miệng, quả thực là món ăn ngon nhất mà hắn từng ăn trong cả hai kiếp. Nghĩ đến việc Hoàng Dung với điều kiện thiếu thốn mà vẫn có thể làm ra món ăn ngon như vậy, nếu hắn đổi các loại gia vị từ kiếp trước trong hệ thống, thì đó sẽ là món ngon nhân gian đến mức nào. E rằng Hư Trúc người thấy cũng không nhịn được mà phải phá giới. Thế nào, Dục ca ca? Hoàng Dung lo lắng nhìn hắn. Ừ, đương nhiên là ngon rồi. Lý Dục vẻ mặt thỏa mãn, món ăn của Dung Nhi vào miệng, ta suýt nữa tưởng mình đã phi thăng thành tiên rồi đấy. Hoàng Dung nghe vậy, vô cùng vui mừng, ghé miệng vào tai Lý Dục, nói thầm, Dung Nhi còn có Ngọc Địch, Thủy Gia, Thính Lạc, Mai Nhị Thập Tứ, Kiều Minh Nguyệt Dạ và các món tủ khác chưa làm đâu, sau này sẽ làm riêng cho Dục ca ca ăn. Lý Dục dịu dàng nói, ta chắc chắn đã làm người tốt mười kiếp, kiếp này mới có thể gặp được Dung Nhi ngươi. Đôi mắt to của Hoàng Dung cười cong thành vầng trăng khuyết, đông có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hồng Thất Công gắp đua như mưa rơi, vừa nhai ngấu nghiến, vừa khen ngon, trên môi, trong răng, trên lưỡi, trong cổ họng đều là thức ăn. Trên chiếc bàn tạm làm bằng khúc gỗ, các món ăn giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hoàng Dung sốt ruột, "Ê, ngài ăn chậm thôi, kẻo nghẹn, hơn nữa Dục ca ca nhà ta còn chưa ăn mà." Khác với trong nguyên tắc, bây giờ Hoàng Dung và Hồng Thất Công giao tiếp không nhiều, lại không có gì cần nhờ vả, đương nhiên không cần phải nể mặt ông ta. Thậm chí nếu không phải vì Hồng Thất Công là tiền bối và là bạn cũ của cha nàng, nàng đã sớm xông lên đá bay ông ta đi rồi. Nàng bận rộn vất vả là vì ai? Nếu Lý Dục không được ăn no, chẳng phải nàng đã bận rộn vô ích sao? Hồng Thất Công nghe vậy có chút xấu hổ, may mà ra mặt ông ta đủ dày, liên tục xin lỗi xong, miệng lại tiếp tục bận rộn. Đương nhiên, ông ta cũng cố gắng kìm nén cơn thèm, kiểm soát tốc độ ăn để những người khác cũng có thể ăn được. Lý Dục mỉm cười không nói gì, chỉ gắp thức ăn vào bát Hoàng Dung. Thực tế, dù Hồng Thất Công có ăn hết tất cả các món ăn hắn cũng không quan tâm, có tiểu Hoàng Dung ở bên cạnh, sau này cơ hội còn nhiều, cũng không cần phải làm khó Hồng Thất Công. Nhưng Hoàng Dung đã tỏ ra không hài lòng, hắn cũng không tiện mở miệng quên can, nếu không sẽ rất không phải phép. Phải biết rằng, Hoàng Dung là vì hắn mới mở miệng, nếu hắn giúp Hồng Thất Công nói chuyện, chẳng phải sẽ tỏ ra mình rất độ lượng, còn Hoàng Dung thì hẹp hỏi sao? Điều này là điều Lý Dục tuyệt đối không cho phép. Phải nói rằng, tài nghệ nấu nướng của Hoàng Dung quả là có 102 trên đời. Ngoài lão sành ăn Hồng Thất Công ra, những người khác ban đầu còn giữ kẽ, khiêm nhường, nhưng càng ăn càng thèm, thấy thức ăn trong đĩa ngày càng ít, ai nấy đều không còn khách sáo nữa. Ngay cả tốc độ ăn của Mục Niệm Từ cũng nhanh hơn bình thường 3 phần, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, dường như có chút ngại ngùng, đồng thời rất ngưỡng mộ tài nấu nướng của Hoàng Dung. Gần cuối bữa ăn, Lý Dục đột nhiên nói, không giấu gì các vị, thực ra tại hạ đã học qua một môn quan khí thuật, có thể quan sát khí vận của người khác, ở một mức độ nào đó có thể đoán được hung cát. Lời vừa dứt, ngoài Quách Tính ngốc nghếch chưa kịp phản ứng, động tác trên tay của mọi người đều dừng lại, ngay cả thức ăn cũng không còn thơm nữa. Ai cũng biết, Lý Dục sẽ không nói xuông, nói những lời này chắc chắn có ý đồ, vậy chẳng phải là. Hồng Thất Công nuốt thức ăn trong miệng xuống, cười nói, nhóc con, ngươi có gì cứ nói thẳng, lão ăn mày sẽ không trách ngươi đâu, nói không chừng còn phải cảm ơn ngươi nữa đấy. Những người khác cũng nao nao phụ họa. Lý Dục gật đầu, được rồi, thực ra chuyện này phải bắt đầu từ một câu chuyện. Chuyện này nói ra thì dài, nhưng ta sẽ nói ngắn gọn, 18 năm trước. Đôi đũa trong tay Dương Thiết Tâm rơi xuống đất. Mục Niệm Từ vội vàng nhặt lên giúp ông, sao vậy cha? Không sao. Dương Thiết Tâm gượng cười lắc đầu, nhưng trái tim lại đập thình thịch. Lý Dục nhìn ông một cái, tiếp tục nói, 18 năm trước, Kim Quốc có một vị vương tử tham vọng, tuổi trẻ đã lấy danh nghĩa triều kiến mà Nam Hạ do Thám Tống Quốc, cấu kết với gian thần, muốn làm nội ứng, không ngờ nội gián lại bị Khâu Sử Cơ giết chết. Khâu Sử Cơ? Khâu Sử Cơ của toàn chân giáo? Hồng Thất Công ngạc nhiên. Là hắn. Lý Dục khẽ gật đầu, tiếp tục nói, vị vương tử đó sợ âm mưu bại lộ, liền dẫn binh tống truy sát Khâu Sử Cơ, hai bên gặp nhau tại Nưu Gia thôn. Sau một trận ác chiến, binh tống chết sạch, vị vương tử đó cũng bị thương nặng, lúc hấp hối. Nói đến đây, Lý Dục không khỏi lắc đầu. Nghĩ đến Thánh Mẫu bao tích lực, trong lòng hắn vô cùng cạn lời. Lương thiện không phân biệt đối tượng, Thánh Mẫu này chính là nguồn cơn của tai họa. Dục ca ca, lúc hấp hối thì sao? Hoàng Dung, Mục Niệm Từ và Hồng Thất Công đều đang chăm chú lắng nghe, không để ý đến sự khác thường của Quách Tĩnh và Dương Thiết Tâm. Lý Dục cũng không muốn út mở, liền nói một hơi, lúc hấp hối, vị vương tử đó được một phụ nhân họ bao cứu. Và chính lần cứu này đã mang đến tai họa diệt môn cho hai gia đình hạnh phúc. Vị vương tử đó đã để ý đến Bao Thị, liền sai khiến ác quan Đoàn Thiên Đức dẫn binh vây giết nhà chồng của Bao Thị là Dương Thiết Tâm, còn liên lụy đến gia đình của nghĩa huynh Dương Thiết Tâm là Quách Khiếu Thiên. Còn vị vương tử đó thì xuất hiện vào phút chót, kịp thời diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân cuối cùng ôm được mỹ nhân về. Sau trận chiến đó, Quách Khiếu Thiên chết, vợ của Quách là Lý Thị lưu lạc đến sa mạc Mông Cổ, sinh hạ một người con trai trong Lạc Vân và vất vả nuôi nấng hắn con lớn, đặt tên là Quách Tĩnh. Dương Thiết Tâm bị thương nặng thì trốn đến thôn Hà Đường, được một gia đình nông dân cứu mang. Tuy nhiên không lâu sau, trong thôn xảy ra dịch bệnh, 7 người trong gia đình nông dân đó chết, 6 người, chỉ còn lại một bé gái sơ sinh. Dương Thiết Tâm thấy vậy, đương nhiên không thể chối từ, nhận bé gái làm con nuôi, đặt tên là Mục Niệm Tử, còn mình thì đổi tên thành Mục Dịch. Nhưng ông ta không biết rằng, Bao Thị lúc đó đã có thai vẫn sinh con ra, hiện đã trưởng thành. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều ngây người. Soạt, soạt. Quách Tĩnh và Dương Thiết Tâm đột ngột đứng dậy. Quách Tĩnh mắt đỏ hoe, nghiến răng căm hận, vương tử Kim Quốc, Đoàn Thiên Đức. Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ biết Đoàn Thiên Đức là kẻ thù của mình, nhưng không ngờ còn có một kẻ chủ mưu đứng sau. Dương Thiết Tâm thì kinh ngạc kêu lên, ta có con. Sau đó, ông nhìn Quách Tĩnh, ngươi là Quách Tĩnh cháu trai. Hai chữ cháu trai này, ông thậm chí còn có chút khó nói. Từ câu chuyện của Lý Dục, ông biết tất cả bi kịch đều bắt nguồn từ một ý nghĩ thiện lương của vợ mình. Vợ có lỗi chồng gánh, là nhà họ Dương có lỗi với nhà họ Quách. Dương Thiết Tâm cũng không bao giờ ngờ rằng, vợ mình bình thường lương thiện thì thôi đi, có ngày lại cứu một vương tử dị tộc lòng lang dạ sói. Nghĩ đến đây, Dương Thiết Tâm đau như cắt. Quách Tĩnh lại là người hiền lành, được giáo dục rất tốt, không vì vậy mà chút giận lên Dương Thiết Tâm. Đặc biệt là nhìn dáng vẻ của Dương Thiết Tâm, rõ ràng những năm qua cũng đã chịu không ít khổ cực, hắn làm sao có thể nói ra lời oán trách. Dương thúc thúc. Quách Tĩnh vẫn gọi ra tiếng này. Tốt. Dương Thiết Tâm kích động đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt lưng tròng. Hai người nhận nhau, không hề nghi ngờ lời nói của Lý Dục. Bởi vì so với những gì bọn hắn đã trải qua, những gì Lý Dục kể không có một chút sai sót nào. Ba người còn lại nhìn nhau. Hoàng Dung chưa trải sự đời, hơn nữa ở bên cạnh Lý Dục rất vui vẻ, nên không có cảm xúc gì lớn, chỉ vô cùng ghét Bao Thị kia. Mục Niệm Từ thì tâm trạng phức tạp, không ngờ nghĩa phụ lại có một quá khứ bi thảm như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Dương Thiết Tâm không gặp phải tai họa này, nàng lúc nhỏ không chết đói thì cũng chết bệnh, cũng sẽ không có nàng của hiện tại. Hồng Thất Công thì cảm khái thế sự kỳ lạ, một miếng ăn một ngụm uống, đều là duyên pháp, đều là nhân quả. Có thể thấy, không phải chuyện tốt nào cũng có thể làm, nếu không sẽ không biết lúc nào rước họa vào thân. Hoàng Dung là người đầu tiên thoát khỏi cảm xúc, hỏi: "Dục ca ca, ngươi nói ngươi có thể quan sát khí vận đoán hung cát, rồi lại kể đoạn chuyện cũ này, chẳng lẽ Dương Tiền Bối hoặc Quách đại ca sắp gặp đại nạn? Hơn nữa là vì vị vương tử Kim Quốc kia." Dương Thiết Tâm lúc này cũng phản ứng lại: "Đúng rồi Lý công tử, không biết ngươi có thể cho ta biết tung tích của vợ con ta không?" Lý Dục trước tiên vô vô bàn tay nhỏ của Hoàng Dung, ra hiệu cho nàng chờ một lát, sau đó nhìn về phía Dương Thiết Tâm nói: "Ta có thể nói cho ngươi biết, thậm chí có thể giúp ngươi tránh được kiếp nạn này, nhưng ngươi cũng phải trả giá, như vậy mới công bằng." Dương Thiết Tâm vừa nghe, lập tức khó xử. Nghĩ tới việc hắn không một xu dính túi, thì có thể đưa ra thủ lao gì đây? "Lý công tử, ta..." Dương Thiết Tâm luôn cuống tay chân. Lý Dục xua tay, nói: "Ta không cần tiền của ngươi, ta chỉ muốn xin ngươi một người." "Ngươi?" Dương Thiết Tâm sững sờ, sau đó nhìn về phía Mục Niệm Tử. Mục Niệm Tử cũng kinh ngạc, ngỡ ngàng hé miệng, không ngờ Lý Dục lại xin Dương Thiết Tâm nàng, lẽ nào Lý công tử? Không đúng, người Lý công tử thích không phải là Dung Nhi muội muội sao? Mục Niệm Tử có tự biết mình, bản thân tuy cũng là một mỹ nhân vạn người có một, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với Hoàng Dung. Bất kể là dung mạo, gia thế, kiến thức, tài nghệ, tài nấu nướng, thậm chí tính cách cổ linh tinh quái của Hoàng Dung cũng càng được yêu thích hơn. Mục Niệm Tử nghĩ không ra, những người khác cũng không hiểu. Hồng Thất Công nhíu mày, cảm thấy Lý Dục có ý ép người báo ơn, thừa lúc người gặp khó khăn, không phải là hành vi của nghĩa sĩ. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy đây không giống con người hắn, nên quyết định đứng yên quan sát. Hoàng Dung thì có chút ngơ ngác nhìn Lý Dục, vẻ mặt mờ mịt. "Không phải đã nói ta mới là tiểu khả ái của ngươi sao? Ngươi lại để mắt tới Mục tỷ tỷ. Ta bảo ngươi dạy Mục tỷ tỷ nhập môn, chứ có bảo ngươi xin cả người nàng về đâu?" Hoàng Dung tỏ vẻ không hiểu. Nếu không phải Lý Dục đang nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng vỗ về, nàng đã sù lông rồi. "Hừ, ta cứ xem ngươi nói thế nào đã." Quách Tĩnh thì lửa giận bốc lên, căm phẫn ngút trời: "Ngươi sao lại như vậy? Không hỏi Mục cô nương có thích ngươi không mà đã đi xin Dương bà bá. Hơn nữa ngươi đã có Hoàng Dung muội tử rồi, sao còn tơ tưởng đến cô nương khác?" Lý Dục liếc hắn một cái, không hề phản bác, trực tiếp làm lơ. Quách Tĩnh càng thêm tức giận. Nếu không phải còn muốn biết tai họa từ đâu tới qua lời Lý Dục, hắn đã sớm đấm một quyền qua rồi. Sắc mặt Dương Thiết Tâm âm tình bất định. Sau khi nhận lại Quách Tĩnh, hắn đã quyết định gả Mục Niệm Tử cho Quách Tĩnh, để bù đắp phần nào cho sự áy náy suốt 18 năm qua. Ai ngờ Lý Dục cũng vừa mắt Mục Niệm Tử, điều này khiến hắn không biết phải làm sao. Nội tâm giằng xé một hồi, Dương Thiết Tâm chắp tay nói: "Lý công tử, tại hạ cả gan xin hỏi ngài, ngài có phải đã để mắt đến tiểu nữ không?" Lý Dục nhìn quanh mọi người, ý nghĩa ẩn chứa trong từng ánh mắt đều khác nhau, hắn cười cười, nói ra một câu kinh người: "Lý do ta xin Mục cô nương rất đơn giản, vì nếu nàng đi theo các ngươi, sẽ chết." Chương 11, Lý Dục tặng kinh chương 11, Lý Dục tặng kinh sẽ chết. Lý Dục nói không kinh người thì không thôi, tất cả mọi người đều biến sắc. Mục Niệm Từ càng thêm lên người: "Ta sắp chết sao? Hóa ra người sắp gặp đại họa là ta." "Cũng phải, nếu nghĩa phụ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta e rằng cũng không thoát được. Nhưng, cho dù Lý công tử nói ra tai họa từ đâu tới, cũng không thể giúp ta thoát kiếp nạn này sao? Nghĩa phụ có thể sống, còn ta vẫn phải chết." Mục Niệm Từ không hiểu. Dương Thiết Tâm lòng trầm xuống, cảm thấy Lý Dục có thể đang nói lời giật gân để có được Mục Niệm Từ, nhưng nghĩ lại, dường như cũng không cần thiết phải làm vậy. Thiên hạ mỹ nhân vô số, với điều kiện của hắn, muốn tìm một người đẹp hơn Mục Niệm Từ tuyệt không khó. Chưa nói đâu xa, Hoàng Dung kia chính là tuyệt sắc huynh quốc hạng nhất thiên hạ. Nghiến răng, Dương Thiết Tâm nói: "Tại hạ tin Lý công tử sẽ không nói dối lừa ta, mong công tử sau này hãy đối xử tốt với Niệm Tử." "Cha." Mục Niệm Tử khẽ gọi. Dương Thiết Tâm xua tay, nhẫn tâm nói: "Ngươi đi đi, sau này phải hầu hạ Lý công tử cho tốt." Mục Niệm Tử là một người con hiếu thảo, chỉ đành gật đầu vâng lời, đi đến bên cạnh Lý Dục hành lễ. Lý Dục gật đầu với nàng, nói: "Kiếp nạn này vốn sẽ hủy hoại cả hai cha con các ngươi, bây giờ chỉ còn lại ngươi thôi. Nhưng ta đoán các ngươi chắc chắn đều cho rằng hung thủ sẽ là vị vương tử nước Kim năm đó phải không?" Mọi người ngầm thừa nhận. Dương Thiết Tâm nghiến răng nói: "Lẽ nào không phải tên gian tặc đó?" Lý Dục lắc đầu: "Không phải hắn, mà là con trai của ngươi, con trai ruột của ngươi." Ầm. Câu nói này như sấm sét vang trời, không chỉ dọa mọi người giật nảy mình, mà còn khiến đầu óc Dương Thiết Tâm trống rỗng. Hắn loạng choạng, đứng không vững, suýt nữa ngã xuống đất, may mà được Quách Tĩnh bên cạnh kịp thời đỡ lấy. "Không thể nào, con trai ta sao có thể hại ta? Hơn nữa ta còn chưa gặp mặt nó, sao nó lại hại ta được?" Dương Thiết Tâm không dám tin. Lý Dục lại nói: "Không, ngươi đã gặp rồi, ngươi đã gặp con trai mình rồi." Dương Thiết Tâm sững sờ, vội vàng truy hỏi: "Ai? Rốt cuộc là ai?" Lý Dục không trả lời trực tiếp mà nói: "Dương Tiền Bối, sau đại biến năm xưa, ngươi đoán rằng thê tử phần lớn đã chết trong loạn quân, nhưng vẫn mong ông trời có mắt, để nghĩa huynh Quách Khiếu Thiên có người nối dõi. Hơn 10 năm qua, ngươi xuôi ngược khắp nơi, lang bạt giang hồ, lại thấy nghĩa nữ Mục Niệm Tử cũng đã lớn, trổ mã như hoa, nên trong lòng nảy ra một ý. Ngươi để nàng lộ diện, dự cờ tỷ võ chiêu thân rèn một đôi đoàn kích bằng thép ròng, cắm bên cạnh cờ, thực chất là mong có thể gặp gỡ kết thân với Quách Tĩnh, có phải không?" Dương Thiết Tâm thản nhiên nói: "Không sai, ban đầu ta có suy nghĩ như vậy." Mục Niệm Tử im lặng không nói. Nàng là người con hiếu thảo, lại được Dương Thiết Tâm một tay nuôi lớn, Dương Thiết Tâm sắp đặt thế nào, nàng liền làm thế ấy. Dù hành động này của Dương Thiết Tâm có ý lợi dụng nàng, dù trong lòng nàng bạn phần không muốn, cũng sẽ không nói ra. Quách Tĩnh thì hơi ngẩn người: "Ta..." Nhưng bây giờ trong lòng hắn vẫn đầy áp hình bóng Hoàng Dung, tuy thấy Mục Niệm Tử quả thực xinh đẹp như hoa, đúng là một mỹ nhân hiếm có, nhưng cũng không có suy nghĩ gì khác. Lý Dục lại nói: "Cứ như vậy qua hơn nửa năm, ngươi không thu hoạch được gì, lòng cũng nguội lạnh, chỉ mong tìm cho nghĩa nữ một người chồng hán tử phẩm hạnh đoan chính, võ nghệ tạm tạm, là đã mãn nguyện rồi." thế nhưng ngươi lại không thể ngờ rằng cuộc tỷ võ này thân chưa chiêu được lại chiêu mời một tai họa. Dương Thiết Tâm biến sắc, ý ngươi là gì? Dương tiền bối quên nhanh vậy sao? Lý Dục hỏi lại, hơn nửa tháng trước ngươi bị ai đánh? Đồng tử Dương Thiết Tâm co rụt lại, ngươi hẳn đã đoán ra rồi, vị công tử bột sỉ nhục các ngươi chính là con trai ngươi, nhưng bây giờ hắn tên là Hoàn Nhan Khang, là tiểu vương gia của Triệu Vương phủ, rất được Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt yêu quý, chứ không phải Dương Khang. Lý Dục cuối cùng cũng tiết lộ bí mật. Trong phút chốc, Dương Thiết Tâm như bị sét đánh ngang tai, cả người cứng đờ tại chỗ. Mọi người cũng đều đã hiểu ra, Hoàn Nhan Hồng Liệt chính là kẻ chủ mưu năm xưa, Bao Thị hiện đang ở trong Triệu Vương phủ, còn sinh cho Dương Thiết Tâm một đứa con trai. Hơn nữa không biết vì lý do gì, Triệu Vương lại vô cùng sủng ái đứa trẻ này, đặt tên cho hắn là Hoàn Nhan Khang. Nói cách khác, con trai của Dương Thiết Tâm đang nhận giặc làm cha. Giắc. Dương Thiết Tâm dường như nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ. Mà thật chớ trêu, nhóm người có ân oán này 18 năm sau lại có duyên gặp lại, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Mục Niệm Từ lo lắng nhìn nghĩa phụ của mình, nói: "Lý công tử, cho dù là vậy thì Hoàn Nhan người đó cũng không coi trọng ta, sao có thể gây thêm tai họa cho chúng ta? Huống hồ chúng ta đã rời đi lâu như vậy, hắn hiển nhiên đã sớm quên chúng ta rồi." Trong lời nói lại mang một tia bi thương ai đoán. "Quên sao? Vậy ngươi có từng nghĩ, Âu Dương Khắc và ngươi vốn không quen biết, sao lại để mắt đến ngươi?" Lý Dục hỏi lại. "Chuyện này..." Mục Niệm Từ do dự, "Lẽ nào?" Lý Dục thản nhiên nói, "Không ngại nhắc ngươi một câu, Âu Dương Khắc chính là khách quý của Triệu Vương phủ." Thân thể mềm mại của Mục Niệm Từ run lên, tâm trạng chập trùng. "Thật sự là hắn? Hắn chưa quên ta sao?" Hoàng Dung biết chuyện xảy ra trên đài tỷ võ chiêu thân, lúc này thấy dáng vẻ thất thần của Mục Niệm Từ, trong lòng lập tức hiểu ra. Chắc không được Dục ca ca nói Mục Niệm Từ đi theo Dương Thiết Tâm khó thoát khỏi cái chết, nhìn dáng vẻ này của nàng, rõ ràng là đã đem lòng yêu Dương Khang. Mà Dương Khang, kẻ nhận giặc làm cha kia, sao có thể bỏ qua một mỹ nhân như vậy? Hoàng Dung thậm chí có thể đoán trước được cảnh Dương Khang phụ bạc, dùng bỏ Mục Niệm Từ, cuối cùng Mục Niệm Từ bất ức mà chết. Và lúc đó, Dương Thiết Tâm dù không chết trong tay Hoàn Nhan Hồng Liệt, thì có thể làm gì? Giết Dương Khang. Đó là con trai ruột của hắn. Huống hồ cho dù hắn có nhẫn tâm, thì Bao Thị thì sao? Bao Thị có thể đồng ý không? Nhìn thế nào thì bi kịch của Mục Niệm Từ cũng đã được định sẵn. Hoàng Dung có quan hệ khá tốt với vị tiểu thư muội này, lập tức nảy sinh lòng thương cảm. Lý Dục cũng thầm thở dài, độ khó để chinh phục Mục Niệm Từ lớn hơn Hoàng Dung rất nhiều. Tiểu Hoàng Dung dù nội tâm cô đơn yếu đuối, nhưng khi chọn một người, cũng sẽ thử thách nhiều lần. Chỉ khi khiến nàng hài lòng, nàng mới trao cả trái tim, một lòng một dạ với ngươi. Nhưng Mục Niệm Từ lại không như vậy. Trong nguyên tắc, Dương Khang thắng Mục Niệm Từ trên đài tỷ võ chiêu thân còn buông lời trêu ghẹo, cướp giày thêu của nàng cũng trả, Mục Niệm Từ đã đem lòng yêu hắn. Dù sau đó Dương Khang không thừa nhận, còn đánh Dương Thiết Tâm một trận, thậm chí tất cả mọi người đều biết hắn là kẻ nhận giặc làm cha, là kẻ xấu tâm ngoan thủ lạn, Mục Niệm Từ vẫn si tình không đổi. Thậm chí về sau, Dương Khang chỉ cần vài ba câu ngon ngọt đã dễ dàng dụ nàng lên giường. Có thể nói, tình yêu của Mục Niệm Từ là mù quáng, không nói lý lẽ. Chỉ cần nhận định một người, bất kể đối phương xấu xa đến đâu, nàng cũng sẽ cam chịu, nhẫn đủ. Vì vậy, những chiêu Lý Dục dùng để chinh phục Hoàng Dung, hiệu quả với Mục Niệm Từ không lớn. May mà vì Lý Dục xen vào một tay, tình tiết ban đầu đã có thay đổi. Trước đó trên đường, hắn nghe Hoàng Dung kể, lúc đó sau khi nàng và Quách Tĩnh từ biệt, không biết vì lý do gì, Quách Tĩnh lại bỏ lại mấy vị sư phụ của hắn để đuổi theo. Rút dây động rừng, điều này dẫn đến việc sau khi hai cha con Dương, Mục bị Dương Khang xỉ nhục, không có ai ra mặt cho bọn hắn, chỉ có thể lủi thủi rời khỏi thành. Cuối cùng, bốn người gặp nhau giữa đường, kết bạn đồng hành. Mục Niệm Từ dù sao cũng là con gái, tâm tư tinh tế, phát hiện ra thân phận nữ nhi của Hoàng Dung, hai người tự nhiên tụ lại một chỗ, quan hệ cũng khá thân thiết. Cũng chính vì vậy, Mục Niệm Từ không bị Dương Khang ra lệnh bắt vào vương phủ, hai người không có nhiều giao tiếp hơn. Mục Niệm Từ tuy vẫn thích Dương Khang, nhưng chưa đến mức không thể cứu vãn. Bây giờ việc Lý Dục cần làm là khiến Mục Niệm Từ hết hy vọng với Dương Khang, sau đó thay đổi bi kịch của Dương Thiết Tâm, để nàng có thể cam tâm tình nguyện yên ổn đi theo hắn. Mà lý do Lý Dục tốn nhiều công sức như vậy có hai nguyên nhân. Một, hắn không thích dùng vũ lực để có được một nữ nhân không có tình cảm với mình, nếu không hắn có khác gì phường hái hoa tặng. Hai, hắn định để Mục Niệm Từ cũng tu luyện lưỡng nghi tiên kinh, mà khi hai người song tu yêu cầu phải tâm đầu ý hợp, chứ không phải tùy tiện tìm một nữ nhân là được. Có lẽ sẽ có người cho rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lời này không sai, nhưng hiệu quả song tu của lưỡng nghi tiên kinh tốt nhất là lần đầu tiên, sau đó sẽ giảm mạnh. Vì vậy, bất kể là vì tình hay vì lợi, hắn đều phải chiếm được trái tim người đẹp trước. Thấy Dương Thiết Tâm vẻ mặt đau khổ, Lý Dục nói, Quan Thanh Liêm cũng khó xử chuyện nhà. Dương tiền bối, ân oán thị phi giữa hai nhà Quách Dương các ngươi và Hoàn Nhan Hồng Liệt, ta không muốn quản, cũng không hỏi các ngươi cuối cùng sẽ lựa chọn thế nào. Bây giờ, ta có thể giúp ngươi vượt qua một kiếp, còn một cô nương sau này sẽ đi theo ta, không được nuốt lời, thế nào? Dương Thiết Tâm liếc nhìn Mục Niệm Từ, cuối cùng gật đầu. Hoàng Dung và Hồng Thất Công đều tò mò nhìn sang, muốn xem Lý Dục sẽ giải quyết chuyện phiền phức này như thế nào. Trực tiếp xông vào vương phủ các người, tiện thể giết luôn Hoàn Nhan Hồng Liệt. Lý Dục lại không có ý định động thủ, mà thở dài với Hồng Thất Công, hai ta cũng có việc bận, hay là chuyện này giao cho Hồng lão tiền bối xử lý, thế nào? Mọi người kinh ngạc. Hồng Thất Công nghe vậy cũng sững sờ, rồi cười mắng, tên nhóc nhà ngươi khá lắm, chuyện mình đã hứa, lại bắt lao ăn mày này đi chạy việc. Chiêu mượn hoa cúng Phật này của ngươi còn lợi hại hơn cả hàng Long thập bát trưởng của lão ăn mày, lợi lộc đều về ngươi, việc nặng lại đổ hết cho lão ăn mày. Mọi người cũng nhìn Lý Dục với ánh mắt kỳ quái. Đây thật sự không phải chuyện người làm. Lý Dục lại không để ý, mà hỏi, vậy Hồng lão tiền bối có quản chuyện này hay không? Hồng Thất Công kỳ lạ nhìn Lý Dục một lúc lâu, người dựa vào thân cây phía sau, cầm bầu rượu lên tu ừ ngực mấy ngụm, rồi lẩm bẩm, là thật. Trên đời lại có người hiểu rõ tính tình của lão ăn mày như vậy, biết lão ăn mày chắc chắn sẽ hóng chuyện này. Ngay sau đó lại nhớ ra điều gì, kêu lên, ha, tài nấu nướng của Tiểu Đông Tà quá giỏi, lão ăn mày suýt nữa thì quên. Nhóc con, trước đó ngươi đã hứa với lão ăn mày cái gì đó vui vẻ, ba trai nhé. Xem trí nhớ của vãn bối này. Lý Dục lập tức đứng dậy, lấy một cái bọc, từ trong đó lấy ra một cuốn sách nhỏ và năm chai cola. Trả nợ cho lão ăn mày xong, hai chai còn lại chia cho Quách Tĩnh và Dương Thiết Tâm mỗi người một chai. Dương Thiết Tâm vội vàng cảm tạ. Tuy Lý Dục không tự mình ra tay giúp hắn giải quyết phiền phức, nhưng đều đã sắp xếp ổn thỏa. Chỉ cần đạt được mục đích, quá trình không quan trọng. Quách Tĩnh thì có chút ngại ngùng, dù sao trước đó khi Lý Dục đòi mục nhập tử, hắn còn lớn tiếng chỉ trích đối phương, bây giờ dù hắn có ngốc đến đâu, cũng biết Lý Dục là vì muốn tốt cho mục nhập tử. Cuối cùng Quách Tĩnh xin lỗi Lý Dục, nhận lấy chai cola, để tránh người khác hiểu lầm hắn không nể mặt. Tiểu Hoàng Dung cũng rất tò mò về mùi vị của cola, nhưng nàng biết Lý Dục nhất định sẽ cho mình, nên lúc này cũng không đòi đòi. Hồng Thất Công không thể chờ đợi được nữa, mở nắp uống một ngụm, cả người sảng khoái, cảm giác chưa từng có đó khiến hắn kinh ngạc vô cùng, còn kích thích hơn uống rượu nhiều. Lý Dục cười nhắc nhở, nếu có thể ướp lạnh, vị sẽ ngon hơn. Ngoài ra, một khi đã mở nắp, tốt nhất nên uống hết trong ngày, để càng lâu càng mất vị, cho đến khi hỏng. Nói rồi, đưa cuốn sách nhỏ trong tay cho Hồng Thất Công. Đây là cái gì? Hồng Thất Công lơ đãng liếc qua, rồi cả người ngây dại. Dịch Cân Kinh. Hồng Thất Công nhảy dựng lên, Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự. Lý Dục gật đầu. Cho ta. Hồng Thất Công vẻ mặt kinh ngạc. Lý Dục cười nói, đương nhiên. Hồng Thất Công nghiêm mặt nói, nhóc con, ngươi có biết ba chữ Dịch Cân Kinh đại diện cho điều gì không? Cuốn sách nhỏ này, nếu lọt ra giang hồ, sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió tanh máu? Lý Dục lại không để tâm, ta đương nhiên biết, một trong hai võ học nổi danh nhất của Thiếu Lâm mà, cùng với Tẩy Tủy Kinh một ngoại một nội, bổ trợ lẫn nhau, dù chỉ là một cuốn riêng lẻ, cũng giá trị vô lượng. Như Dịch Cân Kinh này sau khi học thành, có thể đả thông toàn thân kinh mạch, sau này luyện các võ học khác tốc độ sẽ nhanh hơn nữa nội lực hùng hậu, là thiên giai thượng phẩm. Hai kinh kết hợp, càng có thể sánh với thánh giai võ học, thẳng tới võ thánh chi cảnh. Hồng Thất Công im lặng một lúc lâu, lắc đầu nói, lão ăn mày không hiểu. Lý Dục xua tay, cứ coi như đây là thủ lao của vãn bối cho chuyến đi này của tiền bối đi. Dừng một chút, hắn lại nói, bang chúng của quý bang trải khắp thiên hạ, đệ tử đông đảo, tuy nói chất lượng tốt xấu lẫn lộn, nhưng vãn bối trước nay vẫn vô cùng khâm phục Hồng lão tiền bối và tiểu bang chủ. Hàng Long thập bát trưởng của quý bang uy manh vô song, nhưng lại hao tổn nội lực nhất, mà Hỗn Thiên công của Hồng lão tiền bối và nội công mà tiểu bang chủ học từ Thiếu Lâm lại bình thường không có gì lạ, điều này đã định trước là khó có thể chiến đấu lâu dài, không biết lúc nào sẽ bị người khác thừa cơ. Mà có Dịch Cân Kinh. Lý Dục dừng lại một chút, cười nói đủ rồi. Hồng lão tiền bối hẳn đã hiểu ý ta, cứ vậy đi, coi như là một chút tâm ý của ta. Nếu Hồng lão tiền bối cảm thấy chiếm được tiện nghi của ta, hay là đưa Hôn Thiên Công cho ta thì thế nào? Hồng Thất Công không nói hai lời, lập tức truyền thụ Hôn Thiên Công cho Lý Dục. Sau đó, Hồng Thất Công chỉnh trọng hành lễ với Lý Dục. Tuy không nói nửa lời, nhưng còn chân thành hơn bất cứ lời nói nào. Hồng Thất Công trong lòng hiểu rõ, cuốn Dịch Cân Kinh này đối với hắn quan trọng đến nhường nào. Chỉ cần học thành, không bao lâu nữa, đừng nói là mấy việc khác, cho dù Vương Trùng Dương sống lại, hắn cũng có thể treo đối phương lên đánh. Ân tình này, không thể nói là không nặng. Cầm chai cô la lên tu một ngụm, Hồng Thất Công cười ha hả, đi. Dọn dẹp lao giả họ Hoàng Nhan, cướp người về. Lý Dục ở phía sau nói, Hồng lao tiền bối, Dịch Cân Kinh đã tặng ngươi, dùng thế nào không liên quan đến ta, nhưng vãn bối có một lời muốn nói. Luyện võ trước tu đức, nếu phẩm hạnh thấp kém, thiên phú có cao cũng không thể truyền thụ, nếu không hậu họa không lường, nếu phẩm hạnh chính trực, dù không phải người trong cái bang, truyền thụ cũng không sao. Bước chân Hồng Thất Công dừng lại, sau đó vây tay, bỏ đi. Tiêu dao, phóng khoáng. Nhưng trong lòng lại ghi nhớ kỹ. Hơn nữa Lý Dục đánh giá bang chung cái bang tốt xấu lẫn lộn, hắn chỉ khâm phục lao ăn mày và kiểu bang chủ hai người, điều này dường như đang ám chỉ điều gì đó. Hồng Thất Công trong lòng quyết định, ngoài Kiều Phong, Dịch Cân Kinh tạm thời không chuyển cho bất kỳ ai. Chuyện sau này, cứ để Kiều Phong đau đầu đi. Hắn chỉ là một lao ăn mày, tuổi đã cao, không chịu nổi giày vò. Còn về việc tu luyện Dịch Cân Kinh sẽ đắc tội Thiếu Lâm Tự. Ha ha, mặc xác nhà ngươi. Đây không phải do lão ăn mày trộn, mà là người khác thấy lão ăn mày thuận mắt nên tặng, một đám lựa chọn, có bản lĩnh cũng ra giang hồ mà tạo dựng hiệp danh đi. Chương 12, Mã phụ chú, Như Lai thần trưởng chương 12, Mã phụ chú, Như Lai thần trưởng Hồng Thất Công đi rồi. Quách Tĩnh vốn còn đang do dự, là báo thủ quan trọng hay ở bên Hoàng Dung quan trọng hơn. Nhưng thấy dáng vẻ thân mật không kẽ hở của Hoàng Dung và Lý Dục, nghĩ đến người ta đã là của nhà khác, chỉ đành lưu luyến đứng dậy cáo từ. Nhìn bóng lưng mấy người rời đi, Lý Dục có chút mong đợi. Trong nguyên tắc, Tiểu Phong nhập môn võ học cái thế, nhưng nội công luôn là điểm yếu của hắn. Khó khăn lắm mới có được Dịch Cân Kinh lại vì không biết tiếng Phạn mà bỏ lỡ, cuối cùng lại làm lợi cho Du Thản Chi. Bây giờ, Lý Dục đưa cho hắn Dịch Cân Kinh trước, lại còn là chữ Hán, không biết sẽ thay đổi bao nhiêu tình tiết. Nếu lại đối đầu với Tào Diệp Tăng, lão lửa chọc kia còn có thể ra vẻ như vậy nữa không? Lý Dục vừa rồi đã dùng nhân duyên hồng thăng thử, xem thông tin cơ bản của các mỹ nhân Tiên Long, suy đoán ra tình tiết Tiên Long vẫn chưa bắt đầu. Nếu không, hắn bây giờ đã qua đó xem náo nhiệt rồi. Đúng vậy, bất kể là Dịch Cân Kinh hay nhân duyên hồng thăng mới, đều là hắn rút thưởng lúc ăn cơm mà có được. Hệ thống rút thưởng tổng cộng có 5 cấp, rút 10 lần liên tiếp sẽ được tặng thêm một lần. Rút thưởng cấp 1, một lần 100 khí vận điểm, cơ bản sẽ không có thứ gì tốt. Nếu lấy võ học làm tiêu chuẩn đo lường giá trị, cũng chỉ tương đương với huyền, hoàng nhị giai, chỉ có tác dụng với tiên tiên và hậu thiên võ giả. Rút thưởng cấp 2, một lần 1000 khí vận điểm, tương ứng với thiên địa lưỡng giai, chủ yếu có tác dụng với tông sư, cũng không thiếu vật phẩm mà đại tông sư cần. Rút thưởng cấp 3, một lần 1000 khí vận điểm, nằm giữa thánh giai và thiên giai, chủ yếu có tác dụng với đại tông sư. Rút thưởng cấp 4, một lần 10000 khí vận điểm, giá trị tương ứng với thánh giai võ học, một khi lọt ra ngoài, võ thánh cũng phải chú ý, thậm chí là đại chiến. Rút thưởng cấp 5, một lần 1000000 khí vận điểm, lưỡng nghi tiên kinh của Lý Dục chính là cấp bậc này, một khi truyền ra ngoài, võ thánh trong thiên hạ sẽ đánh đến vỡ đầu chó. Thậm chí, mấy vị nhân tiên được coi là thần thoại kia cũng sẽ bị kinh động. Đương nhiên, năm cấp bậc rút thưởng, chỉ là xác suất lớn sẽ rút được vật phẩm có giá trị tương ứng, trên thực tế mọi thứ đều có thể xảy ra. Nếu Lý Dục khí vận nghịch tiên, rút thưởng cấp 1 cũng có thể nhận được tiên khí. Nếu Lý Dục gặp vận rủi, ném xuống 1000000 khí vận điểm, có thể chỉ bất về được một thùng giấy vệ sinh. Đương nhiên, tình huống này đều vô cùng cực đoan, rút thưởng 1000 lần chưa chắc đã xuất hiện một lần. Mà ngoài dịch cân kinh ra, lần rút thưởng cấp 3 của Lý Dục còn có 10 vật phẩm khác. Cực phẩm tẩy tùy đan một bình, 10 viên, cực phẩm thông mạch đan một bình, 10 viên, thôi diễn thuật, nhập môn, quá khứ kính bồ đề tử bạch long liễn hiệu đề chiêu tây một cố mã phụ chú, thành long lịch hiệp ký, nhân duyên hồng thẳng một bộ, cấp 1 năm mỗi loại một sợi, như lai thần trưởng hoàn tiền cựu chết một lần điều khiến Lý Dục kinh hỉ là, tổng cộng 11 món thưởng, trong đó có 2 món giá trị đã vượt qua quy cách của rút thưởng cấp 3. Mã phụ chú, thượng phẩm thanh khí, sở hữu lực lượng chữa trị và hoàn nguyên. Chữa trị tức là chữa được bách bệnh, trừ khi bị thương bởi tiên khí hoặc nhân tiên vượt trên thanh khí. Đương nhiên, vết thương càng nặng, cảnh giới người gây thương tích càng cao, tốc độ chữa trị càng chậm. Hoàn nguyên tức là sửa chữa tất cả vật thể bị ngoại lực phá hoại, điều kiện hạn chế cũng tương tự. Mã phủ chú trong tay, Lý Dục chẳng khác nào mang theo một vị y tiên thần cấp lao ra bên người, gặp phải đối thủ khó nhằn, cứ lấy thương đổi thương cũng có thể mài chết đối phương, quả là ác mộng như lai thần trưởng, thánh giai hạ phẩm bóc kỹ, tổng cộng 9 thước. Lần lượt là Phật quang sơ hiện, Kim đỉnh Phật đăng, Phật động sơn hạ, Phật vấn già lam, nên Phật tây thiên, Phật quang phổ chiếu, Thiên Phật giáng thế, Phật pháp vô biên, Vạn Phật triều tông. Trong đó, 3 thức đầu là thiên giai thượng phẩm, 3 thức giữa là thiên giai cực phẩm, 3 thức sau là thánh giai hạ phẩm. Đáng nói là, nếu người tu luyện và trường pháp này đủ tương hợp, thức cuối cùng thậm chí có thể sánh với thánh giai trung phẩm võ kỹ. Không chỉ vậy, mỗi thức của Như Lai thần trưởng đều là công thủ nhất thể. Tuy so với sức sát thương của nó, lớp Phật quang hộ thể kia không là gì, nhưng đó cũng chỉ là tương đối. Phẩm giai võ kỹ của kẻ địch nếu không đủ, đánh đến nổ tung tâm lý cũng không phá được phòng ngự. Cái này lợi hại hơn hàng long thập bát trưởng nhiều. Thấy ba người đi xa, Hoàng Dung tiến lên ôm lấy cánh tay trái của Lý Dục, "Dục ca ca, hóa ra ngươi còn có dịch cân kinh à? Môn nhập môn này lợi hại lắm, còn lợi hại hơn cả Cửu Âm Chân Kinh Dung Nhi ở Đảo Hoa Đảo đã từng nghe nói." Lý Dục xoa đầu Hoàng Dung, "Điểm lợi hại nhất của dịch cân kinh là giúp người ta đả thông kinh mạch, một thông trăm thông, sau này luyện võ sẽ làm ít công to, thậm chí biến một người bình thường thành thiên tài võ học, nhưng đối với ta lại không có tác dụng gì." "A? Tại sao?" Hoàng Dung kinh ngạc. "Đây chính là thiên giai thượng phẩm võ học, bao nhiêu người cầu còn không được, đến miệng Lý Dục lại thành cân cả." Ngay cả Mục Niệm Từ cũng tò mò nhìn sang. Trước đó khi Lý Dục tặng kinh cho Hồng Thất Công, quả thực đã dọa nàng một phen. Nhưng Hồng Thất Công tuy không muốn nhận nàng làm đồ đệ, nhưng nàng vẫn vui mừng vì Hồng Thất Công có được cơ duyên này. "Không chỉ dịch cân kinh tẩy tủy kinh đối với ta cũng vô dụng, vì ta sinh ra đã là tiền tiên vô cấu chi thể, trăm mạch đều thông." Lý Dục nói ra lời kinh người, dọa hai nàng ngây ra. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dùng ánh mắt giao tiếp. Nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng hắn quả thực rất lợi hại. Hoàng Dung làm nũng nói, "Dục ca ca, ngươi lợi hại như vậy, đương nhiên không cần dùng đến. Nhưng Dung Nhi chỉ là người bình thường thôi mà." Lý Dục vui vẻ nói, "Yên tâm đi, ta sao có thể quên Dung Nhi tốt của ta được." Nói rồi lấy ra hai bình sứ, lần lượt đổ ra hai viên đan dược từ bên trong, đây là tẩy tủy đan và thông mạch đan cực phẩm, hai người mỗi người một viên. Sau khi uống, ngoài việc thiếu nội lực tương ứng, gần như tương đương với việc tu luyện tẩy tủy kinh và dịch cân kinh đến viên mãn, trở thành kỳ tài võ học tuyệt đối. Hoàng Dung và Mục Niệm Từ nghe vậy, không khỏi kinh hô thành tiếng. Hai viên đan dược đã tương đương với hai đại thiên giai công pháp viên mãn. Đây là tiên đan do thượng cổ tiên nhân để lại sao? Tuy thiếu đi phần nội lực đó, nhưng lợi ở chỗ có thể một bước lên trời, không cần tốn nhiều thời gian tu luyện. So sánh hai bên, kẻ ngốc cũng biết chọn thế nào. Đặc biệt là Hoàng Dung, tính tình hoạt bát hiếu động, bắt nàng ngoan ngoãn luyện võ, quả thực là một loại trà tấn. Mà sự xuất hiện của hai loại đan dược này, không nghi ngờ gì chính là phúc âm của nàng. Hoàng Dung vui mừng khôn xiết, ôm cánh tay Lý Dục hôn lên má hắn một cái, giọng trong trẻo nói, "Cảm ơn Dục ca ca." Mục Niệm Từ biết mình cũng có phần, trong lòng cũng vô cùng kích động, run giọng nói, "Đa tạ Lý công tử." Nàng không kích động sao được, phải biết rằng, bất kỳ một viên đan dược nào trong số này, dù bán nàng 10 lần cũng không đổi được. Sự hào phóng của Lý Dục khiến lòng Mục Niệm Từ rối loạn, cũng nhìn ra được, đối phương không hề coi nàng là tỷ nữ, nếu không quyết không lãng phí như vậy. "Đây có lẽ là bước ngoặt vận mệnh của ta." Mục Niệm Từ thầm nghĩ. Lý Dục gật đầu với Mục Niệm Từ, sau đó nhìn tiểu Hoàng Dung ngây thơ trong sáng, trong mắt tràn đầy tình ý dịu dàng. Trong nguyên tắc, sau khi Hoàng Dung theo quyết tính, từ một tiểu yêu nữ cổ linh tinh quái, hoạt bát lanh lợi, hiếu kỳ, ham chơi nghịch ngợm đã biến thành một người vợ hiền mẹ tốt ở nhà dạy dỗ con cái, cả đời bị giam cầm ở Tương Dương. Trong quá trình đó, đã bóp chết bao nhiêu thiên tính của nàng, thậm chí là sống thành dáng vẻ mà nàng ghét nhất. Hậu thế đều ca ngợi hiệp danh của vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung, Quách Tĩnh càng nhận được đánh giá hiệp chi đại giả, vị quốc vị dân coi như không hối tiếc cuộc đời này. Nhưng Hoàng Dung thì sao? Không ai từng nghĩ Hoàng Dung có thích cuộc sống đó không, kể cả Quách Tĩnh. Người đời chỉ biết nàng là hoàng nữ hiệp, rồi dùng hiệp nghĩa và yêu nước trói buộc nàng, dệt nên một chiếc lồng giam cầm nàng cả đời, khiến nàng cả đời chỉ có thể sống theo dáng vẻ mà người khác mong đợi. Ai cũng kính phục anh hùng, nhưng chẳng mấy ai muốn trở thành anh hùng. Vì bọn hắn không muốn gánh chịu cái giá của việc làm anh hùng, mà luôn hy vọng người khác đi làm anh hùng, rồi bọn hắn sẽ dâng lên những tiếng hoan hô của mình. Cuộc đời của Hoàng Dung chính là cái giá để Quách Tĩnh trở thành anh hùng. Không ai nhớ, nàng là nữ nhi của Đông Tả, quan niệm thừa nhận đối với hoàng triều mục nát đại tống này vốn không nặng. Nàng thích ăn, thích chơi, thích náo, thích cười, thích cùng người mình yêu đi khắp giang hồ, mỗi ngày đều vui vẻ, tự do tự tại. Quốc gia hưng vong, liên quan gì đến nàng? Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Nàng một phận nữ nhi, làm sao có thể chống lại đại thế của thời đại? Một quốc gia đã thối nát từ gốc, lại trông mong mấy người ngoài cưỡng ép kéo dài mạng sống. Có lẽ có người sẽ nói, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Nhưng đừng quên, nàng là Hoàng Dung. Cha là Đông Tả, nữ nhi là tiểu Đông Tả, bản thân nàng sao có thể không dính một chữ tà? Hoàng Dung thực sự là bản tính yêu nữ. Chỉ là nàng đã theo Quách Tĩnh, liền theo hắn đi làm một anh hùng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Dục nhìn Hoàng Dung lại thêm một phần thương tiếc, không khỏi đưa tay ôm chặt tiểu tinh linh hoạt bát này vào lòng. Hắn tuy không thể giống như Quách Tĩnh trong nguyên tác, cả đời chỉ có một mình nàng, nhưng Lý Dục tin rằng Hoàng Dung theo hắn nhất định sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn. Hoàng Dung không biết tại sao Lý Dục đột nhiên như vậy, nhưng có thể cảm nhận được một loại cảm xúc toát ra từ người hắn, không khỏi ngạc nhiên. Dục ca ca. Lý Dục chỉ ôm nàng, hít hà hương tóc nàng, nhẹ nhàng nói, Dung Nhi, đời này ngươi đã theo ta, ta sẽ đưa ngươi đi khắp trăm sông ngàn núi, để dấu chân chúng ta trải khắp chân trời góc bể, không còn phải ngày đêm lo lắng chuyện nhà chuyện nước, vô lo vô nghĩ, vui vẻ sống qua mỗi ngày. Hoàng Dung nghe mà ngẩn người. Tuy không biết tại sao Lý Dục lại nói chuyện nhà chuyện nước, nhưng điều đó không quan trọng là tình ý và lời thề mà hắn bày tỏ trong lời nói. Dục ca ca. Hoàng Dung vô cùng cảm động, lệ long lanh trong mắt, chỉ cảm thấy trên đời này không ai tốt với nàng hơn Lý Dục. Mục Niệm Từ đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, vừa có chút lúng túng, lại vô cùng ngưỡng mộ. Một lúc sau, Lý Dục thu dọn cảm xúc, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, Dung Nhi, xem ta biến cho ngươi một trò ảo thuật. Biến ảo thuật. Hoàng Dung lập tức hứng thú, được đó được đó. Lý Dục đi đến chỗ rộng rãi, tay áo lớn bung lên, khoảng đất trống vốn không có gì lập tức xuất hiện một cỗ xe ngựa. Xe ngựa không khác mấy so với xe của những nhà giàu có thông thường, bất kể là quy cách, cấu tạo, hoa văn, vật liệu, dường như đều không có gì đặc biệt. Thứ duy nhất nổi bật là con bạch mã kéo xe phía trước, vô cùng tuấn mã, toàn thân lông trắng muốt trong suốt, như được tạc từ ngọc thạch, khiến người ta nhìn một lần khó quên. Hoàng Dung và Mục Niệm Từ đều kinh ngạc. Ảo ảnh, hay là ngũ quỷ vận tài đại pháp trong truyền thuyết, hay là thuật tạo vật từ hư không trong thần thoại, giới tử nạp tu di, hai người không biết, nhưng bất kể là loại nào, cũng đủ kinh người. Hai người ngay lập tức đi về phía con bạch mã thu hút ánh nhìn nhất. Tuy biểu cảm của con bạch mã rất sinh động, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Lý Dục cười nói, không cần nghĩ nữa, con bạch mã này không phải vật sống, các ngươi có thể hiểu đây là một loại cơ quan khôi lỗi thuật. Hai người nghe vậy mới vỡ lẽ, hóa ra con bạch mã này từ đầu đến cuối không có hơi thở, cũng không có nhịp tim, chắc không được luôn cảm thấy kỳ quái. Các ngươi vào trong xe ngựa dùng đan dược đi. Đừng thấy thùng xe này bình thường không có gì lạ, đại tông sư bình thường cũng không phá vỡ được nó, ở bên trong tuyệt đối an toàn. Dừng một chút, Lý Dục lại dùng khí vận điểm đổi hai bộ váy màu hồng nhạt và một đôi giày tất, cũng có thể tránh bụi, hộ thân, tinh thể, đưa cho Mục Niệm Tử. Thay cái này vào đi, nếu không sau khi ăn đan dược, cơ thể thải độc, ngươi lại phải đi tắm. Lý Dục tuy đã dùng hết 10 vạn khí vận điểm để rút thưởng, nhưng hắn rút được một cơ hội hoàn tiền cựu chết. Sau khi dùng, hệ thống lại hoàn trả cho hắn 1 vạn khí vận điểm, nên vẫn mua được mấy bộ váy. Mục Niệm Từ trịnh trọng nhận lấy, vẻ yêu thích hiện rõ trên mặt, liên tục cảm ơn. Có bảo bối như vậy, cho dù đến kỳ kinh nguyệt, cũng sẽ được làm sạch ngay lập tức nhỉ. Thật là tiện lợi. Đi thôi Mục tỷ tỷ. Hoàng Dung kéo tay Mục Niệm Từ lên xe ngựa. Vừa vào trong thùng xe, hai người lập tức sững sờ. Bên trong thùng xe lại có một thế giới khác, không gian lớn hơn bên ngoài nhìn thấy cả trăm lần, hơn nữa đồ đạc nội thất đều có đủ. Trên tường còn có tranh Giang Sơn Cẩm Tú, Huyền Nữ Phi Thiên, Tiên Nhân Cưới Hạc, Thần Vượn Dương Đảo. Hai nàng nhìn hoa cả mắt, chỉ cảm thấy một luồng khí thế hùng vĩ ập đến, lại không thiếu vẻ ấm cúng, không có chút cảm giác lạnh lẽo cô tịch nào. Phòng ngủ, đại sảnh, nhà bếp, nhà vệ sinh, đáng nói là có quần áo hệ thống cho, tuy không cần tắm nữa, nhưng đôi khi tắm rửa vốn là một loại hưởng thụ. Còn có bồn cầu, chất thải cũng sẽ vượt qua hư không, thải vào nhà xí của người khác, sau đó lại tự động làm sạch như tịch trần y liễu, vô cùng tiện lợi. Hai nàng tuy không biết những thứ này, nhưng quan sát hình dạng của chúng cũng có thể từ từ mò ra công dụng. Thứ thực sự không hiểu, lát nữa còn có thể hỏi Lý Dục. Đây quả thực là một tòa phủ đệ nhỏ di động. Đây. Hai người im lặng, tam quan liên tục bị đảo lộn. Một lúc lâu sau, Mục Niệm Từ cẩn thận nói, Dung Nhi muội muội, Lý công tử không phải là tiên nhân chứ? Hoàng Dung nghiêm túc suy nghĩ, rồi đột nhiên cười rạng rỡ, hắn có phải là tiên nhân không thì không biết, nhưng ta biết, hắn là người ta yêu, thế là đủ rồi. Chương 13, Ma quỷ Lý Dục, cách mở phù chú chính xác. Chương 13, Ma quỷ Lý Dục, cách mở phù chú chính xác. Lý Dục tuy không vào trong thùng xe, nhưng hắn là chủ nhân, ý niệm vừa động, liền hiểu hết mọi chuyện. Cố Bạch Long liễn hiệu để chiêu tây này tuy không có tác dụng gì trong việc nâng cao thực lực, nhưng tuyệt đối là vật phẩm không thể thiếu khi đi du lịch. Trước đây xem các tác phẩm võ hiệp, thấy các hiệp khách khoái y ân cửu, cầm kiếm đi khắp chân trời, trông rất sảng khoái, nhưng thực ra đâu có tiêu dao như vậy, chỉ riêng những việc vặt vãnh trong cuộc sống đã đủ phiền phức. Người bẩn có cần tắm không? Tắm ở đâu? Không có nước thì làm sao? Tắm xong quần áo có cần giặt không? Giặt xong phơi ở đâu? Nếu có việc gấp phải lên đường, quần áo ướt thì làm thế nào? Giao thông trên đường bất tiện, nhiều nơi không có người ở, chỉ có thể ngủ ngoài trời, ăn uống ra sao? Ban đêm muỗi đốt thì làm thế nào? Khi ngươi ngủ say có nguy hiểm thì sao? Những vấn đề tương tự như vậy nhiều không kể xiết. Vì vậy, du ngoạn giang hồ không hề tự tại tiêu dao như trong tưởng tượng, chỉ là tác giả đã bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt này mà thôi. Mà bây giờ, có Cố Bạch Long liên này, mọi vấn đề đều được giải quyết. Đến thật đúng lúc. Nhân lúc hai nàng luyện hóa đan dược, Lý Dục dung hợp thôi diễn thuật. Thôi diễn thuật huyền diệu vô cùng, tiếc là chỉ mới nhập môn, không giống quan khí thuật trực tiếp viên mãn, nếu không trên đời này e rằng thật sự không có bí mật nào có thể giấu được hắn. Mà thôi diễn thuật hiện tại của hắn chỉ có thể tính toán những chuyện sắp xảy ra trong thời gian gần, trong đó còn không được liên quan đến sự tồn tại trên đại tông sư, nếu không rất dễ bị phát hiện và phản vệ. Nhưng tính toán những chuyện đã thành định cục trong quá khứ, hạn chế lại lỏng lẻo hơn nhiều, có thể suy ngược lại tới 20 năm. Cụ thể còn phải do Lý Dục tự mình tìm hiểu. Hai món cuối cùng, quá khứ kính có hình dáng bên ngoài giống như TV LCD, có thể hiển thị hình ảnh quá khứ, cắt lấy những đoạn quan trọng hoặc đặc sắc đã từng xảy ra trên thế giới này, tái hiện lại. Lý Dục nghĩ, tuy công dụng không lớn, nhưng lại là thần khí giải trí. Tiểu Hoàng Dung thích chơi nhất. Thời đại này thiếu thốn giải trí, quá khứ kính tuyệt đối có thể khiến nàng vô cùng kinh hỉ. Bồ đệ tử, khi tu luyện cầm trong lòng bàn tay, có thể nâng cao nội tính, tham ngộ võ học sẽ làm ít công to, giá trị không cần phải nói. Nhất thời không có việc gì làm, Lý Dục liền muốn thử thôi diễn thuật, rồi tự nhiên nhớ đến một người. Hừm. Giây tiếp theo, ánh mắt Lý Dục lạnh đi, giọng điệu băng lãnh ngưng tụ sát khí, ta chưa tìm ngươi, ngươi lại tìm đến cửa trước. Tưởng rằng Hồng Thất Công không có ở đây, là có thể không chút kiêng kỵ sao? Ánh mắt đảo một vòng, Lý Dục nhảy lên một cành cây cách mặt đất một trượng, to bằng đùi người lớn, lấy một chai nước giải khát, dùng Bắc Minh chân khí ướp lạnh, rồi tự mình uống, ôm cây lợi thỏ. Nửa canh giờ sau, không biết từ lúc nào, không khí trong rừng đột nhiên thay đổi, dường như có một lớp mây đen bao phủ xuống, mang theo cái chết và tuyệt vọng. Bụi cỏ xào xạc, thân lá cây cỏ nhấp nhô, như một cơn gió nhẹ thổi qua, đồng thời có một loại âm thanh kỳ quái lúc có lúc không, đứt quãng. Dần dần, âm thanh càng lúc càng lớn, tiếng xì xì không dứt, cách đó hơn 10 trượng, từng bóng dáng màu xanh lục đầu tiên hiện ra trong tầm mắt, phía sau là vô số cái đầu lúc lúc, bầy rắn kéo đến. Lúc lúc chuyển động, xì xì phát ra tiếng, khiến người ta nhìn thấy mà da đầu tê dại, vừa sợ hãi vừa ghê tởm. Cảnh tượng này có thể coi là ác mộng của những người mắc hội chứng sợ lỗ. Thấy bầy rắn vây kín nơi này, Lý Dục không hoảng không đội, từ hệ thống đổi ra mấy chục túi bột hùng hoàng và bột lưu mình, rồi thân hình nhảy lên. Lăng Ba Vi bộ đông tung tây dược, nhanh như kinh hồng, như tiên như quỷ, Bắc Minh chân khí bật khởi, hai trưởng đánh ra. Hàng Long thập bát trưởng. Gào, tiếng rồng ngâm kinh động, phong long vô hình từ lòng bàn tay bay ra, cuốn theo bột hùng hoàng và bột lưu mình phun về phía trước, nội lực hàm mà không tiết nhanh chóng nén và ma sát, đốt cháy chúng, tạo ra khói mù hắng mũi. Khói mù cực nhẹ, được phong long cuốn đi, thanh thế hạo đại quần quần về phía trước, lại nhờ vào dư kình, bao phủ phương hướng đó xa tới trăm trượng. Tiếp đó, Lý Dục lặp lại chiêu cũ, đánh ra một trưởng hàng long trưởng về mỗi hướng. Đến khi bột hùng hoàng và bột lưu hình trong tay hắn dùng hết, ngoài khoảng đất trống nơi có bạch long liễn, phạm vi trăm trượng đều bị khói mù bao phủ. Mùi hăng mùi bao trùm một phía, nhìn ra xa, toàn là một màu trắng xóa. Cảnh tượng đó, giống như hồi nhỏ đón Tết Nguyên Tiêu, cả làng pháo hoa vang trời, khắp nơi là mùi khói thuốc, cách ba trượng không phân biệt được người và vật. Xì xì, trong khói mù cuồn cuộn, bầy rắn sợ hãi kêu gào, quay cuồng, loạn thành một đoàn. Sinh cơ trên người chúng cũng đang nhanh chóng trôi đi. Khí sinh ra từ việc đốt cháy hùng hoàng và lưu mình, vốn đã có thể giết chết loài rắn, huống hồ đây còn là sản phẩm của hệ thống. Chỉ trong vài hơi thở, bầy rắn đã chết 7-8 phần. Lý Dục biết, những con rắn độc này là do Âu Dương Khắc từ Tây vực điều đến, nên không hề nương tay. Nếu không lát nữa hắn giết người điều khiển rắn, bầy rắn tứ tán chạy trốn, tất sẽ phá hoại hệ sinh thái địa phương. Khu khu. Trong khói mù, tiếng ho khan vang lên, một đám người áo trắng vận nội lực, đẩy khói mù ra, xông tới. Đám người này nam thì tướng mạo bình thường thậm chí xấu xí, tay cầm gậy dài, trông có vẻ là người đổi rắn, nữ thì ai nấy đều có nhan sắc không tầm thường, mang kiếm bên mình, vây quanh bảo vệ một vị công tử tuấn tú duy nhất. Thấy Lý Dục, sắc mặt những người áo trắng này ai nấy đều khó coi. Một nam tử trung niên mặt vàng khẽ đầy vẻ giận dữ, bước lên trước, lớn tiếng quát mắng, tên yêu nhân nhà ngươi, dám thả khí độc hại rắn của ta, bây giờ ta muốn ngươi đền mạng. Lời còn chưa dứt, nam tử cầm gậy dài, lao tới đâm Lý Dục, thế gậy mang theo gió, kình lực cũng không yếu. Lý Dục lại không thèm nhìn, thiện tay đánh ra một trường. Trường phong cuồn cuộn, nam tử như bị sét đánh, tiếng răng rắc vang lên rồn rập, cả lồng ngực lõm vào, cả người và gậy bay thẳng ra xa hơn 10 trượng. Mặt mũi nhăn mó, thất khiếu chảy máu, toàn thân xương gãy đâm vào ngũ tạng lục phủ, đau đớn dãy rủa trên mặt đất một lúc, liền không còn hơi thở. Khí thế hung hăng của đám người áo trắng lập tức chứng lại. Hàng Long thập bát trưởng, Tiên Tiên, hay là tông sư? Tên thư sinh mặt trắng phong lưu lỗi lạc cầm đầu đột nhiên siết chặt cây quạt sắt trong tay, vẻ mặt nghiêm trọng, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Người này chính là Âu Dương Khắc, nhân lúc Hồng Thất Công rời đi, muốn đến cướp mục nhập tử. Hắn sau khi chịu thiệt trong tay Hồng Thất Công, liền truyền âm gọi bầy rắn đến, toàn lực ứng phó. Vốn tưởng rằng dọn dẹp ba người Lý Dục là dùng dao mổ trâu giết gà, ai ngờ Lý Dục lại ra chiêu kỳ lạ, độc chết hết bầy rắn của hắn. Nhưng dù vậy, hắn cũng không sợ, vì đây là dùng nhu mẹo. Mà nhìn tuổi tác của ba người Lý Dục, nhập môn võ học chắc chắn không cao, hắn một cao thủ tiên thiên hậu kỳ ra tay, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? nhưng bây giờ hắn hối hận rồi. Hắn không đoán được tu vi cụ thể của Lý Dục, nhưng cũng biết lần này mình đã đá phải tấm sắt. Nghĩ đến người trước mắt có thể dễ dàng giết chết mình, Âu Dương Khắc toàn thân lông tơ dựng đứng, cảm thấy áp lực như núi. Nhưng nghĩ đến chỗ dựa Âu Dương Phong, ngay cả Hồng Thất Công cũng phải nể mặt mấy phần, để hắn an toàn rời đi, tâm thần Âu Dương Khắc ổn định lại. Đẩy đám cơ thiếp hộ giá trước mặt ra, Âu Dương Khắc tiến lên hành lễ, ôn văn nhã nhặn, lịch sự lễ phép, tại hạ Bạch Đà Sơn trang Âu Dương Khắc, học từ Tây Độc, ra mắt các hạ. Lý Dục cười lạnh nói, Âu Dương Khắc, ta biết người, dựa vào thúc thúc ổ, đó chỉ là lời nói che mắt thiên hạ, thực ra ngươi là con riêng do Âu Dương Phong và Tẩu Tẩu Thông Gian sinh ra. Ngươi dựa vào Tây Độc chống lưng, khắp nơi gian dâm cướp bóc phụ nữ nhà lành, làm hại trinh tiết người khác, không việc các nào không làm, có thể nói là vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong tối nát, điều không thể tha thứ nhất là. Lý Dục mỗi lần nói một câu, mặt Âu Dương Khắc lại đen đi một phần, lửa giận bốc lên, cuối cùng không nhịn được gầm lên, đủ rồi. Ngươi. Lời nói đột ngột dừng lại, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận càng thêm đỏ, chỉ là sắc mặt đã biến thành kinh hoàng và hãi hùng. Hơi thở ngưng trệ, hai chân cách mặt đất ba tấc, Âu Dương Khắc muốn dãy rủa, lại phát hiện toàn thân nội lực đều bị giam cầm, cả người bủn rủn không còn sức lực. Mà trên cổ hắn, một bàn tay trắng non đang bóp chặt, nhấc cả người hắn lên. Thiếu chủ, mau thả công tử nhà ta ra. Âu Dương đại nhân. Đám cơ thiếp và tay sai của Âu Dương Khắc giận dữ thét lên, đồng loạt tuốt vũ khí ra, nhưng không một ai dám động thủ, chỉ sợ Lý Dục khẽ dùng sức một cái là Âu Dương Khắc sẽ mất mạng tại chỗ. Lý Dục làm lơ bọn hắn, chỉ nhìn Âu Dương Khắc, nói nốt những lời mình chưa nói xong, điều không thể tha thứ nhất là, ngươi lại dám si tâm vọng tưởng, thèm muốn vẻ đẹp của Dung Nhi, đây chính là tội lớn tày trời, băng ngươi thành vạn mảnh cũng không hết tội, ngươi nói xem ngươi có phải tự tìm đường chết không? Mặt Âu Dương Khắc đỏ bừng, kích động đến toàn thân run rẩy, muốn nói gì đó, nhưng bị bóp cổ không nói ra được. Khác với tình tiết trong nguyên tác, vì Hoàng Dung không xông vào Triệu Vương phủ, Âu Dương Khắc còn chưa từng gặp nàng, nên nghe lời Lý Dục nói, hắn đầu tiên là ngơ ngác, sau đó suýt nữa khóc giống lên, cảm thấy mình còn đoàn hơn cả Đậu Nga. Tiếc là Lý Dục không cho hắn cơ hội kể khổ, lại tự mình lẩm bẩm, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi căn bản chưa từng gặp Dung Nhi, nhưng ta biết, sau khi ngươi gặp Dung Nhi, nhất định sẽ nảy sinh ý đồ xấu. Cái gì? Ngươi sẽ không, cũng không dám. Có lẽ vậy, nhưng ta cảm thấy, ánh mắt của tên dâm tặc nhà ngươi rơi trên người nàng, đều là sự khinh nhẫn đối với Dung Nhi, là tội chết. Cho nên, ngươi cũng đừng cảm thấy ta không nói lý lẽ, ta đây từ trước đến nay không giết người vô tội. Bây giờ, mời ngươi đi chết, được không? Mắt Âu Dương Khắc sắp lồi ra ngoài, không chỉ vì ngạt thở, mà còn vì tức giận. Đây là loại người gì vậy? Ngươi nói lý lẽ mà ngươi nói đúng là cái lý lẽ cứng nhất trên đời. Lẽ nào đây chính là cái gọi là, ta không cần ngươi cảm thấy, ta cần ta cảm thấy. Âu Dương Khắc bị tức đến méo miệng lại mắt, ngũ tạng đều bị tổn thương, đối phương trực tiếp giết hắn, hắn cũng sẽ không mất tức đến vậy. Dừng tay. Cùng lúc đó, đám cơ thiếp và tay sai kinh hãi xông tới. Tuy nhiên, Lý Dục chỉ dùng hai trưởng hàng long trưởng, đã đánh bay bọn hắn ra ngoài. Sau đó, Lý Dục nhìn Âu Dương Khắc, nhếch miệng cười, nụ cười khiến Âu Dương Khắc toàn thân lạnh toát, theo bản năng khép chặt hai chân. Tuy sau khi ngươi chết ta cũng có thể xử lý ngươi, nhưng ta vẫn muốn xem bộ dạng gào thét của ngươi bây giờ. Lý Dục thì thầm, nhưng lọt vào tai Âu Dương Khắc lại như lời của ma quỷ. Giây tiếp theo, Lý Dục ra tay như điện, cách không một trưởng đánh vào hạ bộ của Âu Dương Khắc. Gà bay trứng vỡ. À, cơn đau không thể tả nổi lan khắp toàn thân, Âu Dương Khắc bị ném xuống đất, trong mắt lồi ra khỏi hốc mắt. Khuôn mặt hắn méo mó, trán nổi gân xanh, cả người cong lại như con tôm, run rẩy co giật, mồ hôi lạnh túa ra. Đầu óc trống rỗng, sống không bằng chết. Âu Dương Khắc cảm thấy trời sập xuống, cả cuộc đời đều chìm trong u ám. Không, hắn đã không còn ngày mai nữa rồi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn đột nhiên cảm thấy hạ thể mát lạnh, mọi cảm giác khó chịu trên người đều bị quét sạch, cả người lại trở nên tinh thần phấn chấn, sinh long hoạt hổ, dường như một trưởng có thể đánh chết 10 con trâu. Đây là chuyện gì? Âu Dương Khắc mở ra, sau đó mừng như điên. Lẽ nào trời không tuyệt đường ta? Đáng tiếc, đó chắc chắn chỉ là vọng tưởng của hắn. Kẻ táng tận lương tâm như hắn mà cũng muốn được trời cao chiếu cố. Không đợi Âu Dương Khắc tìm lại sự tự tin, Lý Dục lại một trưởng nữa đánh cho hắn toàn thân xương cốt vỡ nát. Tiếp đó lại một trưởng, để hắn nếm lại cảm giác khắc cốt ghi tâm đó. À, tiếng kêu thảm thiết của Âu Dương Khắc ngày càng thê lương, trong đó xen lẫn muôn vàn đau đớn, khiến người nghe cũng phải tâm thần hoảng loạn, khó mà tưởng tượng nổi đó là trải nghiệm kinh khủng đến mức nào. Mà đám thuộc hạ của hắn cũng đều bị dọa choáng váng, tê liệt tại chỗ không dám động đậy, chỉ biết trợn to mắt, kinh hãi nhìn Lý Dục tay phải hàng long trưởng, tay trái phát ra ánh sáng xanh, rồi lại tay phải tay trái tay phải tay trái. Chơi đùa vô cùng vui vẻ. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, có lẽ đây chính là ma quỷ. Chương 14, cái chết của Âu Dương Khắc chương 14. Cái chết của Âu Dương Khắc may mà có quần áo che khuất, bọn hắn không nhìn thấy cảnh tượng hạ thể của Âu Dương Khắc liên tục tái tạo rồi vỡ nát, nếu không có lẽ bọn hắn đã sợ vỡ mật ngay tại chỗ. Ở phía bên kia, hai cái đầu nhỏ cũng ló ra từ trong toa xe của Bạch Long Liễn, đôi mắt to tròn long lanh, thu toàn bộ quá trình vào trong mắt. Dù sao động tĩnh Lý Dục đánh ra hàng long thập bát trưởng cũng không nhỏ, các nàng đã sớm bị kinh động. Thấy Lý Dục chơi đùa có vẻ rất hứng khởi, Mục Niệm Từ thấy ra đầu tê dại. Trên đời này có một loại đau, gọi là người khác nhìn cũng thấy đau thay người. Tiếng kêu thảm thiết đó khiến người nghe phải dựng hết cả lông tơ. Nếu không phải luồng sáng xanh kia liên tục chữa trị thanh quản cho Âu Dương Khắc, hắn đã sớm cầm rồi. Mục Niệm Từ cảm thấy loại người như Âu Dương Khắc đáng bị giết, nhưng dùng cực hình tra tấn lặp đi lặp lại như vậy cũng có chút không đành lòng. Vì vậy nàng do dự một chút, nhỏ giọng nói với Hoàng Dung, "Dung muội muội, Lý công tử làm vậy có phải hơi ác quá không?" Khác với Mục Niệm Từ, Hoàng Dung lại chú ý nhiều hơn đến luồng sáng xanh kỳ lạ trong lòng bàn tay trái của Lý Dục. Trực giác mách bảo nàng, đó là thứ tốt. Thấy Lý Dục chơi đùa hứng khởi, Hoàng Dung cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn tham gia. Đang định đi ra thì nghe thấy lời của Mục Niệm Tử, nàng lập tức kinh ngạc quay đầu lại, "Ác, Mục tỷ tỷ, ngươi không phải không biết nữ tử thất thân có ý nghĩa gì? Dù đó không phải là điều các nàng mong muốn, các nàng vẫn phải chịu đựng sự chỉ trỏ của người khác, sẽ có vô số lời đồn đại ác ý, điều đó đủ để khiến một người bình thường phát điên. Có thể nói, cả đời các nàng coi như đã bị hủy hoại. Mục tỷ tỷ ngươi thử nghĩ xem, nếu có một tên dâm tặc cưỡng bức ngươi, làm men ố thân thể ngươi, ngươi sẽ hận hắn đến mức nào?" Mục Niệm Từ nghĩ lại cũng phải, nếu mình thật sự bị làm đụng, sẽ cho tàn lòng ngội, sống không bằng chết đến mức nào. Đặt mình vào hoàn cảnh đó thử nghĩ, Mục Niệm Từ nhìn Âu Dương Khắc lần nữa, trong mắt chỉ còn lại sự chán ghét, không còn chút thương hại nào. Im lặng một lúc, nàng đột nhiên nói, "Dung muội muội, Lý công tử đối với ngươi thật tốt." Hoàng Dung cười hì hì, nhớ lại đạo lý không hề có lý lẽ trước đó của Lý Dục, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng vung vẩy nắm đấm nhỏ, lắc đầu mềm ngoại, giọng nói ngọt ngào nhưng lại có thể khiến bất kỳ tên dâm tặc nào nghe thấy cũng phải biến sắc, theo ta thấy, nên bắt hết đám dâm tặc trong thiên hạ lại. Hoàng cung đại nội, chính là cần những nhân tài như bọn hắn. Lý Dục ở cách đó không xa tay giơ lên, trường lực đánh lệch, một trường vốn nên nghiền nát toàn bộ xương cốt của Âu Dương Khắc lại rơi xuống đầu, đánh chết hắn ngay tại chỗ. Sắc mặt Lý Dục trở nên kỳ quái, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ bắt ấn hoa lan của Tào Công Công. Tiếng kêu thảm thiết của Âu Dương Khắc cuối cùng cũng dừng lại, trái tim run rẩy của đám người Bạch Đà Sơn Trang cũng dần dần bình ổn trở lại, ánh mắt phức tạp nhìn thi thể của Âu Dương Khắc. Trước đây, cái chết là điều đáng sợ nhất đối với Âu Dương Khắc, nhưng bây giờ có lẽ đó lại là sự giải thoát mà hắn khao khát nhất. Hắn cũng coi như được toàn nguyện. Bọn hắn không biết luồng sáng xanh kiêm lịch thiên đến mức có thể khiến người ta hồi phục như cũ trong nháy mắt, nhưng cũng nhìn ra nó có hiệu quả trị liệu nhất định, nếu không Âu Dương Khắc tuyệt đối không thể cầm cự lâu như vậy. Nhưng luồng sáng xanh đó dù lợi hại đến đâu cũng không thể khiến người chết sống lại được chứ. Bọn hắn đoán không sai, ma phủ chú tuy lợi hại, chỉ cần còn một hơi thở là có thể cứu người về, nhưng đối với người chết thì lại bất lực. Vừa rồi một trưởng đánh trúng giữa trán, Âu Dương Khắc dù có cứng cỏi đến đâu cũng chết không thể chết hơn được nữa. Tuy nhiên, Âu Dương Khắc không hề được giải thoát như mọi người nghĩ. Linh hồn hắn bị nhân quả bảo giám kéo vào đại tự tại địa ngục, tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ chưa xong, cùng với hàng loạt cực hình đang xếp hàng phía sau. Mà những điều này, một đám phàm nhân mắt thịt chắc chắn không thể nhìn thấy được. Lý Dục liếc nhìn những người sống sót của Bạch Đà Sơn Trang đang run rẩy, đột nhiên ra tay, đánh chết toàn bộ những kẻ điều khiển rắn, linh hồn đều bị ném vào 18 tầng địa ngục của nhân quả bảo giám. Những người này tuy võ công không ra gì, nhưng thuật điều khiển rắn lại có hại vô cùng, Lý Dục không thể tha cho bọn hắn. Hơn nữa, bọn hắn thường xuyên thả rắn độc gây án, sát hại người vô tội, tội nghiệp sâu nặng, 18 tầng địa ngục sẽ dạy bọn hắn cách sám hối. Sau đó, Lý Dục lại nhìn về phía đám thê thiếp của Âu Dương Khắc. "Đừng giết ta. Nô tỳ nguyện từ nay theo hầu công tử, hầu hạ công tử." Một người trong số đó suy sụp đầu tiên, trực tiếp đầu hàng. Và điều này đã gây ra phản ứng dây chuyền, những người còn lại cũng lũ lượt quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng, chỉ sợ chậm một bước là sẽ bị đối phương một trường đánh tới. Kể cả những người có tình cảm thật với Âu Dương Khắc, lúc này cũng cúi đầu, không dám làm cản. Các nàng có thể không sợ chết, nhưng lại sợ bị tra tấn đến chết. Vết xe đổ của Âu Dương Khắc, đến giờ nghĩ lại vẫn còn kinh hồn bạc vía, các nàng làm sao dám chọc giận Lý Dục. Lý Dục còn chưa kịp nói gì, Hoàng Dung đã vội vã lao ra từ trong xe, chạy tới ôm lấy cánh tay Lý Dục, hừ một tiếng, "Dục ca ca có Dung Nhi là đủ rồi, không cần các ngươi hầu hạ." "Dung Nhi?" Các nữ tử đều kinh hãi. Từ những lời trước đó của Lý Dục, các nàng biết Âu Dương Khắc chính là vì thèm muốn vẻ đẹp của Dung Nhi nên mới bị Lý Dục nổi giận ngược sát. Tuy đó là chuyện tương lai, nhưng vị ma quỷ nói lý lẽ nhất này rõ ràng không quan tâm đến những điều đó. Từ đó có thể thấy, vị Dung Nhi này có địa vị cao đến mức nào trong lòng ma quỷ. Nếu các nàng chọc giận đối phương, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều im như ve sầu mùa đông. Cũng có người không nén nổi tò mò, lén nhìn Hoàng Dung, muốn xem là mỹ nhân cỡ nào mà lại khiến ma quỷ cũng coi như bảo bối trong lòng. Và cái nhìn này, lập tức kinh ngạc như thấy thiên nhân. Nụ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp đẽ, làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen tua thắm liêu hởn kém xanh. Dường như dùng hết mọi lời khen ngợi trên đời này để miêu tả nàng cũng không đủ. Các nữ tử không khỏi tự thấy xấu hổ, lúc này cũng có phần tin vào những lời Lý Dục nói trước đó. Tuyệt sắc như vậy, cho dù là hàng Nga trên cung trăng hạ phàm cũng chỉ đến thế mà thôi, thiếu chủ sao có thể bỏ qua được. Lý Dục cảm thấy vừa buồn cười vừa thú vị, dáng vẻ ghen tuông của tiểu Hoàng Dung lại càng làm nàng thêm ba phần quyến rũ, khiến người ta vừa thương vừa yêu. Ánh mắt hắn lướt qua các nữ tử, nói, "Ta biết, đa số các ngươi đều bị Âu Dương Khắc bắt về, phần lớn là những nữ tử đáng thương thân bất do kỷ. Thế này, ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần các ngươi đưa ta đến Tây vực tìm Âu Dương Phong, ta sẽ thả các ngươi, thế nào?" Chặt cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, Lý Dục tuy không coi trọng Tây Độc lắm, nhưng tuyệt đối sẽ không xem thường hắn. Đã kết thù giết con, vậy thì chủ động tấn công, tiễn lao già đó về Tây Thiên, cũng coi như trừ hại cho một phương. Còn về đường xa, hắn vốn dĩ muốn đưa Hoàng Dung đi du ngoạn thiên hạ, đi đâu mà chẳng được. Các nữ tử nghe vậy, ánh mắt lập tức giao nhau, trong nháy mắt đã có quyết định, chúng ta nguyện ý. Đúng như Lý Dục nói, hầu như không ai trong số các nàng tự nguyện theo Âu Dương Khắc, địa vị ở Bạch Đà Sơn Trang cũng không cao, chỉ là đồ chơi của Âu Dương Khắc, làm gì còn có cảm giác gắn bó gì lớn lao. Hơn nữa, nếu các nàng thật sự trở về, Âu Dương Phong biết được sự thật nổi giận, chắc chắn sẽ bắt các nàng phải chôn cùng con trai hắn. Ngoài ra, thực lực của Lý Dục sâu không lường được, bây giờ đã nhắm vào Âu Dương Phong, kết quả đã có thể đoán trước, các nàng hà cớ gì phải đi chịu chết vô ích. sống không tốt sao? Dưới nhiều yếu tố, các nữ tử không cần suy nghĩ nhiều đã ngả về phía hắn. Lúc này, một thê thiếp có dung mạo thanh tú, được Âu Dương Khắc sủng ái nhất nói, "Công tử, nô tỳ từng nghe Âu Dương Khắc nói, Âu Dương Phong nhận lời mời của Triệu Vương nước Kim, đã rời khỏi Bạch Đà Sơn Trang, không lâu nữa sẽ đến Trung Đô." Ồ, Lý Dục hơi suy nghĩ một chút, trong nguyên tắc Âu Dương Phong quả thực có cấu kết với Hoàn Nhan Hồng Liệt, lập tức cười lạnh, "Tự mình dâng đến cửa thì tốt, đỡ cho ta phải đi một chuyến." Sau đó, lòng bàn tay Lý Dục tỏa ra ánh sáng xanh, quét qua các nữ tử, chữa lành vết thương cho các nàng, thản nhiên nói, "Nếu đã như vậy, các ngươi cũng không cần đi theo ta nữa. Nhưng trước khi ta giết Âu Dương Phong, để đề phòng có người báo tin, mấy ngày này các ngươi hãy đi cùng nhau, giám sát lẫn nhau. Nếu có kẻ nào dám phá quy tắc của ta, tất cả mọi người cùng chịu tội. Đến lúc đó, dù có trốn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm từng người một về." Biết được động tĩnh của Âu Dương Phong, Lý Dục tự nhiên không cần giữ các nàng lại, nếu không thì chuyện ăn uống cũng là một vấn đề, huống chi trên người hắn còn có không ít bí mật. Hắn tin rằng, những nữ nhân gần như bị dọa vỡ mật này không dám chọc vào cơn thịnh nộ của hắn. Quả nhiên, đám nữ tử bị dọa sợ như chim cút co rúm lại, liên tục nói không dám, sau khi cam đoan nhiều lần mới cáo từ rời đi, đồng thời nhìn chằm chằm vào người bạn đồng hành bên cạnh, sợ có ai đó đầu góc nóng lên, làm liên lụy đến tất cả mọi người. Sau khi các nữ tử rời đi, Hoàng Dung hưng phấn chạy tới nắm lấy lòng bàn tay Lý Dục, muốn xem luồng sáng xanh đó là thứ gì. "Ta muốn xem, ta muốn xem." Hoàng Dung làm nũng. Mục Niệm Từ ở bên cạnh cũng tò mò nhìn sang. Lý Dục mỉm cười, đưa mã phủ chú cho Hoàng Dung, sau đó giới thiệu công dụng một lượt. "Cái gì? Đây là thanh khí, chữa được bách bệnh, chỉ cần còn một hơi thở là có thể cứu sống, còn có thể sửa chữa vật thể bị hư hỏng." Hoàng Dung và Mục Niệm Từ đều kinh ngạc, trợn mắt há mồm. Trên đời lại có bảo vật như vậy? Nhưng nghĩ đến Bạch Long Liễn, hai người cũng thấy bình thường trở lại. Ngay sau đó, các nàng nhớ lại cảnh ngộ vừa rồi của Âu Dương Khắc. Mã phủ chú thần kỳ như vậy, chẳng phải là nói Âu Dương Khắc đã liên tục trải nghiệm quá trình gà bay trứng vỡ đó sao? Nghĩ đến đây, hai nữ tử không khỏi rùng mình. Chẳng trách gã đó kêu thảm thiết đến vậy. Rất nhanh, Hoàng Dung lại vui vẻ trở lại, sung sướng nói, "Quả nhiên, Dục ca ca là lợi hại nhất." Lý Dục xoa xoa mái tóc dài của nàng, nói, "Muốn chơi thì cứ lấy mà chơi, khi nào ta cần thì đưa cho ta là được." "Được." Hoàng Dung cũng không khách sáo, nàng cảm thấy giữa mình và Lý Dục không cần phải phân biệt gì cả. Mục Niệm Từ nhìn mà ngưỡng mộ không thôi, đây là sức mạnh của tình yêu sao? E rằng không ai có thể ngờ được, một cặp đôi thân mật như vậy, một ngày trước còn là những người xa lạ chưa từng quen biết. Trong lòng thở dài một hơi, không biết ai là người trong mộng của mình. Trong đầu thoáng qua cảnh tượng tỷ võ chiêu thân ngày đó, vị công tử tuấn tú kia thắng nàng, trêu ghẹo nàng, sỉ nhục nàng rồi lại không khỏi nhìn về phía Lý Dục. Suy nghĩ miên man. Một canh giờ sau, Lý Dục đang cùng Hoàng Dung chạy khắp núi bắt động vật nhỏ để thử nghiệm năng lực thần kỳ của mã phụ chú, tính toán thời gian rồi nói, "Đi thôi, Dung Nhi." Hoàng Dung ngạc nhiên ngẩng đầu, "Chúng ta đi đâu vậy? Âu Dương Phong đến rồi sao?" Lý Dục lắc đầu, "Trước đó chúng ta giải quyết một chuyện khác, nếu không mục tỷ tỷ của ngươi cả đời này cũng không thể yên lòng." Hoàng Dung thông minh đến mức nào, lập tức hiểu ra, là Dương Khang. Lý Dục cười nói, "Dung Nhi quả nhiên thông minh như băng tuyết, xứng danh nữ trung gia cát." Hoàng Dung không hiểu, "Nữ trung gia cát? Gia cát là ai? Hắn rất lợi hại sao?" "Ờ." Lý Dục mở ra. Hắn quên mất, thế giới này là một mớ thập cẩm gia cát lượng bây giờ vẫn còn đang ở lòng trung của Đại Hán, chờ đợi minh chủ đến cửa. Nhưng khác với Tam Quốc diễn nghĩa, gia cát lượng của thế giới này dường như không hề đơn giản. Thuật thôi diễn nhập môn của hắn vừa định tính toán đã cảm nhận được một sự kinh hoàng lớn, khiến Lý Dục phải từ bỏ. Bốn dĩ nói ra cát lượng đa trí gần như yêu chỉ là một phép ẩn dụ khoa trường, bây giờ có lẽ thật sự gần như yêu rồi. Ra cát lượng này, tự khởi minh, hiệu ngoại lòng, là đệ nhất mưu sĩ của Đại Hán. Lý Dục lập tức phổ cập kiến thức cho Tiểu Hoàng Dung, gọi Mục Niệm Từ lên, Bạch Long Liễn chở ba người ung dung lăn bánh. Hoàng Dung và Mục Niệm Từ chìm đắm trong câu chuyện của Lý Dục, đều không để ý rằng địa thế ở đây tuy gập ghềnh, nhưng trong toa xe lại không hề có chút rung lắc nào, như đi trên đất bằng. Chương 15. Cướp lại giày theo chương 15, cướp lại giày theo trên quan đạo, một đội quân kim đang uốn lượn tiến về phía trước, dẫn đầu là 5 con ngựa cao to. Trung bạc vang lên, trong đó có một con ngựa trắng là hùng dũng nhất, trên lưng có một thiếu niên 18-19 tuổi, dung mạo tuấn tú, người mặc áo gấm, trang phục vô cùng lộng lẫy, rõ ràng xuất thân không tầm thường. Hai bên trái phải của hắn, mỗi bên có 2 kỵ sĩ. Người đầu tiên bên trái là một gã gầy gò mặt xanh, trán mọc 3 cục cú thịt, vô cùng xấu xí, nhưng ánh mắt lại sắc như điện, trong tay cầm một đôi phán quan bút bằng sắt thép lấp lánh ánh sáng lạnh dưới ánh mặt trời. Người thứ hai bên trái là một lão giả hạc phát đồng nhan, thân hình tầm thước, sắc mặt hường hào, vận một chiếc trường bào bằng vải gai, lối ăn mặc chẳng ra đạo chẳng ra tủ. Người đầu tiên bên phải là một gã đầu trọc, trên đỉnh đầu không có nửa sợi tóc, hai mắt đầy tơ máu, trong mắt lồi ra, sau lưng còn có 5 người đi theo, đều là những kẻ hung thần ác sát, rõ ràng không phải người lương thiện. Người thứ hai bên phải là một lạt ma mặc áo cà sa đỏ thẫm, đầu đội một chiếc mũ nhọn và nóng, tay cầm một đôi trung trại đồng lớn, thân hình vô cùng bạ bỡ. 5 người uy phong lẫm liệt, khí độ bất phàm. Cùng lúc đó, Lý Dục đã sớm tính được đám người này sẽ đi lướt qua Hồng Thất Công, đang cùng hai nữ tử ẩn nấp trong bóng tối, lúc này đang giới thiệu cho Hoàng Dung. 4 người đó, từ trái sang phải, lần lượt là Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông, Sa Thông Thiên, Linh Trí Thượng Nhân. 5 người sau lưng Sa Thông Thiên là đệ tử của hắn Hoàng Hà Tứ Quỷ và sư đệ Tam Đầu Giao Hầu Thông Hải. Mấy người này đều là người trong tà đạo, giết người như ngóe, bây giờ đều cấu kết với Triệu Vương Phủ. Lời giới thiệu của Lý Dục rất đơn giản, đối với những danh hiệu như Thiên Thủ Nhân, Đồ Tham Tiên, lão quái của những người này, hắn không hề nhắc đến. Theo hắn thấy, võ giả càng rắc rưởi, danh hiệu lại càng tê, thực chất chỉ là những tên hề nhảy nhót, như con kiến hôi. Lý Dục hy vọng Hoàng Dung cũng giống hắn, không nói là coi những người này như không có gì, nhưng cũng không cần phải để trong lòng, tầm mắt nên mở rộng hơn, coi những đại tông sư và võ thánh là kẻ địch giả tưởng của mình, chứ không phải ở đây đấu chi đấu dung với một đám gà yếu. Có hắn ở đây, nàng Hoàng Dung nên đặt một mục tiêu nhỏ trước, ví dụ như trở thành võ thánh. Thử hỏi, một người tương lai ít nhất phải trở thành võ thánh, đối phó với mấy võ giả tiên thiên, hậu thiên, có cần phải tìm hiểu biệt hiệu của bọn hắn là gì, tuyệt kỹ là gì không? Hoàn toàn không cần, dùng sức mạnh trấn áp là được. Đây không phải là ngông cuồng tự đại, coi trời bằng vùng, mà là một sự nâng cao tâm cảnh, là một bước quan trọng để nuôi dưỡng niềm tin vô địch. Về chiến thuật không thể xem nhẹ, nhưng về chiến lược nhất định phải coi thường. Nếu ánh mắt của Hoàng Dung luôn bị giới hạn ở tầng thấp nhất, luôn cho rằng cha nàng Hoàng Dược Sư là tuyệt đỉnh thế gian, thì nàng dù có võ học, đan dược của Lý Dục trợ giúp, cũng không thể trở thành một cường giả thực sự. Nếu Hoàng Dung đặt tầm mắt ra toàn thiên hạ, muốn so tài cao thấp với các thiên tài và lão quái, bồi dưỡng niềm tin của mình, thì đó chính là đại thế đã thành. Dưới sự hỗ trợ tài nguyên của Lý Dục, ít nhất cũng là một võ thánh. Tấm lòng khổ tâm này, Hoàng Dung bây giờ còn chưa thể hoàn toàn hiểu được, nhưng cũng mơ hồ có cảm giác, biết Lý Dục muốn dạy dỗ nàng điều gì đó. Còn về thiếu niên tuấn tú trên con ngựa trắng cao to ở giữa, không cần Lý Dục giới thiệu nàng cũng biết. Nhìn ánh mắt của Mục Niệm Từ chưa từng rời đi và vẻ mặt phức tạp, không phải là tên Dương Khang nhận giặc làm cha thì là ai? Lý Dục cũng liếc nhìn Mục Niệm Từ một cái, tuy cảm thấy nàng rất ngốc, nhưng hắn không hề phản cảm với điều này. Bởi vì loại nữ nhân này một khi đã nhận định một nam nhân, tuyệt đối sẽ chăm nghe ngàn thuận, một lòng một dạ. Đối với nam nhân được yêu đó, tuyệt đối là một loại hưởng thụ tột cùng đầy cảm giác thành tựu. Đợi lát nữa Mục Niệm Từ hoàn toàn hết hy vọng với Dương Khang, Lý Dục sẽ có thể tự mình trải nghiệm tình yêu nồng cháy này. Phía trước đội ngũ, Bành Liên Hổ nói giọng âm dương quái khí, không biết Âu Dương Khắc đã thành công chưa, tên nhóc đó vốn dĩ tham hoa háo sắc, cũng khó trách lại chủ động xin đi, đừng có thấy mỹ nhân mà không quản được tiểu huynh đệ của mình. Sa Thông Thiên cười hì hì, chỉ cần đầu óc hắn không hỏng, sẽ biết Triệu Vương phủ không phải dễ trọng. Tây độc tuy lợi hại, nhưng trên đời này cao nhân vô số, hắn còn chưa thể hoành hành ngang ngược. Nói rồi liếc nhìn Dương Khang một cái, lời nói có ẩn ý, ý có điều chỉ. Nếu nói Bành Liên Hổ chỉ đang khiêu khích Ly Gián, bôi xấu Âu Dương Khắc, thì Sa Thông Thiên chính là đang chặn đường lui của cả hai bên. Âu Dương Khắc nếu không động đến Mục Niệm Từ thì thôi, nếu thật sự đã độc bảo, thì Dương Khang vì thể diện của vương phủ, không thể dễ dàng cho qua chuyện này. Lương Tử Ông và Linh Trí Thượng Nhân đều là những con cáo giả, đương nhiên nghe hiểu, bèn ngậm miệng không nói. Dương Khang tuy thông minh, nhưng dù sao cũng còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, nghe hai người nói, điều đầu tiên lại là lo lắng. Âu Dương Khắc sẽ không thật sự động đến Mục Niệm Từ chứ? Hắn từ nhỏ đã sống trong vương phủ, cơm áo lụa là, hống hách ra lệnh, đã quen với thói quen cao cao tại thượng, nhất thời không thay đổi được. Vì vậy, lúc đầu khi Âu Dương Khắc chủ động xin đi giúp hắn bắt Mục Niệm Từ về, Dương Khang hoàn toàn không nghĩ đến việc Âu Dương Khắc có thể không nghe lời, thậm chí còn căm sừng hắn. Tuy Mục Niệm Từ chưa phải là nữ nhân của hắn, nhưng đã sớm bị Dương Khang coi là của riêng. Hắn có muốn hay không là một chuyện, người khác có bắt nạt nàng hay không lại là chuyện khác. Trong đó liên quan đến thể diện của hắn, Dương Khang. Tam đầu giao hầu Thông Hải ở phía sau ruột để ngoài ra, thẳng thắn nói, "Tiểu vương gia, ngươi đã thích nữ tử đó, thắng tỷ võ chiêu thân rồi thì cứ dắt nàng về là được. Cần gì phải làm nhiều chuyện vòng vo, quên co, đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao?" Dương Khang đang nghĩ đến chuyện của Âu Dương Khắc, trong lòng bực bội, nghe vậy không nghĩ ngợi, hừ lạnh một tiếng, tiểu vương thấy Mục Niệm Từ cũng xinh đẹp, tự nhiên không ngại bàn cho nàng một hồi phú quý, đón nàng về vương phụ chơi đùa. Nhưng tỷ võ chiêu thân đó, là phải cưới hỏi đàng hoàng, tiểu vương ra thế như vậy, sao có thể cưới loại nữ tử giang hồ hạ đẳng đó? Nếu ta ngay tại chỗ đón nàng đi, thể diện của Triệu vương phụ chẳng phải đều bị tiểu vương làm mất hết sao? Hầu Thông Hải dùng cái đầu không mấy thông minh của mình nghĩ một lúc, cảm thấy khá có lý. Thời đại này vốn dĩ coi trọng môn đăng hộ đối, nếu Dương Khang cưới một nữ tử giang hồ, Triệu vương phủ trong giới quý tộc nước Kim chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Sờ sờ ba cục cu thịt trên đầu, hắn lại hỏi, vậy người như thế nào mới xứng với tiểu vương gia? Dương Khang nghe vậy, ưỡn ngực ngẩng đầu, ngạo nghễ cười một tiếng, tuy không nói gì, nhưng tư thế khinh miệt đã lộ rõ. Mấy lao quái giảo hoạt bên cạnh đúng lúc tân bốc. Với thân phận của tiểu vương gia, tự nhiên cũng phải là một vị vương nữ của chúa, mới miễn cưỡng có tư cách đó. Không sai, thử nghĩ Mục Niệm Từ là cái thá gì? Chỉ là một kẻ bán nghệ giang hồ, tiện dân khắp nơi lộ mặt, sao xứng với tiểu vương gia? Chính xác, Mục Niệm Từ so với tiểu vương phi tương lai, chính là quạ đen so với phượng hoàng, ngựa hèn so với kỳ lân khác xa một trời một vực, sao có thể đánh đồng? Theo ta thấy, tiểu vương gia nên cưới một vị công chúa. Với phẩm mạo tài tình của tiểu vương gia, làm phò mã ra là quá đủ. Mấy người ngươi một lời ta một lời, nói càng lúc càng hoang đường, nhưng Dương Khang lại thấy trong lòng rung động, rồi lại thở dài tiếc nuối. Cưới công chúa, làm phò mã, hắn cũng muốn làm chứ. Đáng tiếc, thân phận của hắn còn chưa đủ tôn quý, mà Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng đã tìm cho hắn một mối hôn sự, đối phương là một quý nữ cùng tông tộc, điều này đã định trước kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Nghĩ đến đây, Dương Khang trong lòng không vui, chỉ muốn lập tức bắt được Mục Niệm Tử, chút giận lên người nàng. Đừng thấy hắn tỏ vẻ coi thường Mục Niệm Tử, nhưng khi nghĩ đến dung mạo thanh lệ thoát tục của nàng, trong lòng cũng có chút ngưỡng ấy. Đặc biệt là mất đi rồi mới biết trân trọng ngày đó hắn bỏ Mục Niệm Tử mà đi, lúc đầu còn không thấy gì, dù sao trong phủ tỷ nữ xinh đẹp cũng không ít. Nhưng sau đó một tháng không gặp nàng, lại luôn cảm thấy thứ vốn thuộc về mình đã bị mất đi. Mỗi lần nhớ lại, lại càng thêm hối hận. Không biết có phải vì quá nhớ nhung không, Dương Khang cảm thấy mình bị ảo giác. Mỹ nhân ngày đêm mong nhớ đó lại chủ động xuất hiện trước mặt hắn, đang đầm đìa nước mắt nhìn hắn. Cảnh tượng này giống hệt như cảnh những cặp đôi yêu nhau say đắm lâu ngày gặp lại, mừng đến phát khóc. Dương Khang trong lòng cũng không khỏi có chút rung động. Thế nhưng khi nhìn thấy trên vòng eo thon thả của Mục Niệm Từ có một bàn tay nam nhân, Dương Khang nổi giận. Giống như một bức tranh hoàn mỹ, trên đó lại không đúng lúc dính phải một giọt mực to bằng hạt đậu. Không thể nhịn được. Không đúng. Ngay khi Dương Khang tức giận bừng bừng, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Đây không phải ảo giác, đây là thật. Bảo vệ tiểu vương gia. Thủ lĩnh quân kim hét lớn một tiếng, đám quân kim phía sau vội vàng tiến lên, bao vây Dương Khang ba lớp trong ba lớp ngoài. Lý Dục dắt Hoàng Dung và Mục Niệm Từ chặn đường phía trước. Trước đó hắn chính là dùng thuật thôi diễn tính được đám người này sẽ buông lời sỉ nhục Mục Niệm Từ, nên mới đưa nàng đến đây, để nàng tận tai nghe thấy, hoàn toàn hết hy vọng. Bây giờ mục đích đã đạt được, cũng không cần phải trốn tránh nữa. Không thèm để ý đến đám quân kim đang nghiêm trận chờ sẵn, Lý Dục nhìn Dương Khang, thản nhiên nói, giao giày thêu của Mục cô nương ra đây, ta tuy sẽ không giết người, nhưng lát nữa ra tay có thể nhẹ một chút. Dương Khang ánh mắt lạnh đi, ngông cuồng. Rồi quay đầu nói với mấy kẻ mặt méo mó, mấy vị, tên nhóc ngông cuồng này giao cho các ngươi, thế nào? Bốn người Bành Liên Hổ đồng thanh đáp lời, tiểu vương gia cứ xem cho kỹ, đợi chúng ta bắt tên nhóc hôi sữa này lại, ngươi muốn xử lý thế nào cũng được, để hắn sống không bằng chết. Nói rồi thân hình lao hút ra, như đại bàng phát hiện con mồi hung hãn lao xuống, khí thế hung mãnh, lại thêm vẻ mặt hung tợn xấu xí của bọn hắn, người thường chưa giao đấu đã sợ mất ba phần. Nhưng Lý Dục rõ ràng không nằm trong số đó. Ngay cả Âu Dương Khắc cũng bị hắn ngược sát, huống chi mấy kẻ còn không bằng Âu Dương Khắc này. Hắn cũng không có thói quen mèo vờn chuột, không nói hai lời, vừa lên đã là một chiêu hàng lòng trưởng đầy uy lực. Trong tiếng rồng gầm, bốn người như những chiếc bao rách bay ngược về phía sau, rơi xuống đất không động đậy, chết không thể chết hơn. Dương Khang đồng tử co rút lại, cả người ngây dại, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, kinh hãi tột độ. Đám quân kim xung quanh cũng bắt đầu xôn xao. Một trường, chỉ một trường, đã dễ dàng đánh chết những cao thủ võ lâm trong mắt bọn hắn. Vậy bọn hắn xông lên, chẳng phải là nộp mạng cho đối phương sao? Sư Minh. Lúc này, một tiếng kêu bi thương vang lên, Hầu Thông Hải ôm thi thể Xa Thông Thiên khóc lóc thảm thiết, rồi quay đầu hung hãn trừng mắt nhìn Lý Dục, gầm lên, ngươi giết sư huynh ta phải giết ngươi. Nói rồi lao về phía Lý Dục, nhưng giữa đường đã bị đánh cho ngũ tạng lục phủ vỡ nát mà chết. Đám đệ tử của Xa Thông Thiên, Hoàng Hà Tứ Quỷ kinh hãi tột độ, quay người định bỏ chạy, nhưng cơ thể lại chuyển đến một cơn đau dữ dội, rồi ý thức chìm vào bóng tối. Chính là Lý Dục đã chủ động tấn công. Dưới sự hỗ trợ của Bắc Minh chân khí hùng hậu, Lý Dục chân đạp lăng ba vi bộ, hàng long trưởng liên tục đánh ra. Gió lốc gào thét, cắt bay đá chạy, hiện trường một mảng mơ hồ hỗn loạn, chỉ có tiếng kêu la thảm thiết trước khi chết của quân kim không ngừng vang lên. Dương Khang nhìn mà trợn mắt há mồm, gan mật vỡ tan, cơ thể run lẩy bẩy. Cuối cùng, cơn ác mộng cũng qua đi. Đợi đến khi hiện trường yên tĩnh trở lại, tầm nhìn rõ ràng, mấy trăm quân kim đã chết sạch, không một ai sống sót. Máu đỏ tươi thấm đẫm mặt đất. Đồng thời, tất cả linh hồn đều bị nhân quả bảo giám kéo đi, người vô tội không vào địa ngục, kẻ có nghiệp chướng vĩnh viễn rơi vào vực sâu. Trong đó, kẻ tự xưng là Tham Tiên lão quái Lương Tử Ông được Lý Dục đặc biệt quan tâm. Bởi vì gã này thời trẻ, vì tin rằng Thái Âm Bổ Dương có thể trường sinh bất lão, đã bắt ép hàng loạt thiếu nữ phá thân, cho đến khi bị Hồng Thất Công dạy dỗ mới sửa đổi, nên bị Lý Dục để ý, và khi nhìn thấy Lương Tử Ông, Lý Dục đột nhiên có chút hiểu tại sao Hồng Thất Công hành hiệp trượng nghĩa nhiều năm mà không giết nhầm ai. Ngay cả kẻ làm nhiều việc ác như Lương Tử Ông, trong mắt Hồng Thất Công cũng tội chưa đến chết, chỉ dạy dỗ một trận là xong, vậy nhưng kẻ khiến hắn phải ra tay giết, có thể thấy là hung tàn bạo ngược đến mức nào. Muốn giết nhầm cũng khó. Về điểm này, Lý Dục vẫn có chút không hài lòng. Hồng Thất Công quả thực là một hiệp sĩ, nhưng nhiều lúc lại là một người tốt quá mức, lòng thánh mâu quá nặng. Ý nghĩ vừa động, Lương Tử Ông trực tiếp bị đưa vào đại tự tại địa ngục, sau đó cùng với Âu Dương Khắc hai mắt đỏ ngầu như chúng phải xuân dương mạnh, bắt đầu đấu giao găm. Cảnh tượng đó cay mắt. Lý Dục thu hồi ý nghĩ, không dám nhìn nhiều, thực sự sợ sẽ nôn ra cả bữa trưa. Đây cũng coi như là để bọn hắn gieo gió gặt bão. Sau đó, Lý Dục quay đầu nhìn Dương Khang. Ánh mắt hắn bình tĩnh như nước, nhưng lại khiến Dương Khang cảm thấy một sự kinh hoàng và khủng bố tột độ. Khí luật luật, đột nhiên, con ngựa trắng cũng bị ánh mắt của Lý Dục dọa sợ, khí lên một tiếng, nhấc hai chân trước, đứng thẳng lên, thất Dương Khang đang hồn bay phách lạc, tâm thần bất định xuống đất, rồi chạy mất hút. Ngựa có linh tính, mấy con ngựa còn lại cũng học theo, bỏ lại một mình Dương Khang ở đó. Dương Khang càng sợ hãi hơn, run rẩy lấy ra đôi giày thêu của Mục Niệm từ trong ngực, cầu xin, cho ngươi, ngài đại nhân có đại lượng, tha cho tiểu nhân một mạng chó. Lý Dục chậm rãi bước tới, một cước đá vào ngực hắn ngã nhào, sau đó dùng đế giày đạp lên má hắn, bắt hắn quay mặt về phía Mục Niệm Tử. Lý Dục chỉ vào Mục Niệm Tử, nhìn Dương Khang, nói, nàng, Mục Niệm Tử, là của ta, biết chưa? Dương Khang trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, dù bị người ta đạp lên mặt, cũng chỉ có thể cười làm lành, vâng vâng vâng, một cô nương như tiên nữ dáng trần, chỉ có công tử ngài mới xứng, ta là có kẻ. Ta là có kẻ. Tiểu nhân không dám mơ tưởng hao huyền nữa. Lý Dục hài lòng gật đầu, thu chân phải lại, thản nhiên nói, cút đi. Dương Khang vội vàng đứng dậy, túi đầu không lưng, liên tục xin lỗi, rồi vừa lăn vừa bỏ chạy đi. Chương 16, Tây Độc, vì độc mà về Tây. Chương 16, Tây Độc, vì độc mà về Tây. Nhìn bóng lưng Dương Khang rời đi, Lý Dục thật muốn ra tay giết hắn, không để lại hậu hoạn. Hắn biết Dương Khang đã ghi hận hắn, nhưng hắn đã hứa với Dương Thiết Tâm, không can dự vào chuyện nhà của đối phương, tự nhiên bao gồm cả việc không hại đến tính mạng Dương Khang. Đương nhiên, quan trọng hơn là, Mục Niệm Từ vẫn chưa hoàn toàn thuộc về hắn, Dương Khang còn chưa thể chết, nếu không hắn làm sao cướp đoạt khí vận của Dương Khang. Giết trực tiếp thu hoạch không lớn, huống chi Dương Khang vốn dĩ đã có mệnh hiểu. Cầm đôi giày thêu trở lại bên cạnh hai nữ tử, Mục Niệm từ vốn dĩ vì lời nói của Dương Khang mà tuyệt vọng chết lặng, đang đứng không vững, khuôn mặt tái nhợt đỏ ửng lên một mảng hồng. Nàng nghe rất rõ, Lý Dục đã nói với tên bạc tình chỉ muốn coi nàng là đồ chơi rằng, nàng là của hắn. Điều này khiến trái tim nàng không kìm được mà đập thình thịch. Hoàng Dung nhìn thấy biểu cảm của nàng, trong lòng có chút ghen tuông, nhưng tình trạng của Mục Niệm từ lúc này không ổn, nàng tự nhiên sẽ không làm to chuyện. Hơn nữa Dục ca ca nói cũng không sai, nghĩa phụ của nàng đã gả nàng cho Dục ca ca, nàng chẳng phải là của Dục ca ca sao? Cũng không có nghĩa nàng là nữ nhân của Dục ca ca. Nghĩ như vậy, Hoàng Dung trong lòng thoải mái hơn. Lý Dục đưa đôi giày thêu đến trước mặt Mục Niệm Tử, nhưng khi nàng đưa tay ra định lấy, Lý Dục lại tránh đi. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Mục Niệm Tử, hắn nói, "Thực ra ta có thể nhìn ra, ngươi là một nữ tử có tư tưởng rất bảo thủ. Theo ngươi thấy, Dương Khang cướp giày thêu của ngươi, còn đánh bại ngươi, ngươi nên gả cho hắn, phải không? Nhưng ngươi đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Dù không có chuyện hôm nay, ngươi có thật sự thích hắn không?" "Ta..." Tay Mục Niệm Tử cứng đờ giữa không trung, ánh mắt hoang mang, ngẩn ngơ thất thần. Lại nghe thấy giọng nói của Lý Dục tiếp tục vang lên, "Thực ra ngươi không nhất định thật sự thích hắn, chỉ là ngươi luôn sống trong chiếc lồng giam nữ đức được dệt nên bởi Nho gia Lý Học Tam tổng tứ đức. Vì vậy hành động vượt quá lễ nghi của hắn lúc đó, đã khiến hắn và đôi giày thêu này đều trở thành tâm ma, tâm chướng của ngươi. Nếu không phá được nó, cả đời này ngươi cũng sẽ không yên lòng. Bây giờ, ngươi hiểu chưa?" Mục Niệm Từ ánh mắt trống rỗng, như thần du thiên ngoại, trong đầu lại không ngừng vang vọng lời nói của Lý Dục. Đột nhiên, nàng cảm thấy trong lòng có một chướng ngại nào đó đã vỡ tan. Một luồng thanh minh tràn vào tâm trí, khiến nàng tỉnh lại từ trong mê mang. Trong phút chốc, cả người nàng có một cảm giác nhẹ nhõm không thể tả. Ngay cả trái tim bị những lời vô tình của Dương Khang đâm thủng cũng bắt đầu lành lại. Nàng nhìn Lý Dục, mỉm cười, trong mắt là tình cảm ấm áp, "Cảm ơn ngươi, Lý công tử." Lý Dục cũng cười, giơ đôi giày thêu trong tay lên, "Vậy ngươi còn muốn nó không?" Mục Niệm Từ liếc nhìn đôi giày thêu một cái, bình tĩnh nói, "Tâm ma đã trừ, nó có ở đây hay không, muốn hay không, cũng không còn quan trọng nữa." Lý Dục tấm tắc khen ngợi, không ngờ Mục Niệm Từ lại nói ra một câu có triết lý như vậy, trong lòng cũng mừng cho nàng. Bác Minh chân khí hóa thành nhiệt độ nóng bỏng, ma sát mạnh mẽ, ngọn lửa bùng lên, từ từ thiêu rụi đôi giày thêu bị ném trên đất thành cho bụi. Lý Dục dắt hai mỹ nhân rời đi, đến ngoại thành Trung Đô để ôm cây lợi thỏ. Ba ngày sau, trên con đường huyết mạch dẫn đến Trung Đô của nước Kim, một nam tử trung niên mặc áo trắng cao lớn đang thong dong bước đi trong gió cát. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng mỗi bước chân nhấc lên hạ xuống, lại thường đã ở cách đó mấy trượng, vô cùng nhanh nhẹn. Nếu Hồng Thất Công ở đây, sẽ nhận ra đây chính là khinh công thượng thừa gia truyền của Bạch Đà Sơn Trang, Thuấn Tức Thiên Lý. Tiếng cộc cộc nhẹ vang lên, chính là tiếng cây gậy rắn của nam tử chống xuống đất. Chỉ thấy đầu gậy khắc một cái đầu người đang nhe răng cười, mặt mũi hung tợn, trong miệng có hai hàng răng sắc nhọn, trên đó có ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh, rõ ràng là đã tẩm kịch độc, trông như một con quỷ dữ thấy người là cắn. Đáng sợ hơn nữa là, trên gậy còn cuốn hai con rắn nhỏ vảy bạc lấp lánh, chúng không ngừng uốn lượn lên xuống, lưỡi độc liên tục phun ra nuốt vào, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Vừa nhìn đã biết đây là loại kịch độc, cắn một miếng là thấy máu phong họng. Đột nhiên, nam tử trung niên mặc áo trắng phong trần nhưng không che giấu được vẻ sắc bén, dừng bước. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao như kiếm, nhìn về phía chiếc xe ngựa đang chặn đường phía trước. Người đến không có ý tốt. Theo kinh nghiệm nhiều năm buôn ba giang hồ của hắn, người đến thậm chí còn đang đợi hắn. Cùng lúc đó, trong toa xe, Lý Dục đang thưởng thức món ăn sở trường của Tiểu Hoàng Dung Ngọc Địch Thủy Gia Thính Lạc Mai và Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ cảm nhận được điều gì đó, nhẹ giọng nói, "Đến rồi." Hoàng Dung mắt sáng lên, hứng thú lập tức dâng trào, "Ai đến vậy? Âu Dương Phong sao?" Mục Niệm Từ cũng đặt đũa xuống, đối với vị Tây độc lừng danh này cũng rất tò mò. Lý Dục khẽ gật đầu, nói, "Các ngươi đừng ra khỏi xe, hắn sẽ không làm gì được các ngươi." Hai nữ tử gật đầu như gà mổ thóc, với sự thông minh của các nàng, tự nhiên sẽ không ngốc đến mức ra ngoài gây cản trở. Tây độc ngang danh với bác cái, mà trong trường hợp Lý Dục chưa dùng hết sức, Hồng Thất Công cũng không làm gì được hắn, huống chi bây giờ Lý Dục còn có mã phù chú trong tay, vì vậy các nàng không hề lo lắng. Tuy nhiên, hai cái đầu nhỏ vẫn không nén nổi tò mò, chen vào khe cửa xe, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy người đối diện mũi cao mắt sâu, râu tóc màu nâu vàng, khác hẳn với người Hán, nhưng cũng rất anh tuấn, ánh mắt vô cùng sắc bén, như hai con dao. Ngay khi Lý Dục xuống xe, ánh mắt của Âu Dương Phong đã quét qua hắn mấy lượt, rồi cười lên, "Ngươi đến đây đợi ta sao?" Lý Dục đối mặt với hắn, dường như không cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trong nụ cười của Âu Dương Phong, gật đầu. "Muốn làm gì?" "Giết ngươi." "Ai muốn giết ta?" "Ta muốn giết ngươi." Âu Dương Phong nghe vậy cười ha hả. Hắn không hỏi Lý Dục tại sao muốn giết hắn, vì điều đó không quan trọng, dù lý do gì thì hôm nay hắn cũng sẽ không tha cho Lý Dục. Hơn nữa, trên giang hồ ngươi giết ta giết ngươi, lúc nào cần phải phân rõ nguyên nhân kết quả, đúng sai trắng đen. Giống như chính Âu Dương Phong, lúc vui hắn giết người, lúc tức giận hắn cũng giết người, lúc nào quan tâm ai vô tội ai đáng chết. Lý Dục cũng không giải thích. Tuy hắn không sợ Âu Dương Phong, nhưng ai biết được lỡ như đối phương biết tin con trai chết, có phát điên tăng chiến lực lên gấp bội không? Đó không phải là tự tìm khổ sao? Càng tức giận càng mạnh, về điểm này, Tiểu Phong của cái bang có quyền phát biểu nhất. Âu Dương Phong thu lại tiếng cười, bước một bước nhanh, đột nhiên đã đến bên cạnh Lý Dục, một ngón tay điểm về phía huyệt đạo dưới sườn, thế đi vừa nhanh vừa gấp. Thấu cốt đạo huyệt pháp. Tuyệt kỹ điểm huyệt độc môn của Âu Dương Phong, vô cùng âm độc, người chúng chiêu rất khó giải. Lý Dục lại thi triển Lăng Ba Vi Bộ, để lại mấy tầng tàn ảnh tại chỗ, còn chân thân thì nhẹ nhàng như chim hồng, huyền chuyển như rồng lượn, dùng một thân pháp còn cao minh hơn cả Thuấn Tức Thiên Lý vòng ra sau lưng Âu Dương Phong. Bắc Minh chân khí vận chuyển, hai trưởng cùng phát, một chiêu song long thủ thủy đánh mạnh vào sau lưng Âu Dương Phong. Hừm. Âu Dương Phong trước tiên bị sự huyền diệu của Lăng Ba Vi bộ dọa cho giật mình, vì hắn không thể nắm bắt được bước chân và quỹ đạo của đối phương, ngay sau đó cảm giác nguy hiểm ập đến, hắn theo bản năng ra chiêu. Thân hình phiêu hốt, tay trái vòng ra sau đánh tới, toàn thân nội lực của quận, chiêu thần đà tuyết sơn trưởng này hắn đã dùng hết sức, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của trường đó. Hai luồng chân khí va chạm, Âu Dương Phong kinh ngạc, song long thủ thủy. Sao ngươi lại biết hàng long thập bát trưởng? Không hổ là lao giang hồ, miệng thì kinh ngạc, nhưng tay chân lại không hề chậm trễ, sau khi bị Lý Dục đẩy lùi ba bước, lại nhanh chóng áp sát. Cánh tay hắn dường như đột nhiên không có xương, biến thành một cây roi mềm, đánh về phía Lý Dục, lại có thể tùy ý uốn lượn trên không, khiến người ta không biết nó sẽ đánh vào đâu. Linh xả quyền pháp sao? Đáng tiếc, hàng long thập bát trưởng khắc chế nhất loại hoa hoẹ hoa sói như các ngươi. Lý Dục cũng bị một cú va chạm mạnh vừa rồi đẩy lùi, nhưng hắn lại mượn thế nhảy lên không trung, vừa bay lùi, vừa từ trên cao đánh xuống một chiêu uy lực cực lớn trong hàng long trưởng. Phi long tại thiên, trường lực quần quận như sóng thần, như một con ác long khuấy đảo sông biển bay lên trời, khí thế bá đạo vô cùng, với thế một sức phá vạn pháp trực tiếp phá hủy mọi biến hóa của linh xà quyền, phá tan nó ngay tại chỗ. Âu Dương Phong một tay đối chọi, lập tức không địch lại, bị đánh bay ra ngoài, ngũ tạng chấn động, sắc mặt lập tức tái nhợt, rồi lại hửng lên một màu đỏ bất thường. Bụt, Lý Dục được thế không tha người, Lăng Ba Vi bộ như quỷ như ma, trực tiếp áp sát Âu Dương Phong, sau hai chiêu va chạm, Bác Minh thần công khởi động. Hút, một luồng nội lực tinh thuần như lũ vỡ đê tuôn ra từ trong cơ thể Âu Dương Phong, sắc mặt Âu Dương Phong đại biến. Còn Lý Dục thì như vừa ăn một viên tăng nguyên đan, toàn thân vô cùng thoải mái, chỉ cảm thấy tứ chi bách hải tràn đầy sức mạnh. Cảnh giới của hắn cũng bắt đầu lung lay, ngày càng tiến gần đến tu vi tông sư. Thực tế, trong cửa hàng hệ thống có tăng nguyên đan tăng nội lực, nhưng Lý Dục đều mua về cho Hoàng Dung và Mục Niệm tự dùng. Bản thân hắn có Bắc Minh thần công, thực sự không nỡ lãng phí điểm khí vận. Và bây giờ, Âu Dương Phong rõ ràng đã bị hắn coi là thuốc bổ. Cảm nhận được sức mạnh đang mất đi, Âu Dương Phong không còn giữ được phong thái cao nhân, cây gậy rắn bung ra, hai con rắn nhỏ bảy bạc trên đó há miệng sắc nhọn lao tới cắn. Nhưng Lý Dục biết rõ lai lịch của Âu Dương Phong, đã sớm đề phòng chiêu này. Lăng Ba Vi bộ nghiêng người, liền tránh được, sau đó cánh tay phải đột nhiên mềm như không xương, tùy ý lắc lư bốn lượn trên không, tóm lấy hai con rắn bạc. Âu Dương Phong vốn có thể tránh được, nhưng khi nhìn thấy chiêu thức của Lý Dục, lập tức kinh ngạc, linh xả quyền. Sao ngươi cũng biết linh xả quyền? Dù Âu Dương Phong có gian xảo đến đâu, đột nhiên nhìn thấy Lý Dục sử dụng công phu độc môn của mình cũng phải kinh ngạc. Và chính trong khoảnh khắc tâm thần thất thủ này, Lý Dục một trường đánh ra, trực tiếp đánh hai con rắn nhỏ bảy bạc thành thịt nát. Nhóc con, ngươi tìm chết! Âu Dương Phong nổi giận, nhưng Lý Dục lại làm như không nghe thấy, dựa vào thân pháp huyền diệu, như hình với bóng bám chặt lấy Âu Dương Phong, một tay hút nội lực của người khác càng khiến Âu Dương Phong bó tay bó chân, vô cùng mất ức. Cứ tiếp tục như vậy, một bên yếu đi một bên mạnh lên, người thất bại chắc chắn là hắn. Nghĩ đến đây, Âu Dương Phong trong lòng đã có quyết định. Toàn thân chân khí bùng nổ ra mọi hướng, cứng rắn đối đầu với Lý Dục một chiều, sau đó từ miệng bức tượng trên đầu gậy rắn, ánh sáng lạnh lóe lên, mấy cây kim độc tẩm kịch độc đột nhiên bay ra. Lý Dục thân hình nhanh chóng né tránh, nhưng cũng bị tạm thời đẩy lùi. Chỉ thấy Âu Dương Phong đã ngồi xổm dưới đất, hai tay cong ngang vai, miệng phát ra tiếng kêu cặc cặc, giống như một con quốc lớn đang chuẩn bị nhảy tới. Tuy chưa động, nhưng Lý Dục có thể nhìn ra Âu Dương Phong lúc này toàn thân đang tích tụ sức mạnh, nội lực chưa phát ra, chỉ cần hắn tấn công, lập tức sẽ có một luồng sức mạnh vô cùng mãnh liệt phản kích lại. Các mô công lấy tính chế động sao? Ta muốn lĩnh giáo. Lý Dục biết, Âu Dương Phong đã bị dồn vào đường cùng, đã dùng đến tuyệt kỹ gia truyền. Hàng Long thập bát trưởng tuy có phần đỉnh hơn các mô công một chút, nhưng hắn dù sao cũng có tu vi yếu hơn, nếu cứng rắn đối đầu, e rằng sẽ chịu thiệt. Vì vậy, Lý Dục đột nhiên tay trái nắm quyền dấu ở bụng, tay phải dựng thẳng trước ngực, ngón giữa, ngón áp út, ngón út cong lại, ngón trỏ thẳng tắp, ngón cái hơi còn khóa chặt ngón trỏ. Chân khí trong cơ thể theo một kinh mạch kỳ lạ vận động, một luồng sức mạnh kinh khủng đang nhanh chóng tích tụ trong lòng bàn tay. Âu Dương Phong ánh mắt ngưng lại, từ chiêu này của đối phương, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vượt xa hàng long thập bát trưởng. Đột nhiên, lòng bàn tay Lý Dục tỏa ra ánh sáng Phật và nóng, rồi đột nhiên rời ra. Trong luồng Phật quang, một chữ vạn mang thế sét đánh lao về phía Âu Dương Phong. Cùng lúc đó, Lý Dục lần đầu tiên đối địch thi triển như lai thần trưởng, trong lòng kích động không kìm được, không nhịn được mà hét lên, Phật quang sơ hiện. Tiếng hét này vang lên, tuy có chút trẻ trâu và xấu hổ, nhưng Lý Dục lại cảm thấy khí thế của mình tăng lên một phần, kéo theo uy lực của như lai thần trưởng cũng lớn hơn một chút. Điều này khiến Lý Dục không khỏi suy ngẫm, sức mạnh thật sự có thể dựa vào tiếng hét sao? Và cũng chính lúc này, Lý Dục đột nhiên nhận ra, mình tuy đã sống hai kiếp, nhưng cộng lại cũng mới 20 tuổi. Chính là tuổi trẻ nhiệt huyết, tại sao lúc nào cũng phải bình tĩnh già dặn như một ông cụ non? Tuổi trẻ không phải là tràn đầy đam mê và nhiệt huyết sao? Không thấy Tiểu Hoàng Dung và Mục Niệm Từ ở bên kia xe ngựa cũng bị không khí lây nhiễm, kích động đến mức nhảy cẫng lên sao? Như Lai thần trưởng uy áp bát phương, dù chỉ là chiêu đầu tiên, cũng là võ kỹ thiên giai thượng phẩm, vô cùng mạnh mẽ, khiến Âu Dương Phong cảm thấy như một ngọn núi lớn đang đập về phía mình. Quạc. Âu Dương Phong tính ngang ngược trỗi dậy, dốc toàn lực thi triển các mô công, mang theo khí thế một đi không trở lại, lao thẳng về phía Phật quang hình chữ vạn. Ầm. Trong khoảnh khắc va chạm, sóng khí kinh khủng tẩy nát mặt đất một thứ ba, mặt đất dường như cũng rung chuyển ba lần. Âu Dương Phong toàn thân đẫm máu bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, đã bị thương nặng. Lý Dục cũng không khá hơn, với cảnh giới tiên thiên thi triển võ kỹ thiên giai thượng phẩm, dù là Bắc Minh thần công cũng không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Lúc này chân khí trong cơ thể Lý Dục gần như đã cạn kiệt, cũng không còn sức để tung ra đòn cuối cùng. Ha ha, ngươi vẫn không giết được ta. Âu Dương Phong nằm trên đất cười lớn, đồng thời hồi phục sức lực, khỏe mắt liếc nhìn Hoàng Dung và Mục Niệm Tử, hoàn toàn không để trong lòng. lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, hắn không tin hai cô bé này cũng biến thái như Lý Dục. Chỉ cần các nàng dám đến gần, hắn nhất định sẽ cho các nàng một bài học sâu sắc. Vậy sao? Lý Dục lại cười một cách thờ ơ, ngươi nói xem Tây Độc Âu Dương Phong nếu chết vì độc, có bị người đời cười chết không? Ngươi có ý gì? Âu Dương Phong quát lớn, rồi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn phát hiện mình không thể vận dụng nội lực, thậm chí toàn thân mềm nhũn, ngay cả cử động cũng khó. La la la. Đương nhiên là vì bản nữ hiệp rồi. Hoàng Dung tung tăng chạy tới, lấy ra một chiếc bình sứ lắc lắc trước mặt Âu Dương Phong. Chính là Bi Tô Thanh Phong. Lý Dục lần này mục đích là chém giết Âu Dương Phong, giao đấu với hắn chỉ để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, nên đã chuẩn bị hai phương án. Một khi có dấu hiệu kéo dài không phân thắng bại hoặc cả hai cùng bị thương, sẽ để Hoàng Dung thả Bi Tô Thanh Phong, để tránh đêm dài lắm mộng. Bây giờ hai người đã giao đấu đủ lâu, Lý Dục không muốn kéo dài nữa, trực tiếp hút cạn nội lực của Âu Dương Phong, một trưởng tiện hắn về Tây Tiên, linh hồn kéo vào nhân quả bảo giám. Bạch Long Liễn nên ngang rời đi. Rất nhanh, có những người giang hồ bị kinh động lén lút đến gần, nhìn thấy cái hố khổng lồ do Như Lai thần trưởng và các mô công va chạm tạo ra, đều trợn mắt há mồm. Không lâu sau, tin tức Tây Độc Âu Dương Phong, một chuyên gia dùng độc, bị người ta đầu độc giết chết lan truyền từ Trung Đô, trở thành một câu chuyện cười trong một thời gian. Chương 17, thời cơ đã đến. Chương 17, thời cơ đã đến. Trong toa xe, Hoàng Dung tràn đầy ngưỡng mộ và kinh ngạc, đứng sau lưng Lý Dục xoa vai bóp lưng cho hắn, vẻ mặt hưng phấn không thể che giấu. Dục ca ca, không ngờ ngươi mới ở cảnh giới tiên thiên đã đánh bại Tây Độc ngang danh với cha ta, thật lợi hại. Chiêu cuối cùng ngươi dùng là võ công gì vậy? Lý Dục tận hưởng bàn tay mềm mại của nàng xoa bóp, hai nghe giọng nói trong trẻo như chuông bạc của nàng, sự mệt mỏi sau một trận chiến lớn dần dần tan biến. Đối với Hoàng Dung, ngoài sự tồn tại của hệ thống và lai lịch thực sự của mình, những thứ khác hắn đều không giấu giếm, lập tức giới thiệu, môn võ kỹ đó gọi là Như Lai thần trưởng, tổng cộng có hả? Ba chiêu cuối có thể sánh ngang võ kỹ thánh giai ư? Dù Hoàng Dung không thích luyện võ, nhưng lúc này nghe xong cũng không khỏi kích động, thậm chí còn cảm thấy mình cần phải siêng năng hơn một chút. Đó là võ kỹ thánh giai đó. Trước khi theo Lý Dục, nàng thậm chí còn không biết võ học có tồn tại thánh giai, huống chi bây giờ loại tuyệt học nhập môn này, nàng còn có thể dễ dàng có được. Đây là cảm giác gì vậy? Hoàng Dung cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Nếu không học thì quả là phí của trời, chính nàng cũng không thể tha thứ cho mình. Thậm chí, Hoàng Dung còn tinh quái nghĩ thầm, nếu để cha cha biết nàng có cơ duyên như vậy, e là sẽ ghen đến mức mặt mũi biến dạng mất thôi. Khúc khích. Lý Dục nhìn Hoàng Dung đang hưng phấn và mục niệm từ cũng mang vẻ mặt mong chờ, rồi mở miệng dội cho các nàng một gáo nước lạnh. Môn trưởng pháp này tuy uy lực lớn, nhưng lại là công phu trí dương trí cường, không thích hợp cho nữ tử các ngươi tu luyện. Hơn nữa Như Lai thần trưởng phẩm cấp quá cao, tiêu hao cực lớn, các ngươi hiện tại căn bản không thể phát huy được. Hoàng Dung và mục niệm từ không khỏi nhớ lại trận chiến trước đó. Bắc Minh chân khí hùng hậu như vậy của Lý Dục mà chỉ sau một trường đã không còn một dọn, có thể thấy được phần nào. Nhưng hiểu thì hiểu, các nàng vẫn khó che giấu vẻ tiếc nuối. Cảm giác đó giống như kiếp trước giật lì xì mà bỏ lỡ 100 triệu vậy. Hơn nữa còn là 100 triệu thật sự, không phải nói quá. Nếu môn tuyệt học này không phải của các nàng thì thôi, đằng này các nàng có thể có được, nhưng lại không thể tu luyện, chỉ có thể đứng nhìn mà không thể hạ miệng. Cảm giác đó khiến người ta đau lòng đến khó thở. Hai nàng đồng loạt ôm lấy ngực, Lý Dục không khỏi bật cười, kéo Hoàng Dung vào lòng, nói, nhưng ta cũng không phải không có cách. Chỉ là các ngươi phải đợi một thời gian. Lưỡng Nghi Tiên Kinh có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề thuộc tính âm dương, nhưng Lý Dục không định nói cho các nàng biết ngay bây giờ. Hiện tại hắn và Hoàng Dung đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, ngày nào cũng dính lấy nhau, có những lời nói ra sẽ rất mất hứng. Hơn nữa, Mục Niệm Từ cũng chưa hoàn toàn quy thuận, nên chuyện này không thể đợi. Hoàng Dung và Mục Niệm Từ nghe nói sự việc có chuyển biến, vui mừng khôn xiết, vội vàng gật đầu. Đặc biệt là người sau, không ngờ mình cũng có thể nhận được đãi ngộ tương tự. Lý Dục vỗ nhẹ vào mông Hoàng Dung, cười nói, "Được rồi, đứng dậy trước đi, ta cần thích ứng với nội lực vừa có được, tiện thể đột phá tu vi." Hoàng Dung tất nhiên không phản đối, đỏ mặt đứng dậy, đi làm đồ ăn ngon cho Lý Dục, khao thưởng nam nhân nhà mình. Mục Niệm Từ cũng cáo từ rời đi, để lại cho Lý Dục một không gian yên tĩnh. Không chút do dự, Lý Dục bắt đầu khống chế luồng chân khí tăng gọn, xung kích cảnh giới. Thời gian từng chút một trôi qua. Cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó, trong căn phòng kín nơi Lý Dục đang ở, đột nhiên nổi lên một luồng khí mạnh mẽ. Nếu không phải Bạch Long Liễn là dị bảo, có lẽ nóc xe đã bị lật tung rồi. Đôi mắt nhắm nghiền hai canh giờ của Lý Dục mở ra, một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra, mạnh hơn trước gấp 10 lần. Hấp thu toàn bộ nội lực của Âu Dương Phong, Lý Dục đã có thể tiến cấp tông sư, thậm chí chỉ còn cách trung kỳ một bước ngắn. Sau đó, hắn lại đau lòng đổi một viên tăng nguyên đan từ cửa hàng hệ thống, có thêm 10 năm công lực mới phá vỡ được lớp giấy cửa sổ đó. Xem ra nội công của Tây Độc cũng chẳng ra sao, dù gì cũng là tông sư hậu kỳ, hóa thành Bắc Minh chân khí rồi mà chỉ có chút này. Lý Dục lắc đầu. Dĩ nhiên, Lý Dục cũng không đặt nhiều kỳ vọng, dù sao Âu Dương Phong cũng chỉ ngang hàng với Hồng Thất Công, trên người thực sự không có tuyệt học nào đáng kể. Nếu không, hắn cũng chẳng cần phải tốn công tốn sức đi cấp Cửu Âm chân kinh. Ngoài ra, Âu Dương Phong còn đấu với Lý Dục một trận, chân khí trong cơ thể tiêu hao không ít. Ý niệm vừa động, bản thông tin của hắn hiện ra trong đầu. Hệ thống Nguyệt Lao ký chủ, Lý Dục nghề nghiệp, Nguyệt Lao khí vận, hoàng, không thể đổi, 4236, có thể đổi, cặp đôi, một là mai, không cảnh giới, tông sư trung kỳ thiên phú, võ thần chi tâm, quan khí thuật, viên mãn, thuật suy diễn, nhập môn, võ học, Bắc Minh thần công, lăng ba vi bộ, tiểu vô tướng công, Như Lai thần trưởng kỹ nghệ, không vật phẩm, cực phẩm tẩy tùy đan, 8 viên, cực phẩm thông mạch đan, 8 viên, quá khứ kính, bồ đệ tử, Bạch Long Liễn, Ma Phụ Chú, một bộ duyên. Phân Hồng Thằng Lý Dục thở ra một hơi dài, lẩm bẩm, với thực lực hiện tại, chỉ cần không bị cao thủ vây công, thiên hạ rộng lớn, hầu hết đều có thể đi được rồi nhỉ. Với thực lực hiện tại của Lý Dục, dù là đại tông sư hắn cũng dám đụng độ. Thậm chí nếu bị ép đến đường cùng, hắn cắn răng đổi tăng nguyên đan từ hệ thống ra ăn, vừa đánh vừa đột phá cảnh giới, lấy thương đổi thương với đối thủ, trong số các đại tông sư thật sự không có mấy ai chịu nổi. Có mã phủ chú trong tay, Lý Dục đánh lâu vô địch. Kẻ nào không thể giết hắn ngay lập tức, sẽ chỉ khiến hắn càng đánh càng mạnh. Hơn nữa, nếu thật sự đánh không lại, hắn còn có thể trốn vào trong Bạch Long Liễn, đại tông sư bình thường cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Võ Thánh không xuất hiện, hắn gần như không có gì phải sợ. Nhưng Võ Thánh đâu phải dễ thành như vậy. Võ giả thế gian ngàn vạn, 99% vẫn còn loanh quanh ở hai cảnh giới hậu thiên và bất nhập phẩm. Những người có thể trở thành tông sư, đại tông sư đều là sự tồn tại hiếm như Long Phượng Sử Lân, Thiên Phú, Tài Nguyên, khí vận thiếu một thứ cũng không được. Mà Võ Thánh lại càng là cảnh giới mà những thiên chi tiêu tử này mơ ước. Đặc biệt là lần này Lý Dục dự định từ Kim Quốc vào Nguyên Quốc, sau khi đưa Hoàng Dung đi thưởng ngoạn phong cảnh ngoài biên ải sẽ đi thẳng đến Đại Minh, nên hắn tiện tay suy diễn lai lịch của mấy nhân vật nổi tiếng ở hai đại hoàng triều này. Ngoài Võ Đang Trương Chân Nhân cho Lý Dục cảm giác tương tự ra các lượng, thì những người như Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, Nhật Nguyệt Giáo Chủ Đồng Phương Bất Bại đều có thể khẳng định vẫn đang ở cảnh giới đại tông sư. Lý Dục lúc này mới yên tâm. Trên giang hồ, võ thánh được gọi là cao thủ tuyệt đỉnh cấp bậc truyền thuyết, đứng trên cả cao thủ nhất lưu, đồng thời rất ít khi lộ diện. Vì vậy, chỉ cần hắn không quá xui xẻo, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì về an toàn. Sau khi Lý Dục xuất quan, lại cùng Hoàng Dung ân ái một phen không cần kể. Những ngày tiếp theo, Bạch Long Liễn đi vào tây nam, rồi lại đi xuống phía nam, khí hậu và cảnh vật ven đường cũng bắt đầu thay đổi. Gió tây đúng lúc gân sừng cứng, xương động chăn ngựa nước cỏ lạnh. Mây chiều cắt trống ngựa rong ruổi, ngày thu đồng bằng bắn điêu hay. Trời xanh xanh, đồng hoang hoang, gió thổi cỏ rạp thấy bò dê. Lý Dục nghĩ ra rất nhiều bài thơ hợp cảnh, đôi khi hứng lên liền vô sỉ mượn đọc vài câu, sau đó tận hưởng những tràng pháo tay của hai nàng. Săn thỏ, bắn điêu, cưỡi ngựa, bắt sói, những trò chơi mà Quách Tĩnh từng miêu tả cho Hoàng Dung, khiến nàng vô cùng ao ước. Lý Dục cũng đã đưa nàng đi trải nghiệm từng thứ một. Lý Dục từng vì nàng bắt điêu, khiến Hoàng Dung rất thích, nhưng không muốn phá hoại gia đình của chim điêu, cuối cùng vẫn thả nó đi. Lý Dục đưa nàng đến nhà những người dân du mục chất phát hiếu khách, ở đây không có thành kiến dân tộc, bọn hắn nhập gia tùy tục cùng nhau nhảy múa. Lý Dục còn ôm nàng, thi triển lăng ba vi bộ hết tốc lực, nghiêng đông ngả tây mà không ngã, khiến thiếu nữ khét đeo liên tục, còn trên thảo nguyên trống trải thì lao đi như điện, nhanh nhẹn vô cùng, thậm chí còn nhanh hơn cả gió, khiến Hoàng Dung cảm thấy cả người như sắp bay lên Lý Dục còn. Tóm lại là rất nhiều rất nhiều. Trên thảo nguyên xanh biết vang vọng tiếng cười vui vẻ, trong trẻo của thiếu nữ, và mỗi khoảnh khắc hạnh phúc ấy đều được khắc sâu trong ký ức của nàng. Vĩnh viễn không quên. Dĩ nhiên, Lý Dục cũng không lạnh nhạt với Mục Niệm Tử. Hắn tuy thiên vị Hoàng Dung, nhưng đãi ngộ dành cho cả hai gần như không có gì khác biệt. Dù sao, đây cũng sẽ là nữ nhân của hắn. Cuối cùng, hai tháng sau, tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Đinh mối nhân duyên thứ hai của ký chủ đã hoàn thành, Mục Niệm Từ một lòng mở dạng, đến chết không đổi đình ký chủ thành công cấp đoạt khí vận của Dương Khang, có thể đổi điểm khí vận 8000 cùng lúc đó, Lý Dục cảm thấy giữa mình và Mục Niệm Từ có thêm một sợi chỉ đỏ mà người thường không thể nhìn thấy. Chính là duyên phận hồng thẳng, hơn nữa còn là cấp 4. Đây không phải do Lý Dục đưa vào, mà là do tình cảm của hai người chín muồi, tự nhiên phát triển thành. Đây đúng là một chuyện vui. Nhưng Lý Dục cũng không quá ngạc nhiên, điều thực sự khiến hắn hơi kinh ngạc là hắn chỉ cướp được 8000 khí vận từ Dương Khang. Con số này còn chưa bằng số lẻ của Quách Tĩnh. Nhưng nghĩ lại, Lý Dục cũng cảm thấy không phải là không thể hiểu được. Thứ nhất, Dương Khang không phải là thiên mệnh chi tử như Quách Tĩnh, chỉ là khí vận chi tử nhất thời, lại còn là loại chất yểu, tự nhiên đừng mong trên người hắn có bao nhiêu lồng cừu để xén. Thứ hai, Mục Niệm Từ tuy vốn là nữ nhân của Dương Khang, nhưng tầm ảnh hưởng đối với Dương Khang không lớn như vậy. Không giống Hoàng Dung trong nguyên tác, nàng gần như là sự tồn tại giống như ngón tay vàng bên cạnh Quách Tĩnh. Không có nàng, Quách Tĩnh có lẽ đã chết ở một xó xỉnh nào đó từ lâu rồi. Lý Dục cướp đi Hoàng Dung, tương đương với việc chặt đứt nửa mạng của Quách Tĩnh, còn Mục Niệm Từ đối với Dương Khang rõ ràng không quan trọng đến thế. Thứ ba, vai trò lớn nhất của Mục Niệm Từ vốn là sinh ra thiên mệnh chi tử Dương Quá. Nhưng thế giới tổng võ này đã bóp méo cốt truyện, Dương Quá đã ra đời từ lâu, là con nhà người khác. Vì vậy, Lý Dục cũng không thể cướp đi khí vận của Dương Quá từ trên người Mục Niệm Từ. Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Dục cũng thấy nhẹ nhõm. Hơn nữa, so với những điểm khí vận đó, bản thân Mục Niệm Từ mới là bảo bối quan trọng nhất. Qua những ngày chung sống, sự dịu dàng, chu đáo và chăm sóc tỉ mỉ của Mục Niệm Từ cũng khiến Lý Dục thực sự yêu thích nữ nhân dịu dàng nguyện chuyển này. Không có so sánh thì không có đau thương, từ chuyện của Dương Khang, Lý Dục mới biết Quách Tĩnh đã thiệt thòi đến mức nào. Nhưng Hồng Thất Công chắc sẽ dạy dịch cân kinh cho hắn chứ? Lý Dục thầm nghĩ. 5 ngày sau, Lý Dục, người đã chuyển hóa toàn bộ Bắc Minh chân khí thành Thái Dương chân khí, từ từ thu công. Đêm nay ánh trăng như nước, nhưng lòng Lý Dục lại không thể bình tĩnh, vừa căng thẳng vừa mong đợi. Hắn đã dạy âm quyển của Lưỡng Nghi Tiên Kinh cho Hoàng Dung và Mục Niệm Từ để các nàng chuyển tu, thậm chí để tăng hiệu quả, hắn còn đưa bổ đệ tử cho các nàng thay phiên nhau sử dụng. Tối nay đã đến lúc âm dương hợp nhất, ngưng tụ Lưỡng Nghi.